truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đấu La Đại Lục, 1. Ba thuộc còn có Mỹ danh Thiên Phủ Chi Quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn. Đường Môn là một thần bí địa phương, rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sơn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm quỷ kiến sầu. Từ đỉnh quỷ kiến sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến 19 mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào, cũng bởi vì 19 giây này, vượt qua 18 tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên này. Một gã hôi y, áo xám, thanh niên đang đứng trên đỉnh núi quỷ kiến sầu, gió núi mãnh liệt không làm thân thể hắn di động chút nào, từ trên ngực hắn ngực có một chữ đường lớn có thể nhận ra, hắn đến từ Đường Môn, áo xám đại biểu là Đường Môn ngoại môn đệ tử. Hắn năm nay 29 tuổi, xuất sanh không lâu thì tiến vào Đường Môn. Trong ngoại môn bài danh đệ tam, bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng tam thiếu. Đương nhiên, tới miệng nội môn đệ tử miệng, tiểu biến thành đường tam. Đường Môn từ khi thành lập thì bắt đầu chia làm nội ngoại nhị môn, ngoại môn đệ tử đều là ngoại tính, họ khác, hoặc được thụ dư, ban cho, đường tính, họ đường, mà nội môn là đường môn trực hệ gia tộc truyền thừa. Lúc này, vẻ mặt đường tam rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng vô luận thế nào, đều không thể che giấu hưng phấn phát ra từ nội tâm. 29 năm trước hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam Thái gia nhặt về Đường Môn từ lúc còn nằm trong tã, Đường Môn chính là nhà hắn, mà Đường Môn ám khí chính là tất cả của hắn. Đột nhiên, Đường Tam sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sắp đích tự nhủ. Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới? 17 đạo thân ảnh, 17 đạo bạch sắc thân ảnh, tựa như ánh sao toát ra từ sườn núi hướng đỉnh núi mà đến, chủ nhân 17 đạo thân ảnh này, tuổi nhỏ nhất cũng ngoại ngũ tuần, hơn 50. Mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, bọn họ mặc bạch y đại biểu chính là nội môn, mà chữ đường màu vàng trước ngực là tượng trưng cho Đường Môn trưởng lão. Đường Môn nội môn trưởng lão Đường kể cả trưởng môn Đường Đại Tiên Sinh tổng cộng có 17 vị trưởng lão, lúc này đăng sơn, lên núi, cũng là 17 vị. Cho dù là võ lâm đại hội cũng không thể kinh động toàn bộ Đường Môn trưởng lão đồng thời xuất động, phải biết rằng, trong số Đường Môn trưởng lão, người lớn tuổi nhất đã vượt qua hai giáp, hơn 120 tuổi. Đường Môn trưởng lão tu vi không ai không đạt tới cực cảnh, chỉ trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đi tới đỉnh núi. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn trưởng lão, chỉ có thể quỳ xuống nên đón, nhưng lúc này, Đường Tam bất động, chỉ lặng lặng nhìn các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt, ngăn lại tất cả đường đi, mà sau lưng hắn là quỷ kiến sầu. Vung ba đoá Phật nộ đường liên, Đường Tam cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng, hắn dù sao cũng đã thành công, cố gắng 20 năm. Hắn rốt cục hoàn thành chế tạo đường ra ngoại môn ám khí đỉnh phong, cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Giờ phút này, Đường Tam có cảm giác đối với chính mình mà nói, tất cả đều đã không còn trọng yếu, vì bối môn quy cũng được, sanh tử tồn vong cũng được, tựa hồ tất cả đều theo ba đóa đường liên đang nở rộ trước mắt mà kết thúc. Phật nộ đường liên, loại ám khí ba đạo nhất thế gian này đản sinh trong chính tay mình, còn gì có thể làm Đường Tam hưng phấn hơn loại ám khí có tẩm dâm dược này. Ta biết, trộm nhập nội môn, học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Môn quy bất dung, nhưng Đường Tam có thể hướng lên trời mà thề, tuyệt không đem một điểm nào của bổn môn tuyệt học mà ta học trộm được tiết lộ ra bên ngoài. Ta nói điều này, cũng không phải hy vọng được các trưởng lão khoan dung, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ quên nguồn cội. Trước kia không có, sau này cũng không có. Đường Tam lúc này tâm tình rất tỉnh táo, có lẽ đây là lúc hắn tỉnh táo nhất trong đời. Nhìn đại viện cổ xưa của Đường Môn trên sơn núi, cảm thụ không khí thuộc về Đường Môn, Đường Tam mắt đã ướt nước. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, có thể nói, hắn chính là vì Đường Môn mà sinh, mà lúc này, cũng nên vì điều mà chính mình theo đuổi suốt cuộc đời lại vì Đường Môn mà đi. Các trưởng lão đều không nói gì, bọn họ lúc này còn chưa thể tỉnh táo sau khi chứng kiến Phật Nộ Đường Liên xuất hiện. 200 năm, suốt 200 năm, Phật Nộ Đường Liên dĩ nhiên xuất hiện trong tay một ngoại môn đệ tử, điều có ý nghĩa gì? Phách tuyệt thiên hạ. Tuyệt thế ám khí mà ngay cả người của chính Đường Môn cũng không thể ngăn cản đại biểu tuyệt đối là thời kỳ đỉnh phong của Đường Môn đã tới. Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Đường Tam thản nhiên cười. Đường Tam hết thể mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là Đường Môn phú dư, bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn. Ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể ta, một ngoại môn đệ tử vi bối môn quy ở lại Đường Môn, đã như vậy, hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên ba thuộc đi. Thanh âm Đường Tam bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn rốt cục làm các trưởng lão bừng tỉnh, lúc các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy một tầng nhũ bạch sắc. Màu kem, khí lưu trong nháy mắt từ hắn trên người tỏa ra. Huyền Thiên Bảo Lục, ngươi ngay cả bổn môn tối cao nội công, Huyền Thiên Bảo Lục cũng học rồi. Đường Đại Tiên Sinh thất thanh nói.
Vâng.
Một tiếng nổ vang lên, lúc các vị trưởng lão đồng thời lui về sau để phòng bất chắc, bọn họ cũng thấy Đường Tam xích loa toàn thân.
Đường Tam cười, hắn tươi cười rất sáng lạ.
Xích loa mà đến, xích loa mà đi, Phật nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ vật gì của Đường môn, bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới cửa phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường môn.
Ha 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 sáu.
Đường Tam ngửa mặt lên trời cùng tiếu, bước nhanh về phía sau. Lúc này, các vị Đường môn trưởng lão đột nhiên phát hiện, nhưng cũng không ai kịp ngăn cản hắn, thân thể hắn trong bạch quang bao phủ, như tia chớp phóng về quỷ kiến sầu phía trước, thân hình cao lớn bay vút lên, bay về phía mây mù giữa núi.
Chờ một chút.
Đường Đại Tiên Sinh rốt cục đã phản ứng, nhưng là, lúc này hắn nói cái gì đi nữa cũng đều đã chậm. Mây mù dày đặc, mang theo trận trận khí ẩm, mang đi ánh mặt trời, cũng mang đi Đường Tam, người đem cả đời cống hiến cho Đường môn cùng ám khí.
Thời gian tựa hồ
đình trệ. Dừng lại, Đường Đại Tiên Sinh hai tay run rẩy nâng ba đóa đường liên trước mặt lên, mắt hắn đã ướt nước.
Đường Tam a Đường Tam, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Ngươi thật sự gây cho chúng ta nhiều kinh ngạc, nhiều lắm sáu.
Đại ca.
Nhị trưởng lao tiến lên một bước.
Cần gì phải thương xót phản đồ này?
Đường Đại Tiên Sinh ánh mắt trong nháy mắt biến lãnh, toàn thân hàn khí đại thịnh, trừng mắt nhìn nhị trưởng lão.
Ngươi nói ai là phản đồ?
Ngươi đã gặp qua một phản đồ sau khi đoạt được bổn môn tối cao bí tịch còn không trốn.
Ngươi đã gặp qua một phản đồ dùng cái chết để chứng minh.
Ngươi đã gặp qua một người mang tuyệt thế ám khí đủ để hủy diệt tất cả đường môn cao thủ nhưng lại lấy đó làm lễ vật cuối cùng cho đường môn.
Đường Tam không phải phản đồ, hắn là thiên tài xuất sắc nhất bổn môn 200 năm qua.
Nhị trưởng lão ngẩn ngơ.
Nhưng là, hắn học trộm bổn môn 6.
Đường Đại Tiên Sinh trợn cắt đứt.
Nếu ngươi cũng có thể làm ra Phật nộ Đường Liên, ngươi trộm cái gì ta cũng có thể bất kể.
Ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi, một khắc trước, chúng ta dĩ nhiên trơ mắt nhìn cơ hội làm cho đường môn tái huy hoàng trước mắt trôi đi.
Các vị trưởng lão xuống tới, bọn họ thần sắc đều rất phức tạp, có nghi hoặc, có thương cảm, có thở dài, nhiều nhất vẫn là tiếc nuối.
Các ngươi không cần nói gì cả, truyền lệnh ta, lệnh bổn môn đệ tử toàn thể xuất động, dưới quỷ kiến sầu tìm Đường Tam, sống phải gặp người, chết phải thấy xác.
Đồng thời, từ giờ khắc này, Đường Tam tấn thăng làm bổn môn nội môn đệ tử, nếu hắn còn sống, là người duy nhất kế thừa ta ngôi vị trưởng môn.
Rõ, trưởng môn.
Chúng trưởng lão đồng thời không người tuân mệnh.
Nếu Đường Tam lúc này còn ở trên vách núi, còn có thể nghe được Đường Đại Tiên Sinh nói, cho dù chết, hắn cũng nhất định rất vui mừng, cố gắng của hắn cuối cùng không uổng phí.
Nhưng là, tất cả đều đã muộn một chút.
Quỷ kiến sầu, một tảng đá rơi cũng phải mất hơn 19 giây, tựa hồ siêu việt 18 tầng địa ngục tồn tại, như thế nào có thể cho phép một người được mây mù phóng thích sống mà về.
Đường Tam đi, hắn vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Nhưng vận mệnh hắn một lần khác lại vừa mới bắt đầu.
Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Ti Nạm, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh.
Thánh Hồn Thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh Nặc Đinh Thành Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn 300 hộ mà thôi.
Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh.
Điều này cũng là Thánh Hồn Thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.
Bên ngoài Thánh Hồn Thôn, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh Thành trong Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch. Nặc Đinh Thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị.
So với địa phương khác tốt hơn nhiều.
Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn Thôn, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy.
Đó là một hài tử chỉ 5, 6 tuổi, hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, ra tay.
Tiểu mạch sắc,
màu hơi nâu nâu, khỏe mạnh, hắc sắc đoạn phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ.
Đối với một tiểu hài tử như hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là, hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc.
Nam Hải ngồi xuống trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương đông đang dần sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.
Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to,
xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại. Tử khí xuất hiện, làm Nam Hải tinh thần hoàn toàn tập trung lại, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc gần lúc hiện. Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất. Nam Hải lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài trọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi. Tĩnh tọa một hồi lâu, Nam Hải mới lại mở mắt, không biết có phải là tử khí chiêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tự ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng. Chán nản thở dài, Nam Hải làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ tuyệt không nên xuất hiện ở tuổi hắn, lắc đầu, lẩm bẩm nói. Vẫn không được, huyền thiên công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt 3 tháng, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là tử cực ma đồng phải dựa vào. Tử khí đông lai. Khí tím đến từ phía đông, chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền thiên công không thể đột phá bình cảnh, huyền ngọc thủ cũng vô pháp tăng lên. Lúc đầu ta tu luyện, tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền thiên công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Chẳng lẽ, là bởi vì thế giới này cùng thế giới kia của ta vốn bất đồng sao? Đi tới thế giới này đã hơn 5 năm, hai tử trước mắt này, đúng là đường tam lúc đầu ở đường môn. Khiêu nhai minh trí. Ngày vực chứng minh. Khi hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại, phát hiện ngoại trừ cảm giác ấm áp cái gì cũng không làm được. Nhưng cái chết trong dự liệu cũng không có tới, rất nhanh, hắn thông qua một quá trình dồn nén đi tới thế giới này. Qua một thời gian rất lâu, đường tam mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính mình không chết, nhưng đã không còn là đường tam trước đây. Lúc xuất sanh, đường tam dùng đến gần 1 năm thời gian, mới học được thế giới này ngữ ngôn. Hắn còn nhớ rõ, lúc chính mình xuất sanh, mặc dù vẫn không cách nào mở mắt quan khán, nhưng nghe được một giọng nam nhân hùng hậu đang. Thê tâm liệt phế. Cõi lòng tan nát, mà kêu khóc. Khi hắn học xong thế giới này ngữ ngôn, bằng vào trí nhớ hơn người nhớ lại thì, cũng chỉ có thể nhớ, nam nhân kia tựa hồ kêu lên. Ta muội, đừng bỏ ta. Mà nam nhân kia, chính là cha hắn Đường Hạo. Mẫu thân hắn ở thế giới này, khi đó cũng đã chết trong lúc khó sanh. Không biết là thiên ý, hay là nhân duyên trùng hợp, vì kỷ niệm thê tử chết đi, Đường Hạo đặt cho hắn một cái tên thần kỳ sao vẫn là Đường Tam. Những đứa trẻ đồng trang đứa trong thôn thường xuyên hội lấy điều này rêu cực hắn. Nhưng Đường Tam trong lòng lại thập phần hài lòng. Dù sao cái tên này tại thế giới bên kia hắn cũng đã sử dụng gần 30 năm. Chỉ riêng chuyện quen thuộc cũng đã làm hắn sớm thích hai chữ này. Đi tới thế giới này, trải qua bắt đầu là giật mình, sợ hãi, đến sau lại là hưng phấn cùng với bây giờ là bình tĩnh, Đường Tam đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật, hắn xem ra, đây là ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa. Kiếp trước tâm nguyện lớn nhất, có lẽ có thể trong một đời này thực hiện rồi. Xích lóa đi tới thế giới này. Nhưng Đường Tam đã có lớn nhất tài phú, đó chính là trí nhớ. Thân là đường môn ngoại môn xuất sắc nhất thiên tài, đường môn các loại. Cơ quan loại ám khí. Ám khí dùng cơ quan để phát động, phương pháp chế tạo toàn bộ khắc trong óc hắn. Mà lúc đầu hắn trộm đi đường môn nội môn bí tịch, khát vọng trong nhiều năm đạt được, trong quá trình học tập, nội môn tối cao huyền thiên bảo lục cũng đồng dạng được hắn ghi vào trong tâm. Đường Tam hy vọng, có thể ở thế giới này lại hiện ra đường môn huy hoàng. Cần phải trở về. Đường Tam nhìn sắc trời. Thân thể gầy gò phóng lên, hướng dưới chân núi chạy đi. Nếu lúc này có người thấy hắn, nhất định sẽ kinh ngạc đích mở to hai mắt nhìn, hắn mỗi bước bước ra, cũng có thể gần một trượng, những hố bất không bằng phẳng trên mặt đất đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh, trong lúc đó cấp tốc bước đi, so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn nhiều. Đường môn tinh túy là cái gì? Ám khí, độc dược cùng kinh công. Đường môn nội môn cùng ngoại môn khác nhau lớn nhất, chính là phương pháp sử dụng ám khí. Ngoại môn lấy cơ quan loại là chính, mà nội môn lại là thủ pháp chân chính. Độc dược bình thường là ngoại môn mới dùng, nội môn đích truyền đệ tử ám khí rất ít dụng độc, bởi vì bọn họ căn bản không cần. Chương 2, Đấu La Đại Lục, 2. Võ công ghi lại trên huyền thiên bảo lục chỉ có 6 loại, phân biệt là nội công tâm pháp huyền thiên công, luyện tay phương pháp huyền ngọc thủ, luyện nhãn phương pháp tử cực ma đồng, cầm nã pháp, phương pháp bắt, khống hạc cầm long, khinh thân phương pháp quỷ ảnh mê tung. Cùng với ám khí sử dụng phương pháp, ám khí bách giải. 5 loại trước là trụ cột. Không có trụ cột vững chắc. Như thế nào có thể phát huy hết tinh túy của đường môn ám khí chứ? 1 tuổi đã bắt đầu tu luyện huyền thiên công, bây giờ Đường Tam đã sắp 6 tuổi. Hắn như trước vẫn tu luyện cơ sở. Nhà Đường Tam ở tại phía Tây Thánh Hồn Thôn. Ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ. Truy tử. Truy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn. Đúng vậy, Đường Hạo, cha của Đường Tam chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn. Ở thế giới này, thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra. Nhưng là, thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà Đường Tam không nghèo khó như vậy. Nhưng là, về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều sáu. Vừa vào đến cửa, Đường Tam đã ngửi thấy được mùi cơm, đó cũng không phải là Đường Hạo vì hắn chuẩn bị, mà là hắn chuẩn bị vì Đường Hạo. Từ lúc mới 4 tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng táo thai, bậy bếp, nấu cơm cũng là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp. Cũng không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm như vậy, mà là bởi vì không như vậy, Đường Tam cơ hồ không lúc nào có thể ăn no. Đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi. Mỗi ngày trước khi lên núi, Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ tuổi. Chờ hắn khi trở về, cháo đã chín rồi. Cầm lấy hai cái bát sức mẻ đã hơn 10 chỗ gần. Táo thai. Bậy bếp, Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được, đối với Đường Tam đang tuổi lớn chừng ấy dinh dưỡng hiển nhiên là không đủ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thân thể hắn nhỏ bé, gầy gò như vậy. Ba ba. Ăn cơm thôi. Đường Tam kêu lên. Nghe giống đang gọi con ba ba nhở. Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần 50 tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường. Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng. Mắt nhắm mắt mở. Thụy nhãn mông lung, mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Đường Tam không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam ở thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha. Đường Hạo đối với hắn, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống. Cha của những hải tử tầm tuổi Đường Tam bình thường cũng khoảng 30 tuổi. Kết hôn sớm thậm chí còn không đến 30 tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của Đường Tam vậy. Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không oán hận. Một đời trước, hắn là cô nhi. Một đời này, mặc dù Đường Hạo đối với hắn không tốt, nhưng ít ra cũng có thân nhân. Đối với Đường Tam mà nói, điều này đã làm hắn thập phần thỏa mãn. Ít nhất, ở chỗ này có người để hắn gọi là ba ba. Đường Hạo cầm lấy cái trên bàn, cũng không sợ nóng, từng ngụm đưa cháo vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần. Ba ba, ngươi chậm một chút. Còn có mà. Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc cho hắn một bát đầy cháo nữa. Chính mình cũng cầm lấy bát cháo lên hút. Khi còn ở đường môn, hắn cũng không có đi đâu, đối với bên ngoài càng rất ít tiếp xúc. Vốn giống như tờ giấy trắng, tới thế giới này, một lần nữa làm một tiểu hải tử, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Rất nhanh, một nồi cháo có 7-8 phần đều tiến vào bụng Đường Hạo, thở dài một hơi, đem bát đặt ở trên bàn. Mắt mở to ra vài phần, nhìn về phía Đường Tam. Có công việc ngươi trước hết cứ tiếp nhận. Xế chiều ta sẽ làm. Ta đi ngủ tiếp một hồi. Thói quen của Đường Hạo rất có quy luật, buổi sáng đều là ngủ. Xế chiều. Đánh tạo. Rèn, một ít nông cụ kiếm ít thu nhập, buổi tối uống rượu. Được, ba ba. Đường Tam gật đầu. Đường Hạo đứng lên. Ăn không ít cháo, thân thể hắn rốt cục đã không hề lay động. Hướng nhà trong đi đến. Ba ba. Đường Tam đột nhiên kêu một tiếng. Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp lông mày rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ấu quang trong góc nói. Khối sắt có thể cho con dùng hay không? Kiếp trước hắn là đường môn ngoại môn đệ tử xuất sắc nhất, đối với chế tạo các loại ám khí cực kỳ quen thuộc. Đương nhiên, khi đó các loại tài liệu đều là tùy đường môn cung cấp. Mà lúc tới thế giới này, hắn mặc dù tu luyện cũng đã vài năm.
nhưng thực lực còn xa mới đủ, đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buông bỏ chế tạo ám khí mà chính mình am hiểu nhất. Hắn bây giờ đã bắt đầu thử. Đoán tạo, chế tạo, một ít ám khí. Nhưng tài liệu lại thành đại vấn đề. Kim loại mà Đường Hạo đánh tạo nông cụ đều là người trong thôn đưa tới. Đều là sắt thường rất nhiều tạp chất, rất khó chế tạo ra ám khí tốt. Lúc này khối sắt mà Đường Tam chỉ là ngày hôm qua vừa mới đưa tới. Làm Đường Tam kinh ngạc địa là, khối sắt này chứa một lượng nhất định thiết mẫu, dùng để chế tạo ám khí sẽ khá thích hợp. Đường Hạo mục quang chuyển qua khối sắt. Gì, nơi này có thiết tinh. Đi qua túi đầu nhìn khối sắt một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Ngươi sau này muốn làm một thợ rèn sao? Chương 3, Đấu La Đại Lục, 3. Đường Tam gật đầu, nghề nghiệp thợ rèn này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất để hắn rèn ám khí. Ba ba, ngươi lớn tuổi rồi, qua vài năm nữa, chờ ta lớn một chút, ngươi sẽ dạy ta đánh tạo công cụ, để ta làm thay công việc của ngươi nghen. Trước kia công việc hắn làm đều là rèn ám khí tinh vi nhất, ngược lại những loại đơn giản nhất thì lại không biết. Đường Hạo thoáng có chút thất thần, thì thào nói. Thợ rèn, tựa hồ cũng rất tốt. Kéo qua một cái ghế cũ, hắn trực tiếp ngồi xuống trước mặt khối sắt nọ rồi nói. Tiểu Tam, ngươi nói cho ta biết, thợ rèn như thế nào mới là thợ rèn tốt nhất? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói. Thợ rèn có thể làm ra thần khí, hẳn là thợ rèn tốt nhất. Hắn từng nghe người trong thôn nói qua, ở thế giới này có thần khí tồn tại, mặc dù hắn không biết thần khí rốt cuộc là cái gì. Nhưng có một chữ thần hẳn là rất tốt. Đường Hạo trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Thần khí. Tiểu Tam cũng biết đến thần khí. Vậy ngươi nói cho ta biết, thần khí dùng cái gì để làm ra? Đường Tam không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Đương nhiên chỉ dùng tài liệu tốt nhất. Đường Hạo vươn một ngón trỏ lắc lắc trước mặt Đường Tam. Nếu ngươi muốn làm một thợ rèn hợp cách, nhớ kỹ ta nói, dùng cao đẳng tài liệu rèn thần khí, đó không phải là thợ rèn tốt nhất, nhiều nhất chỉ là một. Hợp thành giả. Người lắp ráp. Dùng sắt thường làm ra thần khí, mới là. Tượng thần. Thợ thần cái này trong tinh thần biến cũng có nói qua duyệt. Dùng sắt thường làm ra thần khí. Đường Tam có chút giật mình nhìn Đường Hạo. Ngày thường, Đường Hạo rất ít cùng hắn nói chuyện, hôm nay xem như đã là hôm nhiều nhất. Đứng thẳng lên, Đường Hạo chỉ sang phòng bên kia có một khối đại thiết 50 phân vuông. Muốn trở thành một thợ rèn, cùng ta học rèn. Vậy, ngươi dùng. Truy tử. Công cụ rèn búa rèn, trước đập nó một vài lần, mới có tư cách này. Đó là một khối sắt thường. Trong đó bao hàm rất nhiều tạp chất, so với khối thiết mẫu kia kém hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, ngươi còn có thể thay đổi chủ ý. Đường Hạo nhàn nhạt nói, đã chuẩn bị trở về nhà trong tiếp tục ngủ. Ba ba, ta nguyện ý thử xem. Đường Tam thanh âm thanh thúy mà bình tĩnh, nhưng bao hàm sự kiên định. Đường Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Tốt. Vừa nói, hắn đi qua, đem khối đại thiết nọ ôm lấy, trực tiếp đặt ở cạnh ống bê bên trong hỏa lò, chỉ cần thổi lửa lên. Có thể đối với nó tiến hành rèn. Làm xong điều này, Đường Hạo trở vào nhà trong đi ngủ. Đường Tam là một người có tâm trí kiên định, nếu không, hắn cũng không thể dựa vào một tấm tàn phá đồ chỉ chế tạo được Phật nộ đường liên, đường môn tối cao cơ quan loại ám khí, nó hao phí của hắn đến 10 năm thời gian. Thổi lửa lên, khởi động ống bế, hắn bắt đầu công việc của mình. Hô 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 hô. Tiếng ống bế vang lên, lửa từ trong lò toát ra, đốt lên khối đại thiết, mặc dù Đường Tam cũng chưa học rèn. Nhưng hắn thường xuyên xem Đường Hạo đánh tạo nông cụ, quá trình vẫn còn biết. Sau khi khối sắt đã dần dần được thiêu đỏ, hắn đem thiết truy Đường Hạo ngày thường vẫn dùng, đặt ở trên mặt đất, loại truy cán dài này thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn vài phần, bình thường hài tử 5, 6 tuổi căn bản không có khả năng cầm được, lại càng không nói là huy vũ nó để rèn liễu. Nhưng Đường Tam vẫn đem nó cầm lên, huyền thiên công nội lực vận toàn thân, mặc dù chưa đột phá đệ nhất trọng, nhưng hắn cũng đã có khí lực của người trưởng thành. Đương. Thiết truy cùng khối sắt va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, đây là Đường Tam lần đầu tiên đập xuống, cũng coi như vén tấm màn về rèn. Trong phòng, Đường Hạo đang nằm trên giường chuyển thân, mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng trên mặt thần sắc lại có vài phần kinh ngạc, thì thào. Cư nhiên cầm được truy, trời xanh thần lực sao. Đương 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 đương. Âm thanh trong lò rèn bắt đầu vang lên, Đường Hạo cùng Đường Tam phụ tử bắt đầu tiếp tục cuộc sống bình thản của bọn họ, chỉ là bất đồng là, từ ngày này bắt đầu. Đường Hạo chuẩn bị Đường Tam một cái hỏa lò trong phòng, để hắn chính mình rèn khối sắt nọ. Hắn không có chỉ điểm Đường Tam nửa câu, nhưng cũng từ ngày này bắt đầu, Đường Hạo rượu uống ít đi một chút, trong nhà thực vật cũng nhiều hơn một chút. Rèn tuyệt đối là một quá trình buồn tẻ và mệt nhọc, nhưng Đường Tam lại đem nó trở thành quá trình ma luyện đối với thân thể mình. Đã qua 11 ngày, hắn thủy chung vẫn đang đếm số lần đập, muốn huy động thiết truy, bằng vào lực lượng của thân thể hắn là không cách nào làm được, phải có huyền thiên công phụ trợ. hắn toàn bộ công lực, ước chừng đủ huy động tầm 100 truy, mỗi khi công lực tiêu hao hầu như không còn, hắn liền khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục, nội lực khôi phục đủ liền lập tức tiếp tục rèn. Đây không chỉ là thân thể rèn luyện, lặp đi lặp lại tiêu hao, khôi phục, đối với hắn huyền thiên công cùng ý chí cũng là một loại ma luyện rất tốt. Đáng tiếc chính là, huyền thiên công đệ nhất trọng bình cảnh lại như là bích lũy. Kiên bất khả tồi. Vững chắc không thể phá hủy, Đường Tam tu luyện không phải không khắc khổ, hắn thiên phú cũng đủ, nhưng chỉ là không có cách nào đột phá tiến vào đệ nhị trọng. Nhưng hắn đích rèn luyện cũng không uổng phí, mặc dù huyền thiên công không thể đột phá, nhưng cố nội lực lại theo hắn quá trình hắn rèn khối sắt kia mà trở nên càng thêm cứng cỏi, tốc độ khôi phục tựa hồ so với trước kia cũng nhanh hơn một điểm. 11 ngày trôi qua, Đường Tam đã đánh ra hơn 8.000 truy, khối sắt không ngừng nhỏ đi, đã không được 1/3 thể tích ban đầu. Thân thể rèn luyện cùng thực vật tăng nhiều, hắn thân thể trở nên tráng kiện hơn vài phần, phảng phất có một cỗ khí lực phát ra từ trong cơ thể từ từ rót vào cơ thể hắn, làm hắn trong quá trình không ngừng rèn, nội lực tiêu hao từ từ giảm thiểu. Mà trong khi toàn bộ nội lực trợ giúp, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Khi hắn nện xuống 1.000 truy đích, khối sắt nọ cũng đã xuất hiện biến hóa nhất định, nhỏ đi một vòng, mặc dù đang bị lửa thiêu đỏ bừng, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy, tạp chất bên trong tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Bách luyện thành cương, từ này xuất hiện trong đầu Đường Tam, điều này càng thêm kiên định quyết tâm hoàn thành 1.000.000 truy của hắn. Mà khoảng cách đến mục tiêu này cũng đã rất gần. Đường Tam kiên trì làm Đường Hạo rất kinh ngạc, vì hắn xem ra, cho dù là con trai mình trời xanh thần lực, cũng không thể kiên trì quá 3 ngày. Cán thiết truy để dễ dàng làm thì rất thô, không ngừng huy động, cùng bàn tay cọ sát, tất nhiên sẽ mang đến cho bàn tay thương tổn rất lớn. Nhưng hắn lại phát hiện, Đường Tam mặc dù cật lực rèn, nhưng đôi tay nhỏ bé non nớt kia nhìn qua không có gì biến hóa. Thậm chí ngay cả một cái thủy phao, phồng nước, cũng không có nổi lên. Chương 4, Đấu La Đại Lục, 4. Đường Tam không muốn mất đi người cha này, càng không hy vọng quá khứ của mình bị người biết, cho nên, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Đường Hạo, đây là bởi vì hắn tu luyện huyền ngọc thủ. Muốn dùng ám khí tốt, trụ cột nhất đích phải là nhãn lực, thủ lực, lực tay, tâm lực dung hợp. Cái đó gọi là tâm đến thì nhãn đến thì tay đến. Cho nên, tại đường môn nội môn trong phương pháp tu luyện, đối với nhãn lực, thủ lực yêu cầu cực cao. Tử cực ma đồng, mượn thời khắc ngắn ngủi lúc mặt trời mọc lên ở phương đông, tử khí đến từ phía đông bước lên tiến hành tu luyện, đối nhãn lực có tác dụng đề cao rất lớn. Huyền ngọc thủ, có thể làm bàn tay trở nên cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa ngăn cách độc tố. Hai loại năng lực này, đường môn nội môn đệ tử bắt buộc phải học. Mặc dù huyền ngọc thủ của Đường Tam còn xa mới đủ hòa hậu, nhưng bảo vệ bàn tay mình không bị xuất thủy phao là vẫn còn có thể làm được. Thêm một chút nữa, hôm nay có thể hoàn thành rồi. Đường Tam dùng sức huy động thiết truy trong tay, quá trình buồn thẻ, nhưng tâm hắn không bình tĩnh. Đối với thế giới này, hắn hiểu biết vẫn rất sơ bộ, dù sao, nơi này cũng chỉ là một thôn nhỏ mà thôi. Thế giới này gọi là Đấu La Đại Lục, trên đại lục có hai đại đế quốc, hoặc cũng có thể nói là hai liên minh. Bởi vì trong hai đại đế quốc, đại lượng lãnh thổ phong cho chư hầu, lực lượng võ trang của quý tộc nhiều không kể xiết. Hai đế quốc một là nơi Đường Tam sống, Thiên Đấu Đế Quốc, đế quốc kia là Tinh La Đế Quốc ở phương Nam. Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh ở giao giới hai đế quốc, mà Thánh Hồn Thôn Nặc Đinh Thành khoảng cách cùng Tinh La Đế Quốc chỉ có không đến 200 dặm lộ trình mà thôi. Đường Tam từ thôn dân nói chuyện với nhau biết, tại Đấu La Đại Lục, không có võ công như ở thế giới kia của mình, nhưng có một loại gọi là vũ hồn gì đó. Nghe nói, từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, trong đó, một bộ phận người cực nhỏ là vũ hồn có thể tiến hành tu luyện, hình thành một nghề nghiệp, gọi là hồn sư. Mà đại lục nghề nghiệp cao quý nhất gọi là hồn sư. Giống trăm năm trước trong truyền thuyết từ Thánh Hồn Thôn đi ra vị hồn thánh, chính là một gã hồn sư, hồn thánh là xương hiệu của một hồn sư đã đạt tới một cấp bậc nhất định. Vũ hồn chia làm hai loại lớn, một loại là khí vũ hồn, một loại là thú vũ hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí vũ hồn, mà trong khí vũ hồn không cách nào tu luyện cũng phải so với thú vũ hồn lớn hơn nhiều. Đường Tam từng gặp qua trong thôn một người có vũ hồn là sư đầu, hiển nhiên là một loại vũ hồn không cách nào tu luyện, nhưng mặc dù như thế, lúc hắn canh tác so với bình thường thôn dân cũng tốc độ nhanh hơn một ít. Đây cũng là toàn bộ hiểu biết của Đường Tam, bởi vì mỗi người đều có vũ hồn của chính mình, Đường Tam cũng muốn biết, vũ hồn chính mình là cái gì. Rốt cuộc là khí vũ hồn hay là thú vũ hồn, hoặc có thể là vũ hồn không thể tu luyện. Người trên Đấu La Đại Lục, vũ hồn sẽ giác tỉnh lúc 6 tuổi, vài ngày nữa, Đường Tam sẽ 6 tuổi, không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình huyền thiên công sở dĩ không cách nào đột phá, tựa hồ cùng vũ hồn này có chút quan hệ. Đối với trở thành hồn sư, Đường Tam không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn lại lập chí muốn trở thành một ám khí cao thủ cấp bậc của đường môn nội môn, như thế nào lại ít nội lực đây?
Đường Hạo, bận ư?
Trong khi Đường Tam cố gắng hướng đến một vạn truy, nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm giàn mua. Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc, đánh tạo nông cụ, nghe vậy chỉ là ừ một tiếng. Đường Tam có chút tò mò từ phòng mình đi tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn 60 tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được trải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực. Người vừa đến theo Đường Tam được biết, là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.
Tiểu Tam, đến đây, để ra ra nhìn xem.
Lão Kiệt Khắc hướng Đường Tam phất tay. Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.
Kiệt Khắc ra ra, ngài hảo.
Câu này không biết dịch thế nào cho hay nữa nên đành để nguyên, Đường Tam đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc, cung kính hướng hắn hành lễ.
Đối với người đối tốt với mình, Đường Tam đều khắc ghi trong tâm khảm.
Đường Hạo lãnh đạm nói,
có việc gì thế, thôn trưởng?
Lão Kiệt Khắc kỳ thật so với hắn lớn hơn không đến 10 tuổi, nhưng lại so với hắn cao hơn một bối phận, làm Đường Hạo vẫn có chút khó chịu.
Lão Kiệt Khắc tựa hồ đã quen với thái độ của Đường Hạo.
Đường Hạo a, Tiểu Tam cũng nhanh đến 6 tuổi rồi. Năm nay giác tỉnh nghi thức hắn hẳn cũng tham gia.
Đường Hạo nhìn Đường Tam một cái, lạnh nhạt nói,
vậy thì tham gia đi.
Là ngày nào đó?
Lão Kiệt Khắc đạo nói,
ngày 3 ngày sau, đến lúc đó ta tới đón hắn.
Hắn nhìn Đường Hạo bộ dáng, rất rõ ràng là muốn nói, nếu dựa vào ngươi đưa hắn đi, chỉ sợ cũng chậm trễ.
Đường Hạo gật đầu, không để ý tới vị thôn trưởng này.
Đường Tam có chút tò mò hỏi,
Kiệt Khắc ra ra, cái gì là giác tỉnh nghi thức?
Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói,
chúng ta từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng 6 tuổi liền tiến hành giác tỉnh nghi thức.
Có vũ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường.
Cho dù là vũ hồn bình thường nhất, cũng sẽ có điều trợ giúp.
Vạn nhất ngươi nếu sở hữu một cái xuất sắc vũ hồn, có thể tiến hành tu luyện, vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư.
Giác tỉnh nghi thức một năm mới có một lần, ta cũng không thể để ngươi bỏ lỡ.
Là Nặc Đinh Thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến trợ giúp hải tử trong thôn chúng ta giác tỉnh.
Vị chấp sự đại nhân kia chính là một vị hồn sư đạt đến đại hồn sư cấp bậc.
Lúc nói đến ba chữ đại hồn sư, Lão Kiệt Khắc trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ.
Đường Tam đối với hồn sư khái niệm chỉ là nghe nói qua một ít, lúc này bắt được cơ hội tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hỏi tới.
Đại hồn sư là ý tứ gì?
Chương 5, phế vũ hồn giữ tiên thiên mãn hồn lực, 1.
Lão Kiệt Khắc đối với Đường Tam hiển nhiên rất kiên nhẫn, trong lòng lão, Đường Tam chính là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất trong thôn này, thật khó tưởng tượng, một người cha như vậy sao lại có một người con như thế này?
Đại hồn sư là xương hiệu của cấp bậc hồn sư.
Hồn sư là nghề cao quý nhất trong cả đại lục, bọn họ có thể là những chiến sĩ cường đại, cũng có thể có những năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng bất luận loại hồn sư nào, cấp bậc đều là dựa theo cùng một loại xương hiệu mà tiến hành xếp thứ tự.
Hồn sư đều tự có vũ hồn lực của chính mình, căn cứ vào sự mạnh yếu của vũ hồn lực mà chia thành thập đại xương hiệu.
Mỗi một xương hiệu lại chia làm 10 cấp.
Ban đầu khi mới nhập môn thì gọi là hồn sĩ. Chỉ cần sau khi vũ hồn tỉnh giấc thì mỗi người đều là hồn sĩ.
Nếu vũ hồn có thể tu luyện, khi hồn lực đạt tới cấp 11 thì sẽ đạt tới xương hiệu kế tiếp, cũng chính là hồn sư.
Còn đại hồn sư, chính là cái đứng thứ 3 trong toàn bộ dãy xương hiệu.
Khi đạt đến cảnh giới đại hồn sư thì đã là một hồn sư khá cường đại rồi.
Tổng thể thập đại xương hiệu là như vậy đó.
Hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la và phong hào đấu la.
Tên gọi đấu la đại lục của chúng ta chính là bắt nguồn từ đây.
Trong truyền thuyết, những phong hào đấu la đạt tới cựu cấp trở lên đều có thể tự lấy một phong hào cho mình, bọn họ đơn giản chính là những vô địch tồn tại.
Trong mắt Lao ánh lên những tia kiêu ngạo.
Như thánh hồn thôn chúng ta trăm năm trước lại đã từng xuất hiện một vị hồn thánh đệ bát đẳng.
Trong toàn bộ Nặc Đinh Thành, thậm chí trong cả pháp tư Nặc Hành Tỉnh, cũng là cực kỳ hiếm có.
Đường Hạo bên cạnh bĩu môi nói.
Lao Kiệt Khắc, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
Tựa như bị chạm vào vẩy ngược, Lão Kiệt Khắc đại nộ.
Cái gì mà truyền thuyết cũng là từ sự thực mà ra.
Đường Hạo, ngươi đến thôn đã có 6 năm thời gian rồi, hẳn là phải rõ ràng địa vị của vị hồn thánh kia trong lòng chúng ta.
Còn để ta nghe được ngươi vũ nhục hồn thánh đại nhân một lần nữa, ta lập tức đuổi ngươi rời khỏi thôn.
Nếu không phải vì nể mặt Tiểu Tam, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến cái ổ chó của ngươi sao?
Đường Hạo lại không hề tức giận, vẫn gõ gõ vào chiếc nông cụ trong tay như cũ. Hệt như chẳng nghe thấy lời của Kiệt Khắc vậy.
Kiệt Khắc hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp đó mới quay sang nói với Đường Tam.
Sau này ngươi ngàn vạn lần đừng có giống như cha ngươi, sa sút tinh thần thế này, được rồi, ta đi trước đây, 3 ngày sau sẽ tới đón ngươi. Nói xong, Lão Kiệt khắc tức giận rời khỏi lò rèn. Ba ba. Đường Tam kêu lên một tiếng thất thanh. Gì? Đường Hạo lạnh lùng nhìn lại, thấy hàn ý trong mắt phụ thân, Đường Tam không thể không nuốt lại những lời vừa định nói, túi đầu trở về phòng, tiếp tục luyện tập đánh cho đủ 1 vạn lần. Màn đêm phủ xuống, ăn xong cơm tối, Đường Hạo lau miệng, theo thói quen đi ra ngoài, đối với hắn mà nói chuyện đi ra ngoài uống rượu đã trở thành thông lệ. Mà rượu hắn uống chính là loại rượu rẻ tiền nhất. Ba ba, chờ một chút. Đường Tam không kịp thu dọn chén đũa, vội gọi Đường Hạo lại. Làm gì hả? Đường Hạo trừng mắt nhìn hắn. Mặc dù Đường Hạo chưa bao giờ đánh Đường Tam, nhưng không biết tại sao, Đường Tam thiên sinh đối với cha có chút sợ hãi. Đối với người sống qua 2 kiếp người như hắn, loại cảm giác này cũng vô pháp thay đổi. Cái thứ đó, con rèn 1 vạn lần xong rồi. Đường Tam nói. Ồ! Quang mang trong mắt Đường Hạo tựa như sáng thêm mấy phần. Cầm đến ta xem. Vâng. Đường Tam vội vã chạy về phòng mình, rất nhanh đã bê một khối sắt ra. Khối sắt toàn thân đen thui, mặc dù không ra hình thù gì, nhưng nhìn qua mỗi một mặt đều bóng loáng, ẩn hiện sắc đen. Khối sắt ước chừng bằng 1/4 khối sắt đầu tiên. Đường Tam vận huyền thiên công cầm nó mới không cảm thấy cố hết sức. Đường Hạo cầm lấy khối sắt, đặt ở trước mắt mình, cẩn thận quan sát. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ lời ta nói rồi chứ? Đường Tam gật đầu. Bách luyện thành cương, phẩm chất của kim trúc có kém nhưng trải qua không ngừng tôi luyện, vậy thì sẽ biến thành ưu chất. Ba ba, ngươi là muốn nói cho ta biết cái đạo lý này phải không? Đường Hạo phát hiện, những ngày này nhi tử không ít lần khiến mình kinh ngạc, đưa khối thiết cho hắn nói. Vậy ngươi tiếp tục đi, đợi ngươi đen nó luyện thành còn nắm tay ta sẽ tới xem. Nói xong, hắn xoay người ra ngoài. Theo lời hắn nói ban đầu, quay búa 1 vạn lần thì sẽ dạy Đường Tam cách tôi luyện. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ là đã nuốt lời. Có điều Đường Tam cũng chẳng để ý, hắn chỉ là nghĩ tới những lời Đường Hạo vừa nói. Lớn bằng nắm tay. Khối sắt lớn như vậy, thật sự có thể tôi luyện trở thành nhỏ bằng nắm tay sao? Mặc dù thể tích chỉ còn có 1/4 so với ban đầu, nhưng Đường Tam lại rất rõ ràng, theo sự tôi rèn không ngừng, mật độ sắt trong thiết khối sẽ càng lúc càng lớn, thể tích muốn thu nhỏ lại cũng càng thêm khó khăn. Muốn đem nó tôi luyện đến mức chỉ còn nắm tay lớn nhỏ cũng không phải chỉ quay búa vạn lần là có thể làm được. Bách luyện thành cương, vậy vạn luyện sẽ thành cái gì chứ? Đường Tam trong mắt lóe lên một đạo quan mang, chân vừa khẽ động người đã đi vào trong phòng mình. Rất nhanh sau đó tiếng đinh đinh đang đang từ lò rèn lại vang lên. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, theo thường lệ Đường Tam vẫn lên trên đỉnh núi làm công việc của mình. Về đến nhà, ngoại trừ việc nấu cơm thì thời gian còn lại dùng cho việc luyện khối sắt. Khối sắt cũng có thể tính là cứng cáp. Tốc độ quay búa ngày càng tăng. Huyền Thiên Công trợ giúp hắn rất nhanh khôi phục thể lực, duy trì không ngừng quá trình rèn luyện này. Tiểu Tam, ra ra đến đón ngươi đây. Lao Kiệt khắc đi đến lò rèn. Có thể vì khó chịu đối với Đường Hạo, hắn thậm chí không có đi vào mà đứng ở bên ngoài gọi Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua, phụ thân hắn vừa mới ăn xong điểm tâm. Đường Hạo lãnh đạm nói. Đi đi, đừng chậm trễ nấu cơm trưa. Chương 6 Phế Vũ Hồn giữ tiên thiên mãn hồn lực, 2. Đường Tam đáp ứng một tiếng, lúc này mới đi ra tiệm rèn. Dưới dẫn dắt của Lão Kiệt Khắc, Đường Tam đi theo hắn tới chính Vũ Hồn Điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên, Vũ Hồn Điện này bất quá chỉ là một gian mục ốc lớn một chút mà thôi. Bởi vì mỗi người đều có vũ hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên Đấu La Đại Lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng. Năm nay Thánh Hồn thôn tiến hành Vũ Hồn giác tỉnh tổng cộng có 8 đứa nhỏ, Đường Tam được Lão Kiệt Khắc dẫn tới là người cuối cùng. Những đứa nhỏ trong thôn đều không để mắt tới Đường Tam, hiềm bần ái phu không chỉ là trong quý tộc mới có, tình huống của bình dân ngược lại càng thêm rõ ràng. Còn Đường Tam thân mình lưỡng thế là người, tuổi thực tế đã vượt qua 30, tự nhiên cũng không muốn cùng những đứa nhỏ này liên hệ. Đối với hắn mà nói, có thời gian dư thừa không bằng dùng để tu luyện. Bởi vậy, hắn cũng không có bạn đồng niên. Ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và 8 đứa nhỏ đã đến đông đủ ra, trong Vũ Hồn Điện còn có một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên của Vũ Hồn Điện. Trên ngực trái, có một huy chương điêu khắc hình trường kiếm, trên huy chương có tổng cộng 3 thanh trường kiếm lần lượt thay đổi. Kiệt Khắc dường như đối với hồn sư rất quen thuộc. Số lượng 3 thanh đại biểu hồn sư đệ tam đẳng xưng hào đại hồn sư, còn thanh trường kiếm đại biểu vị này chấp sự đến từ Vũ Hồn Điện là một gã chiến hồn sư. Ngươi khỏe không, tôn kính chiến hồn đại sư, lần này lại làm phiền người rồi.
Lao Kiệt khắc cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ.
Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, hất hàm bất đạm thoáng con người, xem như hoàn lễ.
Thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ bắt đầu luôn đi.
Lao Kiệt khắc nói.
Tốt lắm, bọn nhỏ, vị này là chiến hồn đại sư đến từ Nặc Đinh Thành.
Kế tiếp, hắn sẽ dẫn các ngươi mở ra vũ hồn của mình.
Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt với đại sư tiến hành vũ hồn giác tỉnh, ra ra kỳ vọng trong các ngươi có người có thể trở thành hồn sư.
Người trẻ tuổi có chút không nhịn được nói.
Được rồi, ngươi năm ngoái cũng nói mấy câu này.
Trở thành hồn sư thật sự dễ dàng vậy sao?
Ta đã đi qua 6 thôn trang, một người sở hữu hồn lực cũng không có.
Cũng không có vũ hồn thích hợp.
Lao Kiệt khắc trong mắt toát ra một tia buồn bã, thở dài một tiếng nói.
Đúng vậy.
Chỉ có các người kế thừa các đại tông môn mới dễ dàng trở thành hồn sư.
Chúng ta là người thường, thật sự quá khó khăn.
Một bên phe phẩy đầu, hắn đi ra vũ hồn điện.
Ánh mắt người trẻ tuổi rơi vào trên người 8 đứa nhỏ trước mặt, làm vũ hồn điện tuần tra chấp sự, trợ giúp người thường tiến hành vũ hồn giác tỉnh là công tác của hắn, đã sớm quen thuộc rồi.
Bọn nhỏ, xếp thành một hàng.
Đối với những đứa nhỏ này, thái độ của hắn ôn hòa, ấm áp hơn.
8 đứa nhỏ xếp thành một hàng dọc trước mặt người trẻ tuổi, Đường Tam đứng ở đầu bên trái.
Vóc người hắn so với những đứa nhỏ khác gầy yếu hơn một chút.
Người trẻ tuổi mỉm cười nói.
Ta gọi là Tố Vân Đạo, 26 cấp đại hồn sư, là người dẫn dường của các ngươi.
Bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành vũ hồn giác tỉnh.
Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không nên sợ hãi.
Vừa nói, Tốt Vân Đạo vừa mở cái bao của mình ở trên bàn, từ bên trong lấy ra 2 kiện đồ vật, 6 tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu loại sáng.
19 Tố Vân Đảo để 6 tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó bảo đứa thứ nhất bên phải đứng ở trong đó.
Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ.
Vừa nói, con mắt Tố Vân Đảo đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, hắn khẽ quát một tiếng.
Độc lang, phụ thể.
Một làn thanh quang nhàn nhạt đầu tiên từ giữa mi tâm của hắn phóng thích ra, theo vị trí mi tâm hướng lên, tiến vào phát kế nội.
Tố Vân Đảo tóc vốn là màu đen, sau khi thanh quang rót vào, trong nháy mắt biến thành màu xám, hơn nữa rất nhanh biến đến dài, bộ lông cùng màu xuất hiện trên 2 tay hắn, đồng thời thân thể hắn tựa hồ so với trước kia bành trướng rất nhiều.
Toàn thân sung mãn cơ nhục.
Trang phục đặc biệt của vũ hồn điện co giãn rất tốt, cũng không vì thân thể hắn hóa lớn mà rách nát.
Con mắt Tố Vân Đảo đã biến thành màu xanh biếc sâu kín, 2 tay 10 ngón lộ ra lợi chảo lóe ra hàn quang nhàn nhạt.
2 vòng quang hoàn từ dưới chân hắn lượn khởi, không ngừng di động từ dưới chân lên đỉnh đầu.
Trong đó một là màu trắng, cái còn lại là màu vàng.
Hết sức quỷ dị.
Nam Hải bị hắn gọi đứng giữa tảng đá màu đen, mắt thấy Tố Vân Đảo thân thể biến hóa, nhất thời kệ ồ lên một tiếng.
A!
Sợ hãi chạy trốn.
Tố Vân Đảo trong mắt tỏa quang mang màu xanh, ánh mắt quả thật dọa người, một tay bắt được đứa nhỏ kia.
Đừng núp nhích.
Không cần sợ, là vũ hồn của ta, Độc Lang.
Nếu sau này các ngươi có ai có thể trở thành một gã hồn sư cũng sẽ biết sử dụng năng lực đồng dạng.
Duy nhất không tính là quá sợ hãi cũng chỉ có Đường Tam, bất quá lúc Tố Vân Đảo trên người xuất hiện biến hóa, hắn lập tức công vận toàn thân.
Kinh ngạc và so sánh, Đường Tam trong lòng càng tò mò, trên người xuất hiện bộ lông màu xám, con mắt màu xanh biếc, quả nhiên là đặc thù của sói, chẳng lẽ vũ hồn phụ thể là người sẽ biến thành lang yêu?
Không, không đúng, hẳn là năng lực lang của chính mình.
Vậy chức nghiệp hồn sư này là lợi dụng năng lực vũ hồn.
Lần đầu tiên, Đường Tam phát hiện chính mình đối với chức nghiệp hồn sư này sinh ra hứng thú, hắn bây giờ có chút không kiên nhẫn muốn biết vũ hồn của mình là cái gì.
Tố Vân Đào 2 tay nhanh chóng đánh ra, 6 đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong 6 tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoa từ trong 6 tảng đá phóng thích ra, hình thành một cái đạm kim sắc quang cháo, vòng ánh sang màu vàng nhạt, mang đứa nhỏ trước đó bao phủ vào bên trong.
Chương 7, Phế vũ hồn giữ tiên thiên mãn hồn lực, 3.
Không biết vì sao, đứa trẻ vừa rồi còn đang khóc lóc vừa bị quang mang màu vàng nhạt đó bao phủ lên liền lập tức bình tĩnh trở lại, có chút ngây ngốc đứng đó.
Từng điểm màu vàng từ tảng đá màu đen dưới mặt đất bay ra, lại tiến nhập vào trong thân thể thằng bé.
Thân thể thằng bé bắt đầu khẽ run rẩy lên, muốn kêu lên nhưng lại không thể kêu thành tiếng.
Đưa tay phải của ngươi ra.
Đôi mắt trong veo xanh biếc của Tố Vân Đào nhìn chăm chăm vào thằng bé, uy nghiêm ra lệnh.
Thằng bé đưa tay phải ra theo ý thức, lập tức, tất cả điểm sáng đều ảo ra. Sau khoảnh khắc, một thanh liêm đao, cái liềm, xuất hiện trong lòng bàn tay nó.
Xem ra, liêm đao này tuyệt không phải là quang ảnh hư ảo, mà nó thực sự tồn tại.
Tố Vân Đào nhíu nhíu mày.
Là khí vũ hồn, liêm đao cũng có thể làm vũ khí sao?
Chắc là miễn cưỡng thì cũng có thể. kim quang dần dần thu liễm, Nam Hải có chút giật mình nhìn chiếc tiểu liêm đao không lớn trong tay kia, chẳng biết phải làm sao.
Tố Vân Đào nói, vũ hồn của ngươi là liêm đao, là khí vũ hồn. Đến đây, để ta thử xem ngươi có hồn lực hay không. Nếu có hồn lực, cho dù là khí vũ hồn cũng có thể trở thành chiến hồn sư. Dù sao liêm đao cũng có lực công kích nhất định.
Đại sư, ta nên làm thế nào?
Nam Hải khiếp sợ hỏi.
Tố Vân Đào lạnh nhạt nói.
Dùng ý niệm thu hồi vũ hồn.
Sau này khi nào muốn sử dụng thì dùng ý niệm kêu gọi nó ra.
Nam Hải thử nửa ngày mới đưa tay thu hồi liêm đao được. Tố Vân Đào đưa một lam thủy tinh cầu đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn đưa tay phải đặt lên trên.
Nam Hải còn non nớt đưa bàn tay nhỏ bé cùng với lang chảo của Tố Vân Đào phân biệt chia ra đặt trên dưới thủy tinh cầu, nhìn qua sự đối lập cực kỳ rõ ràng.
Sau chốc lát, Tố Vân Đào có chút thất vọng nói.
Không có hồn lực, ngươi không thể trở thành hồn sư, hãy qua một bên trước đi.
Cũng là một màn như vậy tiếp tục xảy ra, trước sau lại có vũ hồn của Nam Hải tử được đánh thức.
Vũ hồn của bọn họ để là một vài loại nông cụ như cái cuốc hay cái liềm, đến cả một cái thú vũ hồn cũng đều không xuất hiện.
Còn về hồn lực, cũng đều vì Tố Vân Đào phán định là không có.
Đến lượt hài tử thứ bảy, cũng chính là người cuối cùng đứng trước đường tam.
Liên tục làm những nghi lễ đó, Tố Vân Đào tựa như đã có chút mệt mỏi rồi, nhưng hắn vẫn cố sức chuẩn bị giúp tám hài tử này đều hoàn thành quá trình giác tỉnh.
Kim sắc quang điểm tụ lại, lần này, cuối cùng cũng không phải là nông cụ nữa mà xuất hiện biến hóa.
Một cọng cỏ nhỏ màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của nữ hài tử này, nhẹ nhàng bay lượn qua.
Đường Tam mơ hồ cảm giác được, loại cỏ nhỏ màu lam này tựa hồ chính mình đã gặp qua.
Rất nhanh, hắn nghĩ tới loại cỏ gọi là Lam Ngân Thảo, trong thôn có thể tùy ý thấy được, nguyên lai loại cỏ này phổ biến như thanh thảo ở thế giới tiền thế, ngoại trừ sức sống tương đối ương ngạnh cũng không có tác dụng gì khác.
Bất quá do cô gái nhỏ bên ngoài có tầng hào quang đạm kim sắc, cho nên hắn mới nhìn sơ qua không nhận ra được.
Mặc dù không phải nông cụ, Tố Vân Đào trong mắt thất vọng nhưng lại càng thêm rõ ràng.
Phải nói là vô dụng vũ hồn.
Không có lực công kích, không có lực phòng ngự, không có phụ trợ năng lực.
Lam Ngân Thảo coi như là hình thái vũ hồn vô dụng tiêu chuẩn.
Vừa nói hắn vừa theo trình tự cầm thủy tinh cầu đến phía nữ hài trước mặt, chính hắn cũng dự đoán trước như vậy, vẫn chưa có hồn lực xuất hiện.
Rốt cuộc đã đến phiên đường tam, không cần Tố Vân Đào gọi, hắn đã tiến trước vào trung tâm của sáu khỏa hắc thạch.
Theo sáu đạo hồn lực của Tố Vân Đào rót vào, quang mang màu vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên.
Ấm áp, sợ sẽ là cảm giác đầu tiên của đường tam, cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái.
Khó trách, đứa nhỏ đó bị quang mang vàng nhạt bao quanh lại ổn định được tâm tình.
Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, đường tam rõ ràng cảm giác được, nội lực huyền thiên công của mình tựa hồ có rất nhỏ biến hóa, ngay sau đó, dưới sự đi ở hụt khiển của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay mình.
Mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, bởi một vầng kim sắc hào quang rực sáng, lúc này đây điểm ánh sáng kim sắc xuất hiện so với các hài tử trước là lớn hơn rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một người có cường đại vũ hồn, tâm tình hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn.
Đối với vũ hồn điện chấp sự phụ trách vũ hồn giác tỉnh như bọn họ mà nói, nếu có thể giác tỉnh thêm một đứa nhỏ có tiềm lực phi phàm, lại đem nó lập nhập, tham gia vào trong vũ hồn điện, có thể thu được không ít đánh giá tốt, đối với việc thăng chức có lợi rất lớn.
Nhưng rất nhanh Tô Vân Đào đã thất vọng rồi.
Đường Tam giơ tay phải lên theo ý thức, cái hắn nhìn thấy là một màu lam.
Màu lam như vậy, hôm nay đã là lần thứ hai xuất hiện trong vũ hồn điện của thôn này.
Lam Ngân Thảo, giống hệt với Lam Ngân Thảo của nữ hài trước đó.
Tiêu chuẩn tồn tại của phế vũ hồn.
Tô Vân Đào bất đắc dĩ nói.
Ngươi là một phế vũ hồn, xem ra đến thánh hồn thôn lần này đã lãng phí thời gian rồi.
Hai tử, các ngươi có thể đi được rồi.
Vừa rồi, một lượng lớn kim sắc quang điểm xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng rất lớn, nhưng cuối cùng chỉ xuất hiện Lam Ngân Thảo, cảm giác hụt hẫng làm cho Tố Vân Đào có chút khó chịu.
Thúc thúc, người còn chưa tiến hành kiểm tra hồn lực cho ta mà.
Đường Tam nhìn Tố Vân Đào đã muốn thu khối thủy tinh cầu màu lam đó lại, vội vàng nhắc nhở hắn.
Tố Vân Đào đến đầu cũng chẳng quay lại.
Không cần thử nữa.
Loại phế vũ hồn như Lam Ngân Thảo này, ta còn chưa thấy qua ai như vậy mà xuất hiện hồn lực cả.
Để cho ta thử được không thúc thúc?
Đường Tam kiên trì nói.
Sự ấm áp mà kim quang mang tới khi vận chuyển trong cơ thể hắn đem lại một cảm giác rất kỳ dị, cánh cửa lớn đã mở ra đó khiến hắn cảm giác được huyền thiên công của mình tựa hồ đã phát sinh những biến hóa rất nhỏ.
Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, nội lực của mình và cái thế giới vũ hồn này rốt cuộc có gì bất đồng.
Tố Vân Đào sững sờ một chút, lúc này mới xoay người lại, đối diện với mục quang bình tĩnh mà kiên định của Đường Tam.
Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này tựa hồ như có chút không giống người thường. Chương 8, phế vũ hồn giữ tiên thiên mãn hồn lực, 4.
Được thôi. Thử một chút hồn lực cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa nói, hắn vừa đưa Lam Thủy Tinh cầu tới trước mặt Đường Tam. Dựa theo phương pháp mà Tố Vân Đào đã dạy, Đường Tam khống chế Lam Ngân Thảo của mình thu hồi vào trong cơ thể. Hắn phát hiện việc này cũng không khó, chỉ cần mình dựa theo như sự khống chế của Huyền Thiên Công, đem công lực thu hồi là có thể làm được. Đồng thời hắn phát hiện, lúc Lam Ngân Thảo xuất hiện tựa hồ Huyền Thiên Công của mình cũng xuất ra, phảng phất cây cỏ màu lam chính là từ Huyền Thiên Công ngưng tụ mà thành. Tay vừa mới tiếp xúc vào Lam Thủy Tinh cầu thì thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy một chút, hắn giật mình phát hiện, quả màu lam thủy tinh cầu nhìn rất đẹp mắt kia dĩ nhiên cũng có thật lớn hấp lực, nội lực của mình phảng phất như tìm được một lỗ thoát mà mãnh liệt xuất ra. Hắn muốn tránh, nhưng làm thế nào cũng không tránh được cỗ hấp lực kia. Đồng dạng giật mình con có Tố Vân Đào, trong khi hắn đang tại Thánh Hồn Thôn thực hiện lần kiểm tra cuối cùng để lấy lệ thì đột nhiên Lam Thủy Tinh cầu trong tay sáng lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người. Dựa theo truyền thống của thi kiểm tra, chỉ cần thủy tinh cầu xuất hiện một chút phản ứng, cho dù là một tia quang mang, cũng chứng minh được là người làm kiểm tra có hồn lực tồn tại, mà thủy tinh cầu trước mắt lóng lánh như thế, quang mang chói mắt như thế thì chỉ có một giải thích. Trời ạ, dĩ nhiên lại là tiên thiên mãn hồn lực. Thanh quang lại từ trên người Tố Vân Đảo phong thích, thủy tinh cầu tương bàn tay của Đường Tam văng ra, lúc này, ánh mắt hắn nhìn Nam Hải Nhi này đã hoàn toàn bất động. Phảng phất như là đang nhìn một con quái vật. Đường Tam tự nhiên cũng phát hiện ra tình huống của mình và mấy đứa trẻ thi kiểm tra bất động, nghi hoặc hỏi. Thúc thúc, cái gì là tiên thiên mãn hồn lực? Tố Vân Đào ngốc trệ nhìn hắn, sau nhận ra và giải thích rằng. Mỗi người tại lúc vũ hồn lực thức tỉnh trừ việc chính hình thái quyết định nó cường đại hay không dĩ ngoại hồn lực nhiều ít bao nhiêu cũng rất quan trọng. Đại đa số những người đang ở thời điểm vũ hồn thức tỉnh không có hồn lực tựa như mấy đứa nhỏ này vậy. Bọn họ nhất định cả đời không cách nào trở thành hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ một tia, đều cũng có thể thông qua minh tư tiến hành tu luyện, mà khi vũ hồn giác tỉnh, hồn lực nhiều ít bao nhiêu rất trọng yếu, quyết định hồn sư khởi đầu tu luyện cao hay thấp, hồn lực tiên thiên càng cao, sau này tu luyện tốc độ càng nhanh chóng, đồng thời bởi vì bước khởi đầu cao cũng tự nhiên lĩnh hội trước người khác. Vì tiên thiên mãn hồn lực chính là tại lúc vũ hồn giác tỉnh là lúc tiên thiên C. Khả năng đạt tới cao nhất hồn lực. Cao nhất hồn lực. Đường Tam nhìn Tố Vân Đảo, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn không biết hồn lực của mình thế nào, nhưng có thể khẳng định là Lam Thủy Tinh cầu kiểm chắc kia hấp thu chính là nội lực Huyền Thiên Công của mình. Chẳng lẽ bảo rằng nội lực của mình ở thế giới này biến thành hồn lực? Có lẽ là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam cấp Tố Vân Đảo mang đến không nhỏ đích kinh hãi, không thấy phiền liền giải thích. Vũ hồn cấp bậc của chúng ta là như thế này, mỗi thập cấp là một xưng hiệu. Chỉ cần sau khi vũ hồn giác tỉnh, có thể tự xưng là hồn sĩ. Đương nhiên là nhất cấp hồn sĩ. Dựa theo vũ hồn lực mạnh yếu để phân cấp bậc. Vì tiên thiên mãn hồn lực, hay chính là lúc vũ hồn giác tỉnh, hồn lực có thể đạt tới tiên thiên cao nhất thập cấp cảnh giới. Ta còn chưa bao giờ gặp quá người có tiên thiên mãn hồn lực, lúc đầu ta giác tỉnh cũng bất quá là nhị cấp hồn lực mà thôi. Đường Tam lúc này tinh thần đã hồi phục trở lại. Thật vất vả mới tìm được một vị hồn sư chân chính, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, vội hỏi ngay nghi hoặc trong lòng mình. Vũ hồn lực tiên thiên chỉ có thể đạt đến cấp 10 thôi sao? Không thể cao hơn nữa. Thanh quang toàn thân thu liễm, Tố Vân Đào thu lại vũ hồn phụ thể. Đương nhiên là không thể, thực lực của hồn sư tăng lên không phải dễ dàng. Mỗi lần vượt qua một cấp xương hiệu, không chỉ phải có vũ hồn lực phải đạt đến đỉnh phong của xương hiệu đó, đồng thời còn cần phải có được một hồn hoàn. Không có hồn hoàn, cho dù ngươi có tiếp tục cố gắng tu luyện cũng không có khả năng tiến vào xương hiệu kế tiếp. Nên giống như ngươi bây giờ vậy, vì tiên thiên hồn lực đã đạt đến giới hạn, hồn lực của ngươi muốn tiếp tục tăng lên, sẽ không cần phải minh tưởng mà trước tiên cần phải có được một hồn hoàn. Sau khi tiến vào tầng kế tiếp mới có thể tiếp tục tu luyện. Đường Tam chợt nói, hồn hoàn chính là vòng sáng trên người ngươi vừa rồi phải không? Ngươi là cấp thứ 26 nên có hai hồn hoàn. Tố Vân Đào gật đầu nói, đúng là như vậy. Tình huống của ngươi rất đặc thù, tiên thiên hồn lực đã tới giới hạn, đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc. Cư nhiên là một phế vũ hồn. E rằng vũ hồn của ngươi chỉ là một kiện nông cụ đã mạnh hơn so với vũ hồn bỏ đi làm tâm thảo nhiều. Nếu như vậy, ta đã có thể bốn. Hắn không nói gì thêm, nhưng Đường Tam mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ là bức màn bí ẩn trong lòng hắn lại phảng phất được vén lên một đoạn nữa. Đường Tam vẫn chính là một người hay tự suy nghĩ, tiền thế đã như vậy. Đời này cũng vẫn không đổi. Theo lời Tố Vân Đào nói, hồn lực cùng nội lực của mình là tương đồng. Vậy khi tới thế giới này thì nội lực được chuyển thành hồn lực, mà huyền thiên công của mình không cách nào tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới là bởi vì hồn hoàn. Nói cách khác, muốn đề cao phải giống như hồn sư có được hồn hoàn mới được. Nhưng hồn hoàn là cái gì đây? Đường Tam đang muốn hỏi tiếp, thì Tố Vân Đào đã lôi mình đi hướng ra bên ngoài. Lão Kiệt Khắc. Cơ mở, Lão Kiệt Khắc vẻ mặt khẩn trương hỏi Tố Vân Đào. Đại sư, sao rồi, năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành hồn sư không? Tố Vân Đào liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng nói. Có thì có một, chỉ là có điều đáng tiếc. Mắt Lão Kiệt Khắc toát ra thần sắc kinh nghi bất định, do hỏi. Đại sư, vậy cuối cùng là? Tố Vân Đào nói. Tám đứa nhỏ năm nay, chỉ có một đứa sở hữu hồn lực, lại là tiên thiên mãn hồn lực, đáng tiếc là, vũ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Người đã minh bạch chưa? Lam Ngân Thảo. Tiên thiên mãn hồn lực. Chơi ạ. Trên mặt Lão Lao Kiệt Khắc hiện lên sự thất vọng so với Tô Vân Đào còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cũng làm thôn trưởng này cũng đã nhiều năm, tự nhiên rõ ràng tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩa như thế nào. Mà tiên thiên mãn hồn lực lại có vũ hồn là Lam Ngân Thảo thì thật sự là xấu. Đại sư, Lam Ngân Thảo thật sự là không có cách nào tu luyện sao? Lao Kiệt Khắc nhíu mày hỏi. Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm tình Lao Kiệt Khắc, nên cũng không có bộ dáng kiêu ngạo, vỗ vai Lao Kiệt Khắc nói. Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là, ngươi cho rằng Lam Ngân Thảo theo vũ hồn tăng lên, rồi sẽ tiến hóa thành hình thái gì đây? Phế vũ hồn cuối cùng cũng là phế vũ hồn. Cho dù thành hồn sư được, sợ rằng cũng chỉ là phế hồn sư. Thiên thiên mãn hồn lực thật sự là đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước, còn phải đến thôn kế tiếp nữa. Tố Vân Đào cuối cùng không đợi Đường Tam tiếp tục hỏi mà rời khỏi thôn, không có Tố Vân Đào, Đường Tam chỉ có thể chạy đến trước Kiệt Khắc, hỏi về vấn đề mà hắn đang rất muốn biết. Kiệt Khắc ra ra, hồn hoàn là cái gì? Phải thế nào mới thu được hồn hoàn? Lão Kiệt Khắc tựa hồ vẫn còn đang đắm trong cuộc nói chuyện với Tố Vân Đào, trả lời một cách vô thức. Ta cũng không biết hồn hoàn là gì, muốn đạt được hồn hoàn, dường như phải săn giết hồn thú. Đó là việc làm rất nguy hiểm, chỉ có hồn sư mới tiến hành. Chương 9, Song sinh vũ hồn, 1. Nga. Hồn hoàn, hồn thú, hai cái tên mới này không ngừng quanh quẩn trong lòng Đường Tam. Mặc dù hắn không dám chắc mình đoán có chính xác hay không, nhưng Huyền Thiên Công vẫn không cách nào đột phá bình cảnh. Hồn hoàn này hiển nhiên là một cái cửa để đột phá. Lúc này, Kiệt Khắc đã khôi phục lại tinh thần, túi đầu nhìn về phía Đường Tam, kinh ngạc nói. Tiểu Tam, ngươi có phải hay không là cái tiểu tử kia mà đại sư nói là có tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn Lam Ngân Thảo? Đường Tam gật gật đầu, nói. Là ta. Lao Kiệt Khắc ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn Đường Tam. Tiểu Tam, không nghĩ tới thiên phú của ngươi lại xuất sắc như vậy, đáng tiếc, ngươi có 133 như vậy, không có vũ hồn tốt truyền thừa cho ngươi. Nếu không, nói không chừng ngươi có thể trở thành hồn thánh thứ hai của thôn chúng ta. Ngươi nói cho ra ra, ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của hồn sư. Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn. Đường Tam lúc này đã sinh ra hứng thú mạnh mẽ đối với vũ hồn, nhất là vũ hồn này cùng huyền thiên công của bản thân hắn có liên quan, nhưng hắn như trước không dám trực tiếp trả lời một cách khẳng định. Kiệt Khắc ra ra, cái này hỏi ba ba ta mới được. Kiệt Khắc chợt tỉnh ngộ lại. Dù đứa nhỏ có hiểu chuyện thì cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ, nói như thế nào cũng phải tuân theo ý kiến của Đường Hạo mới được. Trong mắt toát ra vài phần quang mang kiên định, mặc dù hắn không muốn đi gặp cái tên Lạp Tháp Quỷ kia, tên quỷ bẩn thỉu nghĩa đen, nhưng vì thôn có thể lại xuất ra một gã hồn sư, hắn cũng bất chấp. Đi thôi, Tiểu Tam, ra ra đưa ngươi về nhà. Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ để cho cha mẹ chúng đón về, sau mới mang theo Đường Tam về tiệm rèn. Buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo. Tiệm rèn rất tiến tĩnh. Đường Hạo, Đường Hạo. Lão Kiệt Khắc mặt kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không, đối với tên thợ rèn Lạp Tháp này, hắn thật sự là rất không ưa. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rất rẻ thì hắn đã mang Đường Hạo đá ra khỏi thôn rồi. Một bên gọi Đường Hạo, ánh mắt Lão Kiệt Khắc xẹt qua chung quanh, vốn muốn tìm cái ghế để ngồi xuống, nhưng nhìn mọi thứ rách rách nát nát, hắn thật sự không có dũng khí để kéo qua. Tuổi hắn đã không còn nhỏ nữa, cũng không muốn ở chỗ này cân chết cốt đoạn, gân đứt xương gãy. Ai đang hô to gọi nhỏ vậy? Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra. Đầu tiên hắn thấy được nhi tử của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người Lão Kiệt Khắc. Lão Kiệt Khắc, làm gì? Kiệt Khắc không tức giận nói. Hôm nay là ngày nhi tử của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu. Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ? Đường Hạo phảng phất như không nghe được Lão Kiệt Khắc trầm trọng. Ánh mắt lại nhìn về phía nhi tử. Tiểu Tam, vũ hồn giác tỉnh của ngươi thế nào? Là cái gì? Đường Tam nói.
Ba ba, là Lam Ngân Thảo.
Lam Ngân Thảo.
Không biết tại sao, Đường Hạo luôn luôn không cảm thấy hứng thú gì với ngoại vật, nhưng trong khi nghe đến ba chữ này thì thân thể đột nhiên run lên một chút, trong mắt cũng toát ra một tia quang mang đặc thù. Vẻ mặt của Đường Hạo biến hóa chỉ có Đường Tam chú ý tới, Lão Kiệt Khắc tự nhiên sẽ không quản vẻ mặt của một lạp tháp thợ rèn, trực tiếp nói.
Mặc dù là Lam Ngân Thảo, nhưng Tiểu Tam chính là tiên thiên mãn hồn lực.
Đường Hạo, ta đã quyết định, thôn năm nay sẽ cấp cho Tiểu Tam một cái công độc xanh danh lạch, cái này như kiểu là có một suất đi học ấy. Để cho hắn tới sơ cấp hồn sư học viện tại Nặc Đinh Thành học tập. Thôn sẽ bao cấp lộ phí.
Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo.
Đường Hạo thì thài hai câu, mạnh mẽ ngước đầu lên, trong mắt toát ra quang mang kiên định mà Đường Tam chưa bao giờ gặp, trầm giọng nói.
Không được.
Ngươi nói cái gì?
Ta không nghe lầm chứ.
Kiệt Khắc ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, giật mình nhìn Đường Hạo.
Ngươi hẳn là biết cơ hội này quý giá như thế nào.
Thánh hồn thôn chúng ta sợ là đã từng xuất ra một hồn thánh, một năm cũng chỉ có một danh ngạch, các thôn khác, phải hai, ba thôn mới được hưởng một cái danh ngạch, ngươi có biết hay không?
Đây chính là cơ hội tốt.
Nói không chừng, sau này Tiểu Tam có thể trở thành người thượng nhân, cái này bạn không hiểu lắm, tiếng Anh là leading người lãnh đạo, có lẽ là người ở tầng lớp trên.
Đường Hạo lạnh lùng nhìn Lão Kiệt Khắc một cái.
Người ở tầng lớp trên có tác dụng gì?
Ta chỉ biết là, nếu nó đi, sẽ không có ai nấu cơm cho ta ăn.
Lam Ngân Thảo, ngươi cho rằng Lam Ngân Thảo vũ hồn có thể tu luyện thành cái gì?
Nó chỉ là một cái phế vũ hồn.
Lão Kiệt Khắc tức giận nói.
Nhưng hắn là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần có được một cái hồn hoàn, kể cả một cái hồn hoàn kém cỏi nhất, cũng lập tức trở thành một gã hồn sư.
Hồn sư, ngươi biết không?
Thôn chúng ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện một cái hồn sư rồi.
Đường Hạo lạnh nhạt nói.
Đây mới là mục đích chính thức của ngươi.
Nói không được là không được.
Ngươi có thể đi rồi.
Đường Hạo.
Lửa giận trong lồng ngực Lão Kiệt Khắc đã thiêu đốt tới cực hạn.
Đường Hạo vẫn một bộ dáng biếng nhác như trước.
Không cần lớn tiếng như vậy, ta không có điếc.
Ta nói rồi, ngươi có thể đi.
Kiệt Khắc ra ra, ngài đừng nóng giận.
Ta không đi học tập năng lực của hồn sư nữa.
Ba ba nói đúng, Lam Ngân Thảo chỉ là phế vũ hồn, cảm ơn ý tốt của ngài.
Kiệt Khắc mặc dù chán ghét Đường Hạo cực độ, nhưng phi thường thích sự hiểu chuyện của Đường Tam, lửa giận dần dần bình phục, thở dài một tiếng.
Hảo hài tử, Gia Gia không tức giận.
Được rồi, Gia Gia phải đi rồi.
Nói xong xoay người hướng ra phía ngoài mà đi.
Đường Tam ra tiễn.
Ba ba có thể không để ý tới, nhưng Kiệt Khắc là thôn trưởng, hắn lại rất tốt, lễ số, tiểu như là chào hỏi ấy, hắn tuyệt đối không thể thiếu.
Kiệt Khắc đi tới cửa tiệm rèn dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Đường Hạo, ngựa khí trầm trọng nói.
Đường Hạo, ngươi khi còn sống cứ như vậy là xong, nhưng Tiểu Tam còn nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp cho nó một loại nghề mưu sinh ư?
Không nên làm chậm trễ hắn trở thành hồn sư, ít nhất sau này cũng sẽ không lạc phách giống ngươi.
Nếu ngươi thay đổi chủ ý hãy tới tìm ta.
Thời gian báo danh của Nặc Đinh hồn sư sơ cấp học viện còn có 3 tháng.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, song sinh vũ hồn, 2.
Đường Tam tiễn Lao Kiệt Khắc đi. Trong lòng hắn cũng có vài phần mất mát, dù sao, theo như lời Tố Vân Đảo thì hồn hoàn có lẽ có quan hệ tới vấn đề đột phá huyền thiên công của hắn. Nhưng hắn không có biểu hiện gì, hắn tin tưởng rằng cơ hội vẫn còn.
Chậm rãi đi về tiệm rèn, bất ngờ là Đường Hạo không có trở về phòng tiếp tục ngủ, mà là ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Ba ba, ngài trở về phòng ngủ tiếp đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa.
Đường Hạo vẫn nhắm mắt như trước, nhàn nhạt nói.
Có phải ngươi cũng cảm thấy rất thất vọng?
Cũng muốn trở thành hồn sư sao?
Đường Tam sửng sốt một chút.
Không có việc gì, ba ba, trở thành một người thợ rèn cũng tốt lắm à, cũng có thể nuôi sống chúng ta.
Người không phải đã đáp ứng ta là dạy ta chế tạo nông cụ sao?
Đường Hạo chậm rãi mở to mắt, từ trong mắt hắn, Đường Tam thấy được tâm tình kích động, trong lúc bất chi bất giác, hữu quyền, tay phải, của Đường Hạo đã nắm chặt, trên vẻ mặt giàn mua hiện lên một tia khí tức băng lãnh.
Hồn sư?
Hồn sư có tác dụng gì?
Đừng nói chỉ là một cái phế vũ hồn, sợ là vũ hồn lợi hại nhất, hồn sư cường đại nhất có thể có cái tác dụng gì.
Bất quá vẫn còn là một phế vật mà thôi.
Tâm tình của Đường Hạo rất kích động, cả thân thể hắn đều run rẩy, mơ hồ trong lúc đó, Đường Tam nhìn thấy trong mắt phụ thân một điểm trong suốt gì đó.
Đường Tam chạy tới cầm lấy tay Đường Hạo.
Ba ba, ngài đừng nóng giận, ta không làm hồn sư là được.
Ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi, nấu cơm cho ngươi.
Hít sâu một hơi. Sự kích động của Đường Hạo tới cũng nhanh mà lui cũng nhanh, nhàn nhạt nói.
Mang vũ hồn của ngươi phóng thích ra cho ta nhìn xem.
Vâng.
Đường Tam gật gật đầu, ngửa tay phải lên,
Huyền Thiên Công trong cơ thể nặng lẽ thúc dục, trong ý thức cảm thụ cỗ nhiệt lưu đặc thù nọ cùng với Huyền Thiên Công dung hợp là một, quang mang màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong khoảnh khắc, một nhánh màu lam tiểu thảo đã xuất hiện. Kinh ngạc nhìn lam ngân thảo trong tay Đường Tam, Đường Hạo thất thần một trận, một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại, quang mang trong mắt thôn thổ, nuốt, phun, bất định, thì thảo nói: "Lam ngân thảo, cũng quả nhiên là lam ngân thảo. Cùng nàng giống nhau." Đột nhiên, Đường Hạo đứng lên, xoay người hướng trong phòng đi đến, động tác đột nhiên đó suýt nữa làm Đường Tam đang đứng trước mặt hắn té ngã, lam ngân thảo vũ hồn trong tay cũng theo đó biến mất. "Ba ba." Đường Hạo nhịn không được phất phất tay. "Đừng làm phiền ta." Nói xong đã mở rèm cửa đi vào phòng trong. "Chính là, ta còn có một vũ hồn." Đường Tam chính là vẫn nói ra hôm nay vũ hồn giác tỉnh cùng bọn chúng bất đồng, bọn trẻ. Chuyện này hắn không có hỏi Tố Vân Đảo và Kiệt Khắc, dù sao, họ cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, đệ nhất điều, vĩnh viễn đừng cho người ngươi không cách nào tín nhiệm hoàn toàn biết ngươi chính thức có bao nhiêu thực lực. Đường Tam đã sớm đem Huyền Thiên Bảo Lục ghi vào trong tâm, đối với Tổng Cương càng tuyệt đối kiên trì quán triệt. Rèm cửa mạnh mẽ vén lên, Đường Hạo lại xuất hiện ra ngoài, lúc này, trên mặt hắn đã lộ vẻ khiếp sợ, có thể thấy, hai con mắt của hắn đã đỏ bừng, vừa rồi tựa hồ là đã khóc. Đường Tam không có mở miệng, nhưng không ngửa tay phải lên giống như lúc trước, chậm rãi ngửa tay trái của mình lên, lúc này đây, không phải lại là lam quang, màu đen quang mang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay hắn phun ra, quang hoa trong nháy mắt ngưng tụ, một cái gì đó kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là cái búa màu đen, cán búa ước chừng dài nửa thước, đầu búa hình trụ, nhìn qua giống như là dạng thu nhỏ của cái búa rèn, nhưng là, tại mặt ngoài của cái búa đen có một cỗ quang mang đặc thù, trên đầu búa, một vòng hoa văn nhàn nhạt vây quanh. Không biết tại sao, khi cái búa này vừa xuất hiện trong tay Đường Tam thì không khí bên trong phòng có vẻ có chút áp lực, mà Đường Tam tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận được sức nặng của cái búa nhỏ, tiểu truy tử, này vậy, chỉ có thể cầm nó, cánh tay chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt hắn đã trở nên tái đi. Cùng với Lam Ngân Thảo cơ hồ không cần tiêu hao Huyền Thiên Công bất đồng, cái thanh hắc sắc truy tử này vừa hiện ra, tiểu cơ hồ hấp thu tất cả nội lực của Đường Tam. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chính mình nắm chặt truy bính, cán búa. Mặc dù nhìn qua cái truy tử này rất nhỏ, nhưng trên thực tế, nó nặng hơn rất nhiều so với chú tạo truy, búa rèn. Này, đây là... Đường Hạo cơ hồ bước một bước đã đi tới trước mặt Đường Tam, tay hắn mạnh mẽ nắm cái truy tử, đưa nó tới trước mặt mình, tay Đường Hạo rất có lực. Ít nhất bây giờ Đường Tam không hề cảm giác được truy tử đối với tay mình nặng nhiều nữa. Khi tay Đường Hạo đang cầm tay hắn thì một loại cảm giác ấm áp của huyết mạch tương liên làm cho trong lòng Đường Tam cảm thấy hết sức thoải mái. Ba ba, có cái gì không đúng sao? Nhìn hắc sắc tiểu truy tử, cây búa màu đen, quang mang kích động trước biến mất nay lại xuất hiện trong mắt Đường Hạo. Song sinh vũ hồn. Cũng là song sinh vũ hồn. Nhi tử của ta. Một cách bất ngờ, Đường Hạo mở ra hai tay khỏa mạnh. Ôm chặt Đường Tam vào trong ngực của mình. Ngực của Đường Hạo rất rộng, có lẽ nguyên nhân bởi vì làm thợ rèn trong thời gian dài, mặc dù mặt ngoài nhìn qua thì hắn rất biếng nhác, nhưng cơ bắp trên người hắn không năm tháng mà giảm bớt, ngực hắn rất ấm áp. Cái loại phụ ái, tình yêu của người cha, này mang đến cảm giác an toàn mà bất kỳ vật gì cũng đều không thể thay thế. Ba ba. Đường Tam có chút bất ngờ, trong trí nhớ của hắn, đây tựa hồ là lần đầu tiên Đường Hạo ôm hắn. Tiểu thiết truy, cái búa sắc nhỏ. Trên tay phảng phất càng ngày càng nặng, mặc dù Đường Tam rất thích cái loại ấm áp từ phụ ái này, nhưng hắn càng không hy vọng thiết truy rời tay đánh vào cha mình. Ba ba, ta không kiên trì được nữa. Đường Tam nhịn không được nói. Đường Hạo buông hai tay ra. Thu trở về. Ồ quang tán đi, sức nặng biến mất, Đường Tam trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nó rõ ràng là Huyền Thiên Công của mình và một cỗ năng lượng đặc thù trong cơ thể hỗn hợp mà hình thành truy tử, nhưng sao mình lại không thể di chuyển nó. Càng làm hắn kinh ngạc chính là sau khi gọi về tiểu truy tử đó thì nội lực của mình cũng tiêu hao hết. PS, phần này mình dùng hơi nhiều từ Hán Việt, nhưng mà dịch ra hẳn thì mình cảm thấy câu văn không được mạch lạc cho lắm nên mình vẫn để và có thêm chú thích. Hai cái tên gọi, truy tử và truy, đều có nghĩa tương đương nhau là cái búa. Chương 11, song sinh vũ hồn, 3. Đường Tam chưa bao giờ nhìn thất sắc mặt của cha kỳ lạ thế, các loại tâm tình phức tạp không ngừng xuất hiện trên mặt Đường Hạo. Một lúc lâu, hắn mới từ từ nói ra một câu. Nhớ kỹ, trong tương lai ngươi nhất định phải dùng truy trong tay trái bảo vệ cho tốt thảo bên tay phải. Vĩnh viễn. Đường Tam không rõ cho nên gật gật đầu. Đường Hạo đứng lên, đi vào phòng trong cũng không quay đầu lại. Một bên nấu cơm trưa, một bên Đường Tam tự hỏi về thế giới vũ hồn mà hôm nay tiếp xúc. Song sinh vũ hồn, tựa hồ trong thế giới này hẳn là tồn tại rất ít, nếu không,
cha cũng sẽ không giật mình như vậy. Xem bộ dáng, truy tử vũ hồn của mình hình như làm hắn xúc động rất lớn. Đối với hắn mà nói, càng trọng yếu là quan hệ giữa vũ hồn và huyền thiên công. Nếu cái hồn hoàn kia là mấu chốt của huyền thiên công mà mình không cách nào đột phá, vậy, bất luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp có được một cái hồn hoàn để thí nghiệm một chút. Bữa trưa, Đường Hạo có vẻ rất trầm mặc, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn trước rất nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Tam, phảng phất đang do dự cái gì đó. Ăn xong cơm trưa, Đường Tam theo thói quen chuẩn bị thu dọn lại bị Đường Hạo gọi lại. Đợi lát nữa hãy thu thập lại đi. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành một gã hồn sư? Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo, hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, vẫn còn gật gật đầu. Đường Hạo thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua càng thêm vài phần giàn ua. Ngươi cuối cùng vẫn chọn đi hướng con đường này. Hắn chỉ nói thêm một câu này, rồi lại về phòng mình. Đường Tam phát hiện, trong khi Đường Hạo cảm thán, trong tâm tình có thất vọng nhưng càng nhiều cũng là một loại vẻ mặt vui mừng. Hắn hiểu được, tại trong lòng phụ thân tựa hồ ẩn tang rất nhiều chuyện. Thu thập xong, Đường Tam trở lại phòng mình tiếp tục công việc của hắn, đũa rèn và sắt va chạm tạo nên âm thanh. Đinh đương. Có tiết tấu vang lên. Mặc dù không biết lúc nào có thể làm cho khối sắt này chỉ còn nhỏ bằng nắm tay giống như Đường Hạo yêu cầu, nhưng loại phương thức chế tạo này đối với việc tăng lên sự vận dụng huyền thiên công của hắn có không nhỏ chỗ tốt, đối với thân thể rèn luyện cũng có hiệu quả rất tốt. Đường Tam đã bắt đầu thử dùng hết lượng nội lực huyền thiên công ít ỏi của hắn để huy động thiết truy, như vậy, trong khi hắn mỗi lần liên tục đánh xuống thì có thể duy trì thời gian càng dài. Khi buổi chiều tới thì đã được hơn 300 lần đập, cảm giác khối sắt lại bị khu trừ đi một chút tạp chất thì rèm cửa nhấc lên. Đường Hạo đi đến. Buổi chiều hôm nay hắn tựa hồ không rèn nông cụ, ít nhất Đường Tam không có nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng đập. Ba ba. Đường Tam nhìn về phía cha, chiếc thiết truy trong tay không tự giác ngừng lại. Đường Hạo làm một cái dấu tay để hắn tiếp tục, rồi đi sang đứng một bên, chỉ là nhìn hắn. Đường Tam lúc này mới tiếp tục huy búa, lúc này, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Với nội lực của hắn bây giờ, còn chưa đạt tới trình độ thích ứng độ ấm, càng huống chi, đây tuyệt đối là lao động nặng vào hạng nhất. Đương, 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 đương. Âm thanh va đập không ngừng vang lên, thân thể nhỏ bé của Đường Tam và thiết truy trong tay hắn chẳng hề tương xứng, nhưng mỗi lần thiết truy gõ xuống đều vang lên những tiếng gió vù vù. Trong lòng Đường Hạo thầm nghĩ, trời sinh thần lực, hơn nữa tiên thiên mãn hồn lực, khó trách nhỏ như vậy mà có thể huy động thiết truy. Lão Kiệt Khắc có lẽ nói đúng, không nên bởi vì sự sa sút của mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa nhỏ này, đường sau này, để cho nó tự mình đi thôi. Nhìn Đường Tam mồ hôi như mưa, Đường Hạo rút cục cũng hạ quyết tâm. Dừng một chút. Đường Hạo mở miệng nói. Đường Tam bỏ thiết truy trong tay xuống, có chút thở dốc, lặng yên thúc giục huyền thiên công trong cơ thể điều tức để khôi phục thể lực của mình. Đường Hạo đi tới trước mặt Đường Tam, cầm thiết truy trong tay hắn, lại nhìn khối sắt đỏ bừng trong lò. Đập như ngươi cho dù là một năm cũng vô pháp cho nó biến thành nhỏ như nắm tay. Đường Tam ngẩng lên nhìn phụ thân cao lớn. Ta đây nên làm như thế nào? Đường Hạo lãnh đạm nói. Nói cho ta biết, trong khi ngươi huy động đũa đập nó, chỗ nào của thân thể phát lực đầu tiên? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, hẳn là eo. Từ phần eo tới lưng, sau đó lại kéo cánh tay lên mà nện. Đường Hạo cũng không có khẳng định hoặc phủ nhận thuyết pháp của Đường Tam, tiếp tục hỏi. Thân thể con người ngoại trừ đại não thì chỗ nào là trọng yếu nhất? Là trái tim. Đường Tam không chút do dự trả lời. Trái tim và đại não đồng dạng là địa phương trong nháy mắt chí mạng, làm chết người. Mà đại não có xương đầu bảo vệ, còn trái tim chỉ có da cùng cơ thể mà thôi. Làm Đường môn đệ tử, đối với cấu tạo của cơ thể người hắn rất rõ ràng, dùng ám khí đâm xuyên tâm tạng địch nhân là hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất làm chết người. Đường Hạo dừng lại một chút mới nói. Vậy ngươi lại cho ta biết, một người có mấy trái tim? A. Đường Tam giật mình nhìn hắn, có chút không hiểu được. Người có mấy trái tim còn phải nói sao? Trả lời ta. Đường Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Áp lực từ vóc người cùng khí tức làm cho Đường Tam có chút không thở nổi. Một trái. Đường Hạo lắc lắc đầu, nói. Không, ngươi sai rồi. Nhớ kỹ, con người có ba trái tim, mà không phải là một. Ba khỏa. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hạo, không rõ ý tứ của hắn là gì. Đường Hạo đảo cái búa trong tay, dùng cán búa chạm vào hai tiểu thối, phần ống chân, của Đường Tam. Ở chỗ này, hai chân trên cơ thể con người, chính là trái tim thứ hai và thứ ba. Một người. Nếu muốn đưa toàn bộ lực lượng phát huy đến, vậy, nhất định là kết quả vận chuyển của ba khỏa trái tim. Cho nên, phát lực thì cũng không phải lấy eo làm đầu. Ba khỏa trái tim mới là khởi điểm. Khi trái tim trong ngực ngươi nhảy lên là lúc từ hai tiểu thối bắt đầu phát lực, lực lượng truyền lên tới đại thối,
phần bắp đùi, trải qua eo, lưng, cánh tay, cuối cùng phóng thích đi ra ngoài. Đây mới phải là toàn lực nhất kích. Trái tim phát lực, eo là chủ. Nhìn. Chương 12, song sinh vũ hồn, 4. Đường Hạo nâng đũa trong tay lên quá đỉnh đầu, làm cho Đường Tam lui về sau vài bước, đồng thời, truy tử trong tay đã điều chuyển quay lại, khẽ quát một tiếng, thân thể bán chuyển, hai chân dán chặt trên mặt đất, hai tiểu thối không che đậy tại bên ngoài chiếc khố phá lạ, ý nói là Đường Hạo chỉ mặc một cái khố rách nát mặt dễ thương. Trong nháy mắt căng lên, cả người như mãnh hổ xúc thế chỉ đợi bộc phát, chân phát lực, eo chuyển, chiếc đũa trong lúc vô hình đã được dẫn quay lại, đương, một tiếng cự hưởng, nổ, tiếng lớn, vang lên. Trọng trọng rơi vào lên trên khối sắt đỏ rực. Đường Tam hoàn toàn có thể cảm nhận được, đây chỉ là một quá trình của cơ thể con người phát lực, Đường Hạo không có nội lực, càng không có cái gì là vũ hồn phong thích, tất cả đều là lực lượng của thân thể, mà khối sắt đỏ rực trước đó nay lại bị đập cho hoàn toàn co lại đến gần 1/3, biến hình cực kỳ rõ ràng. Lấy tiểu thối phát lực, mang lực lượng của thân thể mình liên tiếp thành, kết nối thành, một cái chỉnh thể, là toàn lực. Thiết truy trong tay Đường Hạo lại trả về trong tay Đường Tam. Người tới một lần. Dạ. Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới, nghề rèn còn có cách phát lực như vậy. Loại pháp môn phát lực này không chỉ đơn giản là dùng trên nghề rèn. Nó hẳn cũng có thể dùng trong đường môn võ học của mình. Hai tay cầm cán búa, học theo tư thế lúc trước của Đường Hạo, hai mắt Đường Tam gắt gao nhìn vào khối sắt bị thiêu hồng, huyền thiên công chậm rãi vận chuyển, xâm nhập trong tiểu thối, hai chân gắt gao dán chặt trên mặt đất. Đường Tam hét lớn một tiếng, lực lượng ở chân cùng huyền thiên công đồng thời phát lực. Lực lượng từ tiểu thối bộc phát, trong nháy mắt lan tràn, phần eo chuyển động, dẫn động tới lưng, tới hai vai, lại tới cánh tay. Hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình trở lên cường đại trước đó chưa bao giờ có, do tiểu thối bắt đầu bộc phát tới cánh tay, quay thiết truy chấm dứt, thân thể mình tựa hồ cũng bị cỗ đại lực này mang phi đi. Đương! Thiết truy chuẩn xác nện ở trên khối sắt, phát ra một tiếng cự hưởng. Thân thể của Đường Tam cũng bởi vì luân động thiết truy mà hai chân rời mặt đất, tiến một bước về phía trước. Thiết truy bắn ngược lên, mặc dù có huyền ngọc thủ hỗ trợ nên trên tay cũng không xuất hiện vấn đề gì, nhưng song trưởng lại bị cỗ phản lực này làm cho một trận toan ma, may là huyền thiên công kịp thời vận chuyển, cảm giác toan ma, tê dại, mới từ từ biến mất. Hiệu quả có thể trông thấy được, mặc dù Đường Tam bởi vì nguyên nhân tuổi, thêm vào huyền thiên công, hiệu quả một đũa này của Đường Tam cũng không rõ ràng bằng Đường Hạo, nhưng vài những lần nện trước của hắn so sánh, một truy này tác dụng trên cả 10 truy trước của hắn. Mắt nhìn động tác của Đường Tam, Đường Hạo cũng không đánh giá, nhưng từ trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, Đường Tam làm so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều. Đường Hạo không nghĩ tới, Đường Tam trong một thời gian ngắn như thế có thể nắm giữ pháp môn phát lực. Hắn đâu có biết rằng, Đường Tam một mực khổ tu võ học đường môn, chẳng những có trụ cột là huyền thiên công, khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung hơn nữa huyền ngọc thủ, làm cho năng lực của hắn vượt xa so với những đứa bạn cùng lứa tuổi. Nộ tính của hắn lại không kém, kỹ xảo phát lực này rất dễ dàng tiểu nắm giữ. Đương nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn vận dụng vẫn chưa thuần thục. Ba, ta làm đúng không? Đường Hạo chậm rãi gật đầu. Ngươi biết tác dụng của trái tim chưa? Con, ngươi sử dụng nhiều nhất chính là tiểu thối là căn nguyên của hết thể lực lượng. Vận dụng tốt lực lượng của tiểu thối, ngươi sẽ làm khí lực tăng lên nhiều. Nói xong, Đường Hạo đi tới gần ống bễ rồi ngồi xuống, từ dưới ống bễ lấy ra một cái gì đó do sắt tạo thành, vật thể đó là hai cái bàn đạp giống nhau. Đường Hạo mang nó đặt tại dưới ống bễ, ba, còn hai tay mình thì giữ chặt ống bễ. Trong chú tạo, tác dụng của ống bễ cũng phi thường trọng yếu, thiêu đốt kim trúc nguyên vẹn, có thể càng chế tạo tốt hơn, bởi vì như vậy, sẽ làm nhận tính, đàn hồi dẹ xì lì ẻn, càng mạnh. Mà một khối kim trúc gì, kể cả một khối kim trúc có nhiều tạp chất, thì thân nó đều cũng có linh hồn, một khi nhiệt độ không đủ, lực lượng quá lớn trong khi chế tạo sẽ làm nó bị nghiền nát, vậy, cho dù hòa tan và chế tạo lại một lần nữa. Khối kim trúc này cũng chỉ là phế phẩm, cho nên, trong khi ngươi toàn lực đập khối sắt, nhất định phải bảo trì tốt nhiệt độ của nó. Lạc phong tương, đồng dạng cũng là dùng tiểu thối phát lực, chẳng những có thể giảm bớt lực lượng tiêu hao nhiều nhất, cũng có thể làm cho ống bê đạt hiệu quả lớn nhất. Hai chân đặt trên hai bàn đạp, chợt phát lực, lấy chân khởi điểm, cả thân thể nhanh chóng bắn lên về phía sau, song trưởng tự nhiên huy động tương tay cầm ống bê mở ra, chân trực tiếp loan khúc, vốn, lại đưa tay cầm trở về. Trong lúc nhất lai nhất hồi. Một tới một về, ống bê toàn lực vận chuyển, động tác của Đường Hạo nhìn qua cũng không nhanh, nhưng mỗi một chút lại làm cho ống bê phát huy năng lực tới tận cùng, tại cơ nhục của tiểu thối đái lĩnh, thân thể cùng ống bê hình thành một loại vận luật, nhịp nhàng, động tác có quy luật, đặc thù, ngọn lửa chợt từ trong lò bốc lên, khối sắc nhất thời bị thiêu đỏ rực. Người tới thổi ống bê, tựa như động tác vừa rồi của ta.
Đường Hạo đưa vị trí của mình cho Đường Tam. Có kinh nghiệm Huy Thiết Truy lúc trước và cẩn thận quan sát, Đường Tam ngồi, ba. Tọa gờ tờ, ngồi, mình không rõ lắm chỗ này là ngồi hay đứng nữa, nhưng có thể là tọa ở đây là thay vị trí ba. Trên vị trí lúc trước của Đường Hạo, rất nhanh lắm giữ được phương pháp lạp động ống bê, mặc dù còn có chút xanh xác, giật giật, cứng ngắc, nhưng dưới sự cẩn thận chú ý của hắn, mỗi một lần phát lực đều bắt đầu từ tiểu thối. Cũng quả nhiên như theo lời Đường Hạo, chẳng những tiết kiệm được rất nhiều lực lượng, hơn nữa hiệu quả so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu, rất tốt. Đường Hạo cầm búa rèn của Đường Tam, nhàn nhạt nói. Toàn lực huy búa tiến hành chú tạo, có thể làm lực lượng của mình phát huy toàn bộ, nhưng đồng dạng, một búa hạ xuống, phản lực ba cũng tạo gánh nặng rất lớn cho bản thân, nếu không có phương pháp tiến hành dẫn đạo thích hợp, chẳng những dễ dàng thương đến bản thân mình, cũng sẽ làm một bộ phận lực lượng bị mất đi, không cách nào tác dụng lên trên kim trúc. Ngươi phải nhìn kỹ động tác phía dưới của ta, đây cũng là mấu chốt của việc trong thời gian ngắn ngươi có thể hay không rèn khối sắt này tới nhỏ bằng nắm tay. Hít sâu một hơi, hai mắt Đường Hạo trở lên chuyên chú, theo Đường Tam thổi ống bể, cả khối sắt đã bị thiêu đỏ rực, ngọn lửa bốc lên nóng cháy, làm cho bên trong phòng trở lên dị thường nóng. Lạp phong tương, theo mình ở đây có nghĩa là thổi ống bể. Giảm bớt lực lượng tiêu hao nhiều nhất, ý là có thể tiết kiệm nhiều sức nhất. Ba phản lực. Ai không biết cái này thì xem lại định luật ba nịu tấn về lực và phản lực trong sách giáo khoa lớp 10. Chương 13, song sinh vũ hồn, nam. Đường Hạo động rồi, động tác của hắn và trước kia tựa hồ không có cái gì khác nhau. Di thối đai yêu đai bối, di bối đai tí, một. Đường. Một tiếng, thiết truy nện ở trên khối sắt. Khi thiết truy bị phản lực tác dụng bắn lên thì đồng thời, Đường Hạo đột nhiên xoay người một cái, như trước là tiểu thối phát lực, truy tử vừa bị bắn lên đã bị hắn quay rồi. Tại không trung huy vũ một vòng, mang theo tiếng gió mãnh liệt, vừa là một tiếng cự hưởng, lại rơi vào trên khối sắt, một búa này tốc độ chẳng những nhanh, hơn nữa lực lượng tựa hồ so với búa đầu tiên còn mạnh hơn. Thiết truy lại bắn lên, động tác của Đường Hạo cùng tốc độ thiết truy bắn lên tựa hồ đạt tới một loại kết hợp hoàn mỹ, không sớm không muộn, tại điểm thiết truy đạt được độ cao lớn nhất thì trong nháy mắt, thân thể đái động, kéo theo, mang theo vê vê, thiết truy xoay một vòng, lại nện xuống. Ánh mắt của Đường Tam sáng rực lên. Đây rõ ràng là một loại pháp môn tá lực sử lực, mượn lực sử dụng lực, lợi dụng thiết truy và kim trúc va chạm sinh ra phản lực hóa thành một phần lực lượng dưới kích của mình, động tác hoàn mỹ mà dứt khoát, tránh cho phản lực thương tổn tới bản thân với một trình độ lớn nhất, ngược lại tương cố lực lượng này biến thành kích tiếp theo. Bắt đầu từ kích thứ hai, lực lượng của mỗi một kích đều vượt qua toàn lực của Đường Hạo, nhưng vẫn như trước trong sự khống chế của hắn. Động tác của Đường Hạo càng lúc càng nhanh, giống như cuồng phong bão vũ kích lên trên khối sắt. Khối sắt trong quá trình rèn không ngừng biến hình, khiến kẻ khác giật mình chính là, vị trí mà Đường Hạo đập cực kỳ chuẩn xác, mỗi khi bề dày khối sắt bị đập chỉ còn 1/2 ban đầu, sau khi bắt đầu biến thành dạng bẹn, đũa rèn trong tay hắn sẽ có một chút đập tại bên cạnh, bờ, của khối sắt, làm cho nó sinh ra phiên chuyển, ba. Tu nổ vợ doanh thu cái này bạn cũng chịu ba. Cứ như vậy, khối sắt đều thừa nhận từng đũa của hắn, mà không phải đơn thuần bị đập thành một cái đĩa, chỗ này ý nói là cái đĩa thì có tròn, có lòng đĩa. Nếu như đạp vào một điểm cố định thì sẽ biến thành dạng cái đĩa, còn Đường Hạo đập cho nó thành phẳng. Sau một lát, 36 đũa đã được đập ra, hai tay Đường Hạo đái động chú tạo truy trong không trung xoay liên tiếp 3 vòng mới hóa giải hết lực lượng trên đũa, thu đũa mà đứng. Mặt không hồng, khí không xuyễn, phảng phất như những kích cuồng phong bão vũ trước đó không phải do hắn làm. Cả khối sắt dưới 36 truy đã nhỏ suốt một vòng, dùng mắt thường rất khó nhìn thấy trong đó tạp chất. Đây mới chính thức là kỹ năng của thợ rèn A. Truy pháp thật tuyệt. Hiểu được chưa? Đường Hạo nhìn Đường Tam đang không ngừng thổi ống bể. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Tá lực dụng lực, trên lý thuyết thì con hiểu. Bất quá, nó tựa hồ không đơn giản. Đường Hạo lạnh nhạt nói. Muốn làm được trình độ như ta, chỉ có một biện pháp, thục năng sinh xảo, làm nhiều thì sẽ sinh ra quen, hoàn hảo. Đồng thời, ngươi phải nhớ kỹ, nếu đúng là tiến hành rèn một khối kim trúc bình thường, vậy, khi nó nhiều tạp chất nhất cũng chính là lúc nó dễ vỡ vụn nhất. Khi đó, trong khi ngươi rèn thì lực lượng sẽ giảm đi một chút, khi tạp chất của nó từ từ giảm bớt thì ngươi có thể bắt đầu dần dần gia tăng lực lượng bảo trì nện búa hiệu quả. Lực độ khống chế trong lúc đó mới là mấu chốt. Ngươi tự mình chậm rãi luyện tập đi. Không nên manh mục, mù quáng, gia tăng lực độ và tốc độ, tính chính xác cũng quan trọng, ít nhất ngươi phải biết rằng một truy đi xuống sẽ nện ở chỗ nào, nếu không, lực lượng tiếp tục nện xuống thì có tác dụng gì. Đúa rèn một lần nữa trở lại trong tay Đường Tam. Đường Hạo xoay người ra khỏi. Phụ thân không có nuốt lời, quả nhiên hắn dạy cho mình phương pháp rèn, hơn nữa, từ phụ thân truyền thụ cho mình cái này mà xem, nghề nghiệp gì cũng có huyền bí của mình, đều không phải đơn giản như vậy.
Trong hơn nửa tháng thời gian kế tiếp, Đường Tam mỗi ngày đều luyện tập phương pháp rèn mượn lực quay búa mà Đường Hạo dạy hắn, mặc dù hắn có Khống Hạc Cầm Long trợ giúp, có Tử Cực Ma Đồng giúp mình xác định vị trí nên búa, nhưng phương pháp rèn này so với hắn tưởng tượng còn khó nắm giữ hơn. Nếu là toàn lực nhất kích, lực lượng mà thân mình sử dụng cũng rất khó khống chế, mượn phản lực, lại khống chế bình hành của thân thể còn muốn búa nện đúng vị trí đúng là khó lại càng khó. Không gia tăng một búa, lực cần khống chế phải gia tăng vài phần, thân thể không ngừng xoay tròn chẳng những làm đại não cảm thấy mê muội, đồng thời, lực lượng của mỗi một búa đi xuống càng khó khống chế. May là, hắn đã rèn khối thiết quáng với thời gian rất lâu rồi, tạp chất của nó đã rất ít, không dễ dàng bị vỡ vụn, nếu không, tại khi hắn không cách nào khống chế nặng nhẹ của mỗi búa hạ xuống, sợ rằng đã sớm bị nghiền nát rồi. Nhưng là, trong quá trình luyện tập, Đường Tam đối với sự vận chuyển ứng dụng và phối hợp của Huyền Thiên Công, cùng với Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ cùng Tử Cực Ma Đồng, lại đều phảng phất có sự tiến bộ. Từ ngày đầu tiên chỉ có thể huy động 2 búa sẽ rời vị trí, tới hôm nay, nửa tháng sau, hắn đã có thể huy động 7 búa liên tục, chuẩn xác không sai đập vào trên khối sắt nọ, tiến bộ phi thường rõ ràng. Đồng thời, khối sắt tại hắn rèn toàn lực trở nên càng ngày càng nhỏ, mỗi ngày đều có thành quả. Đương nhiên, đây cũng là cùng phương pháp tiểu thối phát lực có liên quan mật thiết, có loại biện pháp phát lực này, tiêu tiết kiệm sự tiêu hao của Huyền Thiên Công rất nhiều, để Đường Tam có nhiều thời gian hơn để tới thổi ống bế và tiến hành đoán tạo. Lúc trước phụ thân huy động chính là 36 búa, hơn nữa nhìn qua còn có dư lực, chưa dùng hết sức, chính mình lại chỉ có 7 búa, không biết lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của phụ thân. Mỗi khi Đường Tam nghĩ một chút như vậy thì trong khi luyện tập sẽ có thêm động lực mạnh mẽ. Những ngày này, hắn tựa hồ đã quên mất vũ hồn và hồn hoàn, ngay cả trong khi lên núi buổi sáng sớm để luyện tập Tử Cực Ma Đồng cũng suy nghĩ về vấn đề làm như thế nào huy động truy tử. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, khi Đường Tam có thể huy động 13 búa thì Đường Hạo bắt đầu dạy hắn như thế nào tiến hành chế tạo khí cụ. Phương thức dạy của Đường Hạo rất trực tiếp, chính là chính mình làm trước một lần, sau đó lại để Đường Tam làm một lần, chỉ cần xem hắn có điểm nhập môn sẽ để lại mặc hắn tự mình luyện tập, cũng không có quá nhiều lời chỉ đạo. Chỉ có chỗ mấu chốt mới nói 1-2 câu. Chính vì vậy, mỗi khi Đường Hạo xuất ngôn chỉ điểm, Đường Tam nhớ cực kỳ rõ ràng. 1. Từ chân tới eo, từ eo tới lưng, từ lưng tới tay. Chương 14. Nhất kiện ám khí. 1. Sáng sớm, Đường Tam thoải mái từ trên núi trở lại dọn điểm tâm, bởi vì mỗi ngày đều luyện tập Tử Cực Ma Đồng, buổi sáng lại không ngừng tu luyện, Tử Cực Ma Đồng so với trước kia đã có không nhỏ tiến bộ. Mắt hắn có thể tại trong vòng 10 thước đã có thể nhìn rõ ràng động tác đập cánh của những con côn trùng rất nhỏ. Nếu không phải Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Đường Tam tin tưởng bản thân tại các phương diện khác còn có thể tiến bộ hơn nữa. Luyện một khối kim trúc 50 công phân thành một khối nhỏ bằng nắm tay, tựa hồ là một chuyện không có khả năng. Trong khoảng thời gian nửa tháng Đường Tam đã rút cục cũng hoàn thành những gì mà Đường Hạo dạy, truy, búa, pháp dùng sức mượn lực để chú tạo hắn đã có thể liên tục bổ ra 24 truy. Mỗi một truy đều chuẩn xác vô cùng kể cả việc khống chế lực lượng. Mặc dù Đường Hạo cũng không có khích lệ hắn câu gì, nhưng từ ánh mắt hài lòng của cha khi đến xem, Đường Tam biết truy pháp coi như có chút thành tựu, còn muốn tiến bộ thì phải trông vào không ngừng khổ luyện mới được. Vừa bước vào nhà, Đường Tam nhẹ nhàng xoa cổ tay khuôn mặt toát ra nụ cười tự đắc, trên cổ tay hắn đang mang kiện tác phẩm đầu tiên kể từ khi đi tới thế giới này, hơn nữa toàn bộ các bước tiến hành đều do chính bản thân hoàn thành. Tác phẩm là 3 cây tụ tiễn. Lúc trước tại đường môn tụ tiễn là một loại ám khí rất bình thường trong các loại ám khí. Chế tác tụ tiễn mấu chốt nằm ở nguyên liệu cùng kỹ thuật tinh xảo của bản thân. Tụ tiễn do Đường Tam chế tạo, bản thân lại mang trang bị bảo hiểm nên tuyệt không có khả năng gây ngộ thương. Một bộ tụ tiễn bình thường đều là 3 cây tiễn cùng một cái tụ đồng tạo thành, nơi tay Đường Tam đang mang cái này cũng không ngoại lệ, mà tài liệu chính do bản thân hao phí gần thời gian gần 100 ngày truy kích từ khối kim trúc. Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ Đường Hạo giao cho. Đã tạo khối kim trúc chỉ còn bằng nắm tay hắn giật mình phát hiện, vốn từ đầu kim trúc nhiều tạp chất cũng biến thành một khối thiết mẫu, chính thức thiết mẫu. Đời trước, đừng nói là hắn, cho dù là đại sư giỏi nhất của đường môn cũng không có phương pháp đã tạo một khối kim trúc bình thường thành thiết mẫu. Nhưng tại thế giới này lại thành sự thật, đây chính là một chuyện khó có thể tin được mà nơi cổ tay Đường Tam đang mang đúng là đồng tụ tiễn do khối thiết mẫu chế tạo mà thành, kể cả 3 cây tụ tiễn 4 tấc giấu bên trong vừa đúng dụng hết tất cả thiết mẫu tạo thành. Nói về chú tạo Đường Tam không bằng Đường Hạo, nhưng nói về khả năng kỹ xảo chế tạo ám khí thì đừng nói Đường Hạo, sợ rằng cả Đấu La Đại Lục cũng không có ai có thể so sánh về phương diện này với hắn. Thiên tài Đường gia ngoại môn bình thường xạ trình tụ tiễn chỉ tại trên dưới 10 năm thước, mà tụ tiễn do Đường Tam chế tạo L. Y có thể bảo trì hữu hiệu khoảng cách ngoài 30 thước.
Khoảng cách công kích hữu hiệu chính là tại quãng đường thẳng khi tụ tiễn bay ra giữ nguyên được lực sát thương ngoài khoảng cách 30 thước. Đường Tam mặc dù chỉ có 3 cây tụ tiễn, nhưng chế tác tinh xảo, mỗi cây tụ tiễn đều có 3 danh nhỏ, nếu không phải số lượng quá ít hắn từng nghĩ tới tăng ngạnh thêm cho tụ tiễn. Phần đuôi rất nhỏ, 4 phân vĩ dực có thể giúp tụ tiễn phi hành cực kỳ vững vàng. Trên đầu truy hình tỷ có hình nón, đương sau khi tụ tiễn bắn ra càng tăng thêm lực xuyên thấu. Đối với thiết kế chế tạo ám khí Đường Tam vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn mỹ, cái này cũng chỉ là một đồng tụ tiễn phổ thông mà thôi. Đường Tam cũng biết bản thân bây giờ tuổi còn nhỏ, huyền thiên công lại chưa thể đột phá bình cảnh, nếu gặp người bình thường thì không đáng sợ, nhưng nếu gặp phải hồn sư Tô Vân Đào lúc trước, có thể sử dụng vũ hồn thì lực lượng bản thân còn xa xa không đủ, có điều có đồng tụ tiễn này thì lại không giống. Đường Tam tự tin bằng vào nó chỉ cần không gặp phải hồn sư quá mạnh mẽ hắn đều có biện pháp đối phó. Đường môn huyền thiên bảo lục tổng cương điều thứ 2. Phàm là ám khí đều được âm thầm sử dụng, là vũ khí đặc thù khắc địch chế thắng. Như địch nhân biết người sử dụng nó, vậy nó không phải là ám khí mà là minh khí. Đường Tam đương nhiên sẽ không để ám khí của mình biến thành minh khí, Đường Hạo cũng chưa bao giờ hỏi qua hắn dùng khối thiết mẫu làm cái gì cho nên cái đồng tụ tiễn này thuộc về bí mật của mình hắn. Đi vào nhà trong. Đồng dạng chuyện mỗi ngày hắn làm, dần thành thói quen. Ba ba, ăn cơm thôi. Đường Tam hướng nhà chồng kêu lên. Kỳ lạ, mỗi ngày vừa nghe gọi ăn cơm Đường Hạo đều đi đến, có điều hôm nay lại không xuất hiện. Đường Tam trong lòng có chút khẩn trương, chẳng nhẽ ba ba bệnh sao. Vội vàng chạy vào phòng cha. Đường Hạo cũng không có ở trong phòng, mấy năm nay hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên không có ngủ dậy muộn. Đường Tam trong khi thắc mắc không biết Đường Hạo đi đâu thì Đường Hạo đã trở lại. Tiểu Tam. Sáng sớm ngươi đi làm gì đó? Đường Hạo đạm thanh hỏi. Đường Tam nói. Ta đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Sáng sớm mỗi ngày ta đều ra ngoài chạy bộ. Chuyện này cũng không có tính là nói dối, sắp thật hắn đi. Rèn luyện. Ân. Đường Hạo cũng không có truy cứu nhàn nhàn nói. Hôm nay ngươi không cần tái luyện tập chú tạo nữa, vào thu thập đồ vật, ngày mai Lão Kiệt khắc mang ngươi tới Nặc Đinh Thành. Đường Tam có chút sửng sốt. Nặc Đinh Thành. Đi làm gì? Lần trước tới Nặc Đinh Thành cũng cách đây khoảng một năm, Lão Kiệt khắc vào thành mua chút đồ vật, thuận tiện mang hắn theo kiến thức thêm. Đường Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ngươi không phải muốn học tập năng lực hồn sư sao? Lão Kiệt khắc mang ngươi tới Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện làm một gã học viên, chứ ở nơi này ngươi nghĩ bản thân có thể học được cái gì chứ? Nghe xong cha nói, tim Đường Tam có chút đập mạnh, trong lòng có cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Huyền Thiên Công vô pháp đột phá vẫn là tâm kết lớn nhất. Hồn sư. Hôn hoàn hiển nhiên là một cơ hội. Ba ba, ngại như thế nào lại thay đổi chủ ý vậy? Đường Hạo hỏi lại nói. Vậy ngươi bản thân chính là không muốn đi. Đường Tam nói. Chính là con đi rồi thì không có ai làm cơm cho ba ba ăn. Lúc này hắn đã hiểu được, cha sở dĩ hôm nay dậy sớm như vậy cũng là vì đi tìm thôn trưởng. Chương 15, nhất kiện ám khí, 2. Đường Hạo lãnh đạm nói. Ta còn phải cần ngươi chiếu cố hay sao? Ngươi đi là được, đây chính là con đường ngươi chọn. Thánh hồn thôn hàng năm có một danh lệch, cũng không cần lãng phí, ta giao cho ngươi phương pháp chú tạo có thể cho ngươi ở trong thành tùy ý làm một gã học đồ trong lò rèn, học phí cùng phạm phí hẳn là đủ dùng. Mặc dù Đường Hạo nói rất lãnh đạm, nhưng Đường Tam lại cảm động mắt đỏ lên, mấy tháng nay mặc dù thái độ của Đường Hạo đối với hắn không có thay đổi, nhưng theo Đường Hạo dạy hắn chú tạo, nam nhân cao lớn trước mắt này đã càng ngày càng cho hắn cái loại cảm giác của một người cha. Hắn đương nhiên muốn học thêm tri thức về hồn sư. Có điều lúc này cũng có chút không muốn xa cha mình. Đường Hạo nói. Ta cho ngươi đi Nặc Đinh là có điều kiện, đáp ứng điều kiện của ta ngươi mới có thể đi. Ta đáp ứng. Đường Tam nói không có chút do dự. Đường Hạo nhíu mày. Ngươi ngay cả yêu cầu của ta cũng không hỏi qua đã dễ dàng đáp ứng sao. Làm một nam nhân đã đáp ứng một chuyện với người khác thì nhất định phải làm được, không nên thất hứa. Đường Tam rất tự nhiên nói. Bất luận ba ba muốn ta làm gì, ta cũng đáp ứng. Ba ba dám chắc muốn tốt cho ta. Đường Hạo ngẩn người, Đường Tam nói rất tùy ý, nhưng cái loại tín nhiệm một cách tự nhiên này làm tâm tình hắn có chút biến hóa. Bất luận ngươi sau này tu luyện hồn lực như thế nào, ta muốn ngươi đáp ứng ta không được cho truy tử vũ hồn tham gia hồn hoàn, thậm chí không cho bất luận kẻ nào chứng kiến nó xuất hiện. Càng đừng cho người khác biết ngươi là song sinh vũ hồn. Ngươi có thể làm được chứ? Đường Tam có chút sửng sốt. Vậy còn vũ hồn Lam Ngân Thảo thì sao? Đường Hạo nói. Vũ hồn Lam Ngân Thảo ngươi có thể tùy tiện sử dụng, tu luyện. Tham gia vũ hồn gì cũng không thành vấn đề. Song sinh vũ hồn cũng không cần cả hai vũ hồn đều phải tăng lên hồn lực mới có thể tu luyện, chỉ cần một vũ hồn có hồn hoàn, hồn lực tăng tới bình cảnh tự động tiêu thất. Đường Hạo nói. Nói cách khác, sau này ta chỉ là sử dụng Lam Ngân Thảo vũ hồn đúng không? Đường Hạo gật đầu. Trừ khi gặp phải trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng, nếu không không được sử dụng trôi truy tử.
Được, ta đáp ứng ngài.
Đường Tam trịnh trọng gật đầu, đối với hắn mà nói, tu luyện hay không tu luyện vũ hồn hay sử dụng hồn hoàn đều không có vấn đề, chỉ cần tìm được phương pháp đột phá bình cảnh huyền thiên công vậy là đủ rồi. Với ám khí của đường môn hắn không cần dùng vũ hồn phụ trợ. Người khác có thể cho rằng Lam Ngân Thảo chỉ là một cái phế vũ hồn, nhưng đường Tam không có vì vậy mà buồn bực. Tu luyện đường môn ám khí tới trình độ nhất định, phi hoa trích diệp cũng đã thương người không phải là nói láo, vốn là sự thật tồn tại. Lam Ngân Thảo do hồn lực cũng chính là nội lực huyền thiên công ngưng tụ thành, chỉ cần nội lực đủ cơ hồ chính là có vô hạn ám khí.
Tốt lắm, đi ăn cơm.
Đường Hạo nói. Nói trong nhà nghèo sơ sắc cũng không quá, đường Tam căn bản không có cái gì hảo chuẩn bị, chỉ thu thập vài bộ quần áo một chút đã hoàn thành. Bất quá lúc này hắn cũng không có nghe đường Hạo thu thập đồ đạc, thanh âm như trước vẫn vang lên trong phòng rèn, vì sau này có thể chế xuất các loại ám khí đường Tam hiểu được hết thệ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chú tạo thuật phụ thân truyền thụ tuyệt đối cần phải gia tăng luyện tập. Tuyệt kỹ ám khí không tu luyện tới đỉnh thì bản thân chất lượng ám khí cũng có tính quyết định, đặc biệt siêu cấp ám khí Phật Nộ Đường Liên càng phải tinh chuẩn một chút, sơ suất cũng có thể ảnh hưởng cực lớn. Đường Tam từ khi tới thế giới này lần đầu tiên bản thân có chút chờ mong đối với thế giới bên ngoài. Hắn cũng có chút sợ hãi, bất luận là ở đường môn hay là đang ở Thánh Hồ thôn hắn đều chưa từng có kinh nghiệm lịch lãm ở bên ngoài, điểm này thật sự cùng tiểu hài tử không khác gì nhau. Hắn một mực suy tưởng thế giới bên ngoài đến tột cùng có thể mang lại cho chính cái dạng gì sợ hãi cùng tuyệt vời đây. Cơm chiều xong, Đường Hạo câu đầu tiên nói xuất môn đi uống rượu, tựa hồ hòa cùng ngày thường cũng không có cái gì bất đồng. Hắn nói cho Đường Tam, buổi sáng ngày mai đi sớm không nên gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn. Sáng sớm, trên đỉnh núi Đường Tam đang ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một chiếc lá cây, tự ý trong mắt bừng lên, không biết có đúng hay không bởi vì thân thể tráng kiện hơn so với trước kia một chút. Tử cực ma đồng tiến bộ tốc độ rất nhanh, trong tay chiếc lá cây sợ rằng bất luận là gân văn nhỏ nhất hắn cũng có thể quan sát rõ ràng. Hắn biết bản thân tử cực ma đồng đã tiến vào cảnh giới nhập vi. Hoa cung cựu trọng huyền thiên công bất đồng, tử cực ma đồng chỉ có 4 tầng, túng quan, nhập vi, giới tử, hạ hãn. Đường môn nội môn đệ tử sử dụng ám khí chỉ cần yêu cầu tiến vào nhập vi cảnh giới vậy là đủ rồi. Bởi vì đường Tam tu luyện từ rất sớm, sau khi sinh ra tiên thiên khí vẫn chưa tán đi. Mới bất qua chưa tới 6 tuổi đã cảm giác tiến vào cảnh giới nhập vi. Nhưng hắn cũng biết đường môn nội môn đệ tử cơ hồ tử cực ma đồng của mỗi người cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới nhập vi, kể cả môn chủ đường đại tiên sinh ở bên trong, rất ít người có thể tiến vào cảnh giới sau của tử cực ma đồng. Đạt tới nhập vi, tốc độ tu luyện tử cực ma đồng trở nên cực kỳ chậm rãi, mà mỗi ngày không thể gián đoạn hấp thu đông lai tử khí, cũng không thể dùng hai chữ nghị lực có thể giải thích được. Cho nên bình thường đệ tử đường môn sau khi tiến vào cảnh giới nhập vi cũng rất ít người tiếp tục tu luyện. Trong truyền thuyết đường môn từng có một vị trưởng lão tử cực ma đồng đạt tới giới tử chi cảnh, nhưng cũng không có thành tựu đặc thù, chỉ là so với cảnh giới nhập vi nhìn càng thêm rõ ràng một chút mà thôi, mà vị trưởng lão kia tu luyện tử cực ma đồng đã vượt qua 30 năm. Huyền thiên công lực dũng khởi rót vào bên trong chiếc lá cây mềm lại tại tác dụng của nội lực nhất thời trở lên thẳng tắp, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đường Tam búng nhẹ. Lá cây xoay tròn bay ra ngoài. Chương 16, nhất kiện ám khí, 3. Ngắt một chiếc lá cây phóng ra, ngoài khoảng cách một thước đã không cách nào bảo trì trạng thái xoay tròn, bởi vì nó vốn không cứng rắn, rời ngón tay đường Tam nội lực huyền thiên công tự động tiêu thất. Công lực vẫn còn quá yếu. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu chuyển thân trở về, hôm nay chính thức bản thân rời thôn, lần sau trở lại đỉnh núi cũng không biết chính xác là khi nào mới được. Cước chạm đất, tiểu thối phát lực đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung, hướng chân núi đi xuống. Trong phòng bếp quen thuộc, đây là lần cuối nấu cho cha bữa cơm, đường Tam đương nhiên không có lười biếng. Nhìn tuổi trong lò vẫn còn đỏ lửa, đổ thêm chút nước vào ấm cứ như vậy khi cha tỉnh ngủ dậy cũng có chút nước sôi để uống. Lão Kiệt Khắc đã tới, có lẽ vì nguyên nhân muốn đi Nặc Đinh Thành, hôm nay lão đặc biệt bận một thân quần áo mới, nhìn qua cũng tăng thêm vài phần quắc thước. Tiểu Tam đi thôi, ngươi cứ như vậy quỷ ba ba ngươi lại bắt ngươi quay lại. Lão Kiệt Khắc bắt chuyện nói với đường Tam. Đường Tam hướng Kiệt Khắc làm một cái ra hiệu cấm thanh. Ra ra ngài nhỏ tiếng một chút, ba ba không thích nhất khi đang ngủ mà bị người khác làm phiền. Vừa nói hắn vừa rút trong lò ra một miếng gỗ cháy dở viết vài chữ lên mặt đất rồi quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua cửa phòng phụ thân, lúc này mới xách bao quần áo cùng lão Kiệt Khắc yên lặng rời đi. Đối với văn tự của thế giới này đường Tam nhận thức cũng không nhiều lắm, đều là những lúc Lý Tư Thục dạy bọn nhỏ hắn ngẫu nhiên nhìn qua, dù sao cũng đã trải qua một đời cho nên hắn cũng nắm giữ được một chút ít văn tự trụ cột. Màn cửa nhấc lên. Một thân ảnh cao lớn từ trong phòng đi ra,
Đường Hạo trong mắt không có một chút thủy ý, khi hắn đi tới cửa thì y vẫn có thể nhìn thấy Lão Kiệt Khắc cùng thân thể gầy yếu của Đường Tam. Đường Hạo không nhúc nhích, mãi cho đến khi Đường Tam cùng thôn trưởng Kiệt Khắc tiêu thất hắn vẫn ngây ngốc đứng ở trước cửa một thời gian dài. Phảng phất nhớ tới chuyện gì, Đường Hạo đột nhiên xoay người trở vào phòng rèn, nhìn xuống chữ Đường Tam lưu lại dưới đất cho hắn. Rất đơn giản chỉ có hai câu nói. Ba ba, ta cùng Kiệt Khắc ra đi, ngài ở nhà nhớ bảo trọng thân thể, ít uống rượu. Nước trong ấm, đừng quên uống. Ánh mắt từ dòng chữ dưới đất chuyển hướng sang bên ấm nước, Đường Hạo mạnh mẽ đi sang hai tay trực tiếp bưng ấm nước lên dốc vào trong miệng. Bởi vì Đường Tam vừa mới cho thêm nước, nước trong ấm còn chưa có sôi, nhưng Đường Hạo cũng không để ý cứ như vậy cầm ấm nước hướng trong miệng đổ xuống, từng ngụm uống, nhìn vào mắt hắn không biết từ lúc nào đã thêm một tầng thủy ý. Đi ở trên đường, Đường Tam yên lặng đi theo Lão Kiệt Khắc, thỉnh thoảng lại quay đầu hướng thôn trang nhìn lại. Tiểu Tam, không muốn rời xa thôn hay không muốn rời xa Lão Tiểu Quỷ ba người? Kiệt Khắc sờ đầu Đường Tam mỉm cười hỏi. Cả hai đều có một chút. Đường Tam thấp giọng trả lời. Kiệt Khắc mỉm cười nói. So sánh ngươi cùng mấy đứa cháu ta, ngươi cái đứa nhỏ này hiểu chuyện hơn chúng nhiều lắm, nếu ngươi là cháu ta thì có phải tốt bao nhiêu? Đường Hạo cái tên Tiểu Quỷ thật sự là may mắn. Đừng nghĩ nhiều. Bên ngoài thiên địa rộng lớn, tới học viện ngươi sẽ quen biết rất nhiều bằng hữu, còn học được nhiều tri thức. Chờ ngươi có phong hàm hồn sư, quốc gia mỗi tháng đều phát cho ngươi tiền bổ trợ, đến lúc đó cuộc sống gia đình ngươi cũng có thể tốt hơn một chút. Đường Tam dù sao đây cũng là lần thứ hai làm người, nghe Lão Kiệt Khắc nói tâm tình cũng đã từ từ khôi phục bình thường, trong lòng đối với khát vọng thế giới bên ngoài cũng khó nhịn nổi, hỏi. Kiệt Khắc ra, ngài có thể nói cho ta chuyện học viện được không? Đó cuối cùng là địa phương nào? Kiệt Khắc mỉm cười nói, học viện đương nhiên là địa phương để học tập, mặc dù ta cũng chưa tới đó, nhưng đại để cũng có chút rõ ràng. Thôn chúng ta hàng năm cũng có một danh ngạch học viên tham gia, nhưng đã qua nhiều năm không có học viên đi học tập. Điều kiện ưu đãi của học viên cũng có rất nhiều như miễn trừ học phí cùng trụ phòng phí chỉ cần bỏ tiền ra ăn là đủ rồi. Ngươi có thể tại học viện làm một chút công việc đơn giản để đổi lấy thức ăn, tỉ như dọn dẹp phòng học hay đại loại như vậy. Tổng thể mà nói học viên tại học viện gần như là miễn phí. Chứ nếu phải đóng tiền học phí chúng ta loại cùng nhân, người nghèo, làm sao chịu nổi gánh nặng đó? Đường Tam nói. Ba ba nói đợi ta tới học viện rồi tìm một lò rèn rồi làm công. Ngươi, tới lò rèn làm công. Nói chuyện buồn cười. Ta xem Đường Hạo thật là điên rồi. Lão Kiệt Khắc tức giận nói, ngươi được bao nhiêu tuổi, còn chưa cao bằng chiếc chú tạo truy. Có cái lò rèn nào chịu thu một cái người làm công như ngươi, càng huống làm thợ rèn cũng không thu được bao nhiêu. Ngươi chỉ cần tại học viện học tập tốt là đủ rồi. Bất quá nếu như ngươi tại học viện có thành tựu, thì nói với Tiểu Quỷ ba ngươi để dành cho ngươi chút tiền. Sau này tới trung cấp hồn sư học viện không có danh ngạch học viên, vậy phải tốn không ít tiền mới có thể đi học mà tiền bổ trợ còn xa xa không đủ. Bởi vì Đường Tam thân là tiên thiên mã hồn lực, trong mắt Lão Kiệt Khắc đã đưa hắn trở thành hồn sư. Đường Tam nghi hoặc nhìn Lão Kiệt Khắc nói, còn có trung cấp hồn sư học viện hay sao? Cùng sơ cấp hồn sư học viện có gì khác nhau? Đều là học viện hẳn là cùng dạy tri thức về hồn sư đúng không? Lão Kiệt Khắc rất có kiên nhẫn giải thích, đương nhiên không giống, sơ cấp hồn sư học viện dạy chỉ có một chút trụ cột cùng một chút văn hóa phải học tập. Hai tử sau khi tiếp nhận vũ hồn giác tỉnh đã là đệ tử của học viện, học trong sau năm. Đợi sau khi tới 12 tuổi nếu không có tiền đồ thì cũng chỉ là một hồn sư bình thường, nhưng nếu tiềm lực không tồi đại bộ phận đều lựa chọn vào trung cấp hồn sư học viện tiến tu, học nâng cao, học tới 18 tuổi. Trung cấp hồn sư học viện dạy một ít tri thức cao thâm hơn một chút, nhưng khó khăn trong học tập gia tăng rất lớn. Nếu không thể đạt được yêu cầu của học viện sẽ không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp, điểm này hoàn toàn khác biệt với sơ cấp hồn sư học viện. Chương 17, Nhất kiện ám khí, 4. Đường Tam nói, có sơ cấp cùng trung cấp, vậy nhất định có cao cấp. Lão Kiệt Khắc gật đầu, trong mắt toát ra vài phần hâm mộ. Cao cấp hồn sư học viện ngươi không cần suy nghĩ, đấy không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Tại đại lục của chúng ta cũng chỉ có 2 sở cao cấp hồn sư học viện, số lượng đệ tử được chiêu thu hàng năm cũng không vượt qua 100 người, quả thật ít ỏi. Phàm là đệ tử cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp, bất luận là quốc gia hay chính là vũ hồn điện đều muốn tranh đoạt, trực tiếp được tứ dư phong hào quý tộc. Quý tộc? Được ưu đãi tốt như vậy? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Lão Kiệt Khắc nói. Đó là đương nhiên. Hồn sư là chức nghiệp rất cao quý, cao cấp hồn sư đều là nhân tài, cho nên bình dân chúng ta muốn một bước đăng thiên. Trở thành cao cấp hồn sư hiển nhiên là biện pháp tốt nhất, chỉ có điều xuất thân bình dân thì có bao nhiêu người bản thân có thể sở hữu vũ hồn tốt đây. Cho dù có nhưng không có một đại gia tộc phụ trợ, cũng rất khó có thể từ cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp. Khảo thí, kiểm tra, tốt tốt nghiệp là việc của mình, tại sao phải nhờ người hỗ trợ? Đường Tam có chút không rõ. Lao Kiệt khắc thở dài một tiếng nói. Đây chính là chênh lệch giữa bình dân và quý tộc. Tốt nghiệp sơ cấp hồn sư học viện yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần vũ hồn có thể đạt tới 10 cấp, tại học viện sư phụ trợ giúp đưa đi thu được một cái hồn hoàn, thành công tiến vào xương hào hồn sư là xong. Cái này cũng không quá khó khăn, chỉ cần tại thời điểm giác tỉnh sở hữu vũ hồn lực thì hài tử nào cũng có thể làm được, từ hồn sĩ thăng cấp lên hồn sư, 10 cấp hồn lực rất dễ dàng tăng lên. Nhưng từ trung cấp học viện lại không giống, muốn từ đây tốt nghiệp, vũ hồn cần phải đạt tới 20 cấp, hơn nữa cần phải thu cái hồn hoàn lần thứ 2 thì tự nhiên có thể đạt được xương hào đại hồn sư. Từ 10 cấp tới 20 cấp có rất nhiều hồn sư cả đời không thể đạt tới. Hơn nữa sau khi đạt tới 20 cấp muốn thu được hồn hoàn phải dựa vào thực lực bản thân đi liệp sát hồn thú thu được hồn hoàn, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu xuất thân từ gia đình quý tộc có đông đảo vũ sĩ bồi đồng, đi cùng, nguy hiểm tự nhiên nhỏ hơn nhiều, mà chúng ta xuất thân từ bình dân hồn sư, chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi. Điều kiện tốt nghiệp cao cấp hồn sư học viện lại càng thêm hà khắc, chỉ có thông qua 30 cấp bình cảnh, thu được cái hồn hoàn thứ 3, mới có thể từ xưng hào đại hồn sư có thể thăng lên xưng hào hồn tôn. Nghe nói cấp 30 là một đạo cánh cửa, trong quá khứ những quý tộc là cường đại hồn sư cũng rất khó đột phá, hơn nữa 30 cấp muốn thu hồn hoàn cũng bị hạn chế, chi tiết cụ thể ngươi tại học viện hẳn là sẽ được hội học. Dù sao đệ tử cao cấp hồn sư học viện chính thức số lượng được tốt nghiệp còn không đạt tới 1/3. Nghe xong Lão Kiệt Khắc nói, Đường Tam đối với Đấu La Đại Lục cùng hồn sư giáo dục cũng có chút trụ cột. Kiệt Khắc ra ra, ngài chẳng phải đã nói qua, xưng hào hồn sư chỉ cần trên 10 cấp đúng không? Cao cấp học viện hồn sư đệ tử tốt nghiệp được gọi là hồn tôn, vậy sau đó muốn thu được xưng hào thì làm thế nào chứ? Lao Kiệt Khắc cười khổ nói. Ta làm sao biết, siêu việt xưng hào hồn tôn đều là những đại nhân vật, giống như thôn của chúng ta đã từng xuất hiện quá vị hồn thánh, lúc trước cũng chính là quốc gia trực tiếp cung dưỡng. Ta nghe người ta nói qua, hồn sư tu luyện tới phía sau càng lúc càng khó, càng nguy hiểm, chính thức có thể đạt tới phong hào đấu la cao nhất tồn tại, có thể có mấy người chứ? Thậm chí có thể nói Thiên Đấu Đế quốc chúng ta cùng Tinh La Đế quốc có hay không nhân vật như vậy tồn tại ta cũng không dám khẳng định. Lao Kiệt Khắc đối với hồn sư cũng chỉ hiểu được chút ít mà thôi, cho nên giải thích cũng không rõ ràng. Đường Tam hiểu được những tri thức này bản thân cũng chỉ có thể chậm rãi lục lọi trong học viện, nhất là về hồn thú, hồn hoàn gì gì đó. Từ Thánh Hồn Thôn tới Nặc Đinh Thành cũng không xa, hai người đi bộ chỉ mất nửa ngày thời gian, trên đường đơn giản ăn chút lương khô, tới buổi chiều xa xa đã có thể chứng kiến thành tường. Mặc dù Nặc Đinh Thành cũng không tính là thành thị lớn, nhưng bởi vì cách biên giới Thiên Đấu Đế quốc rất gần cho nên thành tường kiến tạo cũng rất dày. Đường Tam cùng Lão Kiệt Khắc giống người đi đường khác sau khi tiếp nhận kiểm tra xong trực tiếp tiến vào trong thành. Tiểu Tam A. Đợi ra ra đưa ngươi tới học viện ta sẽ quay trở về, ngươi một mình tại học viện cần phải nghe lời sư phụ nói, ngàn vạn lần không nên tự tiện rời học viện. Đợi sau khi chấm dứt học kỳ ra ra quay lại đón ngươi, khi đó không sai biệt lắm cũng qua một năm. Đường Tam dù sao cũng là lần đầu tiên rời nhà, trong lòng cũng có chút bối rối, hạ ý thức nói. Kiệt Khắc ra ra, ngài tại sao lại rời đi nhanh như vậy? Lao Kiệt Khắc cười khổ nói. Lữ quán không phải là nơi những người nghèo khổ như chúng ta có thể ở lại. Ngươi nhất định không được phụ kỳ vọng ta, đợi ra ra lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi đã thành hồn sư, như vậy Thánh Hồn Thôn chúng ta cũng vì ngươi mà tự hào. Học viện Nặc Đinh sơ cấp hồn sư tọa lạc tại phía Tây Thành. Lão Kiệt Khắc hướng người dân trong thành hỏi vài lần rồi trực tiếp mang Đường Tam đi tới. Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa cổng môn rộng chừng 20 thước, cao cũng hơn 10 thước, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn, phía dưới là hai phiến cửa thiết dày màu đen, Đường Tam liếc mắt một cái tiểu nhìn ra do tinh thiết tốt đã tạo mà thành. Đằng sau thiết sách có thể chứng kiến không khí ưu tĩnh, một con đường rộng nối thẳng vào trong, hai bên đường rất nhiều cây cối cao lớn. Giữa cổng môn có bốn chữ to. Nặc Đinh Học Viện. Tới gần đại môn học viện là có thể nhìn ra chức nghiệp hồn sư tại đại lục quan trọng cỡ nào, cái này cũng chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện mà thôi. Lao Kiệt Khắc mang theo Đường Tam vừa tới đại môn lập tức đã bị một thanh niên gác cổng cản lại. Có chuyện gì? Địa phương này là nơi hạ nhân các ngươi có thể tới hay sao? Lao Kiệt Khắc tại Thánh Hồ Thôn xem như cũng phong quang, nhưng tới Nặc Đinh Thành nhìn bộ dáng giống như hạ nhân, ngay cả hắn cái tên gác cửa từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra vài phần khinh thường. Chương 18, Nhất Kiện Ám Khí Nam. Lao Kiệt Khắc cười đại bôi nói. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn Thôn tới, hài từ này là danh ngạch học viên năm nay thôn chúng ta đưa tới, ngài xem chúng ta cần phải làm những thủ tục gì. Môn phòng, gác cổng, nhíu mày, có chút âm dương quái khí nói. Nhà tranh còn có thể xuất phượng hoàng sao. Một cái thôn nhỏ cũng có người bản thân sở hữu hồn lực.
chính là đã nhiều năm học viện chưa từng có danh ngạch học viên. Các ngươi không phải mạo danh chứ? Lão Kiệt khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn còn nhận xuống xuất ra khai cụ chứng minh do chấp sự Vũ Hồn Điện Tố Vân Đào đưa cho môn phòng. Môn phòng tiếp nhận chứng minh, thượng hạ nhìn, nhìn trên, nhìn dưới, một chút út. Vũ Hồn Lam Ngân Thảo. Còn tiên thiên mãn hồn lực. Buồn cười, cái này thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta ở học viện cũng đã làm việc được 4 năm còn không có nghe qua đệ tử sở hữu tiên thiên mãn hồn lực, tiểu tử này Vũ Hồn lại còn là Lam Ngân Thảo, còn có thể mãn hồn lực. Ta xem, cái chứng minh do Vũ Hồn Điện cấp này nhất định là ngươi ngụy tao rồi. Ngươi, cho dù tính tình Lão Kiệt khắc có tốt, lúc này chút nhẫn mại cũng không còn. Ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Hảo, ngươi chờ, ta đi tìm Vũ Hồn phân điện chấp sự đại nhân tới. Tiểu Tam, chúng ta đi. Nói xong Kiệt Khắc xoay người mang theo Đường Tam hướng bên trong thành đi đến. Chứng minh của Vũ Hồn phân điện tự nhiên không có khả năng là giả, chuyện này môn phòng cũng biết, bất quá bình thường tần sinh đến đây ít nhiều đều có chút ý tứ, nhất là gia đình bình dân. Tiểu quỷ khó qua ải Diêm Vương chính là cái đạo lý này. Lão Kiệt Khắc xuất thân hương thôn, mặc dù là thôn trưởng nhưng làm sao có thể hiểu được cái đạo lý này. Môn phòng trong lòng ít nhiều cũng có chút bất an, nếu người Vũ Hồn điện thật sự tới, chuyện này hắn làm sao có thể đảm đương. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng người Vũ Hồn Điện tuyệt sẽ không vì hai cái người hương thôn này mà chất vấn học viện. Trong lòng buồn bực, tự nhiên miệng xuất lời khó nghe. Còn cái gì thánh hồn thôn, ta xem giống khất cái thôn cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói cái gì? Lão Kiệt khắc mạnh bạo xoay người, lời nói của môn phòng đã xúc phạm tới kiêu ngạo lớn nhất trong lòng của hắn, lúc trước cũng vì vậy mà hắn hòa cùng Đường Hạo trở mặt. Mà môn phòng là người ngoài thôn càng làm cho hắn không cách nào chịu được, mới bước được vài bước đã quay lại căm tức nhìn đối phương. Môn phòng bị khí thế hung dữ của Lão Kiệt khắc dọa hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau vài bước, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, trong lòng thầm mắng chính mình, chẳng qua chỉ là một lão đầu nhi có cái gì đáng sợ. Như thế nào? Không phục khí à, ta nói các ngươi là từ khất cái thôn tới, chẳng lẽ sai sao? Ngươi xem cái tên tiểu quỷ này, y phục tất cả đều là bố đinh, ta xem các ngươi tốt nhất lên tìm địa phương khác khất thực, chúng ta Nặc Đinh học viện còn không phải là thiện đường. Khoái cút, khoái cút. Vừa nói môn phong đưa tay trái lên hướng ngực Lão Kiệt đẩy mạnh. Ngay khi Lão Kiệt khắc khí nộ công tâm, đột nhiên một đạo tiểu nhân ảnh chen vào giữa hai người, đồng dạng một cánh tay trái đưa lên, cánh tay nhỏ bé của hắn miễn cưỡng cản tay môn phong lại, tay trái hướng tới dùng sức nhất thời đẩy cánh tay trái môn phong ra, tiểu nhân ảnh chân phải rất nhanh tiến lên trước một bước, cước trưởng vừa lúc đá vào mặt sau chân trái của môn phong, đồng thời tay phải đưa lên hòa cùng tay trái đang giáp trụ tay của môn phong vặn một cái. Vốn một trường này đáng nhẽ phải đặt tại khuỷu tay trái của đối phương để đối phương không thể có cách nào phát lực, có điều người thi triển chiêu này vóc người thực sự là nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể chế trụ cổ tay của môn phòng. Động tác của hắn cực tốc, thân thể đồng thời di chuyển nhanh, hai tê. Hay chế trụ cánh tay của môn phòng nhịp nhàng dùng sức đẩy về phía trước, vừa lúc thoi mạnh vào tiểu phúc gã. Phía sau chân trái của môn phòng trúng một cước, mặc dù một cước lực đạo cũng không có quá mạnh, nhưng cũng đủ đáp ứng hiệu quả của hắn, tiểu phúc thụ lực, trúng chiêu. Dưới chân đang cước, chỉ nghe một tiếng. Bịch. Môn phòng đã ngã ngồi trên mặt đất, đoạn này tôi dịch theo ý tôi một chút. Tiểu Tam, ngươi. Kiệt Khắc trợn mắt há mồm nhìn người che chở ở phía trước mình. Người ra tay đúng là Đường Tam, hắn sử dụng một thức này thậm chí còn không phải là tuyệt học của đường môn, chỉ bất quá là một thức đơn giản thôi song vọng nguyệt ở thế giới kia. Đương nhiên từ vóc người của hắn thi triển tự nhiên là phải có một chút biến hình, chẳng những hắn không có cách nào thiết trụ khuỷu tay của đối thủ. Vốn là thoi vào ngực đối phương nhưng cũng đổi thành tại tiểu phúc, đương nhiên kết quả là giống nhau. Đường Tam mặc dù không lớn, có điều lực lượng tuyệt đối không nhỏ, mấy tháng huy truy tử, đúa rèn, không phải là bạch bạch lãng phí, mặc dù không có sử dụng huyền thiên công nhưng cũng đủ để đánh ngã môn phòng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị một cái tiểu hài tử đánh ngã, môn phòng điên cuồng từ mặt đất đứng lên nhằm phía Đường Tam phong tới. Được rồi, dừng tay lại đi. Đúng lúc này thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Ngăn cản động tác của môn phòng lại. Môn phòng đầu tiên có chút sửng sốt, ngay sau vẻ mặt tức giận của hắn biến thành xu nịnh, biến hóa cực nhanh kẻ khác khó có thể tưởng tượng, quay lại đối diện với người mới đến túi người gật đầu nói. Đại sư, ngài trở lại. Đường Tam quay đầu nhìn lại, trong lúc đó một người có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt. Nam tư không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng 4-50 tuổi, tóc ngắn màu đen, tướng mạo rất bình thường, hai tay ở khoanh tại phía sau. Trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất, hai mắt lúc đó mở lớn trong đó mang theo vài phần hòa hoãn dễ gần. Đại sư, chỉ liếc mắt nhìn môn phòng một cái, cũng không để ý tới hắn, hướng Lao Kiệt khắc nói. Lao tiên sinh, có thể hay không đưa chứng minh của Vũ Hồn Điện cho ta xem. Lão Kiệt Khắc dù sao cũng xuất thân là thôn trưởng, ánh mắt cũng có chút dùng được, từ thái độ và vẻ mặt của môn phòng là có thể nhìn ra địa vị của người trung niên trước mắt này tại học viện tuyệt đối không thấp, càng huống chi người đó còn có danh hào đại sư. Đưa tay cầm chiếc chứng minh qua, đại sư nhìn một chút chứng minh, ánh mắt lần nữa nhìn qua trên người Đường Tam, cao thấp đánh giá hắn vài lần. Không biết tại sao mặc dù ánh mắt đại sư cũng không lợi hại, nhưng Đường Tam có cảm giác bị nhìn thấu suốt tới tận đáy lòng. Chứng minh là thật, Lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho học viện hướng ngài xin lỗi. Đứa nhỏ này giờ giao cho tao đi. Chương 19, đại sư. Sư phụ. Một gã ít nhất là hồn sư hướng về chính mình xin lỗi, tâm hư vinh, một, của Lão Kiệt Khắc được thỏa mãn cực đại, cản lại phe phẩy hai tay nói. Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Chúng ta cũng không đúng. Đại sư, đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, ngươi hãy theo đại sư đi, nhất định phải nghe lời. Đường Tam gật đầu nhưng cũng không có mở miệng. Lúc trước, trong khi vị đại sư trước mắt này ngăn cản môn phòng, trông cửa, tiến lại phía hắn, tay trái hắn đã được đưa lên, chốt bảo hiểm, hai, trên tụ tiễn đã mở. Nếu vị đại sư trước mắt này nói chậm một bước, nói không chừng, cổ họng của môn phòng này đã hơn một cây đoạn tiễn, tên ngắn. Đường môn huyền thiên bảo lục tổng cương, điều thứ ba, xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có cách khiến đối phương phải chết, thì không nên hạ thủ lưu tình. Nếu không nó sẽ làm cho chính mình thêm phiền toái. Tại Đường Tam xem ra, môn phòng hướng về phía lão nhân như Lão Kiệt Khắc động thủ, hơn nữa sự đối xử không tốt của hắn, bản thân đã có đủ tư cách giết đối phương. Đồng thời, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc, kể cả Lão Kiệt Khắc ở bên trong, không ai có thể phát hiện thanh tụ tiễn là hắn phát ra. Không có chứng cứ, ai có thể nói là hắn giết người. Tụ tiễn của Đường môn có tốc độ bắn cực nhanh mà không có tiếng động, chỉ biết có một cái bóng, lại là môn phòng hóa sắc, ba. Như vậy có khả năng né tránh. Kiệt Khắc sau lại dặn dò Đường Tam vài câu nữa mới rời đi. Đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn môn phòng một cái. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, ngươi cũng không cần lưu lại nữa. Thanh âm xa ách, khàn khàn, của hắn mang theo sự bình tĩnh, nhưng có một loại cảm giác làm người khác vô pháp phản bác. Sau lưng môn phòng mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng đáp ứng và vọt sang một bên đứng. Đại sư cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười. Cơ nhục trên mặt hắn tựa hồ có chút cứng ngắc, bộ dáng lúc cười lên khiến kẻ khác có chút không dám cung duy, nịnh bợ, nịnh hót. Kéo tay Đường Tam, nói. Chúng ta đi thôi. Tay đại sư mềm mại khô ráo, nắm lấy rất thoải mái, vô hình chung gây cho Đường Tam vài phần cảm giác tín nhiệm. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Đường Tam rốt cục đã đi vào tòa học viện này. Sư phụ, cảm ơn ngài. Đường Tam hướng về đại sư nói. Sư phụ, ta không phải sư phụ của học viện. Đại sư cúi đầu liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, nhàn nhạt nói. Không phải sư phụ. Ngài không phải mới vừa nói là đại biểu của học viện sao? Đại sư lắc lắc đầu, hắn luôn luôn không hề có tính nhẫn mại nhưng hôm nay lại phá lệ khoan dung, lại lộ ra một nụ cười khó coi. Ai nói nhất định phải là sư phụ của học viện mới có thể đại biểu cho học viện? Đường Tam chợt nói. Ta hiểu được rồi, vậy ngài nhất định là hiệu trưởng của học viện, hoặc là lãnh đạo. Đại sư bật cười nói. Ngươi là một đứa nhỏ 6 tuổi. Nhưng lại rất thông minh. Bất quá, ngươi vẫn chính là vẫn còn đoán sai. Đường Tam nghi hoặc nói. Vậy ngài là? Đại sư nói. Ta chỉ là một người khách ở chỗ này ăn nhờ uống nhờ mà thôi. Ngươi và những người khác giống nhau, gọi ta là đại sư đi. Mọi người đều xưng hô với ta như vậy. Ta thậm chí đã quên cả tên của chính mình. Trên chứng minh của Vũ Hồ Điện viết tên của ngươi là Đường Tam sao? Ngươi phải hiểu được, ý tứ của đại sư và sư phụ Thiên Xoa Địa Viễn, khác nhau một trời một vực. Sau này không nên cứ gọi sai nữa, trừ phi. Nói tới đây, trong mắt hắn lại lóe ra quang mang nóng rực. Trừ phi ngươi thật sự nguyện ý để cho ta làm sư phụ của ngươi. Ngài có thể dạy ta tu luyện vũ hồn không? Đường Tam hỏi. Đại sư dừng chân lại, đứng lại đối mặt với Đường Tam. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Đường Tam tự nhiên cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vị đại sư trước mặt, quan sát trong khoảng cách gần, vừa là nhìn từ dưới lên trên, hắn phát hiện miệng đại sư có chút lớn, môi cũng rất dày. Hắn không hề mở miệng, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Đại sư nhìn Đường Tam dùng nhãn tình kinh ngạc kia nhìn mình, loại nụ cười cứng ngắc lại xuất hiện. Tốt, ngươi quả nhiên là đứa nhỏ thông minh. Không mở miệng có hai tầng nghĩa, một là không vội cự tuyệt, để tránh đắc tội với đại sư. Hai là chỉ dùng hành động để hỏi lại đại sư, ta tại sao lại phải bái ngươi làm vi sư đây? Đại sư giống như Lão Kiệt Khắc vậy, đặt tay lên đầu Đường Tam xoa xoa. Thiên phú dị bẩm, lại thông minh như thế, xem ra. Ta cũng phải làm thêm một lúc nữa. Nói như thế nào thì ngươi cùng là người thứ ba trong trăm năm qua có song sinh vũ hồn. Nghe đại sư nói xong, Đường Tam chấn động, ánh mắt nhìn đại sư nhất thời thay đổi, cổ tay trái lặng yên ngước lên, trong mắt toát ra thần sắc kinh nghi bất định. Đại sư nhìn hắn, môi mỉm cười nói. Ngươi có đúng hay không rất kỳ quái rằng ta tại sao biết ngươi là song sinh vũ hồn? Vừa nói, hắn vừa phe phẩy cái chứng minh mà Lão Kiệt Khắc đưa cho hắn. Chính là vì cái chứng minh này. Có lẽ người khác không nhìn ra sơ hở trong đó, nhưng nếu ta cũng nhìn không ra, ta đây cũng không xứng với hai chữ đại sư này. Ta từng điều tra qua 647 người có vũ hồn là Lam Ngân Thảo, trong đó, 16 người có hồn lực, tỷ lệ không tới 3%. Mà cho dù là 16 người có hồn lực cũng không có một hồn lực nào có thể vượt qua một bậc, mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Dựa theo một cái nghiên cứu của ta về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng vũ hồn tố chất mà so sánh. Lam Ngân Thảo hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, cho nên, ta có thể dám chắc, ngươi hẳn là còn có một vũ hồn khác, hơn nữa là một vũ hồn phi thường cường đại. Ánh mắt Đường Tam dần dần yên tĩnh trở lại, biện bác nói. Mọi việc đều có ngoại lệ. Tại sao ta lại không thể là một trong số đó? Đại sư nghiêm trang gật gật đầu nói. Đúng vậy, mọi việc đều có ngoại lệ, nhưng vũ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, cho nên ngươi hiển nhiên không phải cái ngoại lệ kia. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc trong gần 100 năm trở lại đây, song sinh vũ hồn mặc dù xuất hiện không quá 2 người, nhưng trời sinh mãn hồn lực lại xuất hiện 19 vị. Ta cẩn thận nghiên cứu qua vũ hồn của mỗi người bọn họ, không ai là không cường đại, người nhỏ tuổi nhất, bây giờ cũng đã đạt tới tầng đại hồn sư. Ngoại trừ 14 người được huyết thống của gia tộc di chuyển cường đại vũ hồn, còn lại 5 người là ngoại lệ. Chú thích của ảnh đệm đệm. 1. Tâm hư vinh, cái này giải thích ra thì hơi khó vì nó không có một định nghĩa cụ thể. Nhưng đại ý của nó giống như một người có một cái áo mới được mọi người khen, anh ta cảm thấy rất thích có lẽ thế. Hai chỗ này thực ra chỉ có là bảo hiểm, nhưng mình lại để là chốt bảo hiểm là để cho câu văn xuôi một chút. 3. Hóa sắc, mình không hiểu lắm chỗ này. Có lẽ là ý nói tên môn phòng có thực lực cực yếu ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Đại sư. Sư phụ. 2. Bọn họ xuất thân cũng không cao quý, nhưng chính mình cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Mà loại ngoài ý muốn này, hay chính là tồn tại biến dị vũ hồn. Mà ta căn cứ vào nhiều năm nghiên cứu của ta đối với biến dị vũ hồn, không có một loại vũ hồn gì cùng Lam Ngân Thảo sinh ra biến dị. Mà Lam Ngân Thảo vũ hồn của ngươi lại là Lam Ngân Thảo bình thường, cho nên, ta hoàn toàn có thể dám chắc, phán đoán của chính mình là chính xác. Biến dị vũ hồn, nó là cái gì? Đường Tam hỏi. Đại sư kiên nhẫn giải thích. Trước tiên là nói về vấn đề vũ hồn tiến hành truyền thừa như thế nào. Vũ hồn của một người cùng vũ hồn của cha mẹ có liên quan trực tiếp, tình huống bình thường nhất, chính là truyền thừa vũ hồn từ một phương cha hoặc mẹ. Đây chính là vũ hồn truyền thừa của gia tộc. Mà một ít ngoại lệ trong đó. Chính là biến dị vũ hồn. Nơi phát ra đồng dạng cũng là vũ hồn của cha mẹ, chỉ bất quá bởi vì vũ hồn của cha và mẹ trong đó có nhất định tính biến dị, cho nên người được kế thừa vũ hồn mới gặp phải biến dị, sinh ra một loại vũ hồn mới. Biến dị vũ hồn có thể là cường đại biến dị, thậm chí xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng tuyệt đại bộ phận biến dị vũ hồn lại chỉ trở nên nhỏ yếu. Biến dị vũ hồn tựu như là kết quả của cận thân kết hôn, tỷ L. Ngu ngốc rất lớn, nhưng cũng có thể xuất hiện trí giả, người liên bác. Hơn hẳn người bình thường. Đường Tam gật gật đầu, đột nhiên, hắn lui về phía sau một bước, mở rộng khoảng cách của mình và đại sư trong lúc đó, ngay sau đó, hai gối quỳ xuống trên mặt đất, hướng về đại sư cung kính dập đầu lạy ba lạy. Lúc này, đến phiên đại sư sững sờ. Ngọa làm gì? Sư phụ! Đường Tam cung kính kêu lên. Xin ngài thu ta làm đồ đệ. Đại sư nở nụ cười rất hài lòng, không lưng kéo Đường Tam đứng lên. Xòa tiểu tử, đứa bé ngốc. Bái sư tại sao phải dập đầu, ngươi không biết đây là lễ tiết bái quân vương cùng cha mẹ sao? Chỉ cần cúc cung, túi chảo, là được. Thói quen của đấu la đại lục hiển nhiên cùng tình huống thế giới trước của Đường Tam bất đồng, nhưng Đường Tam cũng không nghĩ rằng mình quá lễ tiết, trịnh trọng nói. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta hẳn là phải quỳ lạy ngài. Đường môn đối với việc dạy lễ tiết thập phần nghiêm khắc, lúc trước đã lớn lên trong cái loại giáo dục này, sớm đã khắc thật sâu ở sâu trong nội tâm của Đường Tam. Đại sư động dung nhìn Đường Tam. Một ngày là thầy, chọn đời là cha, hảo, hảo, xem ra, ta quả nhiên không chọn sai. Sở vị kiến vi chi chứ ba, tỉ mỉ quyết định thành bại, mặc dù thầy cho hai người này tiếp xúc không lâu, nhưng đại sư đối với đứa nhỏ trước mắt này đã có nhận thức không nhỏ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp giáo vụ trình diện. Đại sư lại kéo tay Đường Tam, bàn tay hắn vốn khô ráo bởi vì kích động nên có chút mồ hôi xuất ra. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng không có lớn như bề ngoài vừa nhìn qua,
chủ yếu chia làm mấy khu vực, chủ giáo học lâu, tòa nhà dạy học chính, thao trường cùng với túc xá lâu phía đông của thao trường. Mặc dù chỉ là sơ cấp hồn sư học viện, nhưng nơi này đối với đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm khắc, sợ là nhà bên cạnh học viện, đệ tử cũng phải vào ở trong học viện, tiếp nhận quản lý thống nhất. Giáo vụ nằm ở tầng 1 chủ giáo học lâu, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tân sinh chính là một gã sư phụ nhìn qua đã hơn 60 tuổi, còn có hai gã thanh niên cỡ 30 tuổi làm thủ hạ cho lão sư phụ. Đại sư đặt chứng minh ở trên bàn, hướng về lão sư lớn tuổi nói. Tô chủ nhiệm, đây là công độc xanh năm nay Thánh Hồn Thôn đưa tới, phiền ngươi giúp hắn đăng ký một chút. Tô chủ mặt đầy tiêu ý nói. Đại sư, ngại như thế nào lại tới, khi khách, có lẽ là khách hiếm ảnh đèn đệm, a, ngồi đây đi. Đại sư lắc lắc đầu, hướng Đường Tam nói. Ngươi tự mình ở chỗ này đăng ký, mấy vị sư phụ này sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Ta đi trước, ta sẽ tự quay lại tìm ngươi. Đường Tam gật đầu, cung kính nói. Sư phụ tài kiến. Đại sư mặt lộ vẻ mỉm cười, xoa xoa đầu hắn, xoay người đi. Nghe được Đường Tam xưng hô với đại sư như vậy, Tô chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tiểu tử, ngươi gọi đại sư là sư phụ. Hắn không phải là sư phụ của học viện chúng ta. Đường Tam nói. Nhưng ông ấy là sư phụ của ta. Tô chủ nhiệm sửng sốt. Ngươi bái đại sư làm sư phụ. Thần sắc hắn có chút cổ quái, đó là vẻ mặt vừa muốn cười nhưng lại cố nén lại. Đường Tam nói. Có gì không ổn sao? Sư phụ. Tô chủ nhiệm cuống quýt lắc đầu, cười nói. Không có, không có. Không nghĩ tới đại sư cũng biết thu đồ đệ. Bất quá, ngươi vẫn còn là đệ tử của học viện, sau này đồng dạng phải tuân thủ quy định của học viện, ngươi hiểu không? Đường Tam gật gật đầu. Hai gã sư phụ trẻ bên cạnh Tô chủ không có khả năng hàm dưỡng tốt như hắn, trong đó một người cầm qua chứng minh của Vũ Hồn Điện một chút, cười nói. Là Đường Tam sao, làm sư phụ của học viện, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Sư phụ không thể nhận tùy tiện như vậy. Một gã hồn sư, bất luận có hay không từ học viện tốt nghiệp, cũng chỉ có thể nhận một người sư phụ, nếu không, sẽ bị người đời bất dung, không tha. Ngươi thật sự cho rằng đại sư rất thích hợp sao? Nga, ngươi chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Thấy mấy chữ trên chứng minh là tiên thiên mãn hồn lực, sư phụ ở đây đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng Lam Ngân Thảo lại làm bọn họ từ kinh ngạc biến thành tiếc hận, thương tiếc dè dặt. Đường Tam có chút kỳ quái nhìn ba gã sư phụ trước mặt của học viện. Có cái gì không thích hợp sao? Tô chủ nhiệm trừng mắt liếc người sư phụ trẻ bên cạnh, nói. Địa sư mặc dù tính cách cổ quái một chút, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, hắn tại phương diện vũ hồn chính là vô địch. Dù sao vũ hồn của ngươi cũng là Lam Ngân Thảo, bái ông ta làm thầy cũng không có quan hệ gì. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Thứ này là của ngươi, học viện miễn phí phát cho. Ngươi ở tại túc xá lâu, phòng 7. Sư phụ phụ trách nơi đó sẽ an bài công việc của công độc xanh cho ngươi. Hãy đi đi. Cảm ơn ngài. Tiếp nhận từ Tô chủ nhiệm cái gì đó, Đường Tam hành lễ rồi xoay người đi ra văn phòng giáo vụ. Tô chủ nhiệm cho hắn chính là giáo phục, quần áo học viên đồng phục. Tiêu chuẩn của nặc đinh sơ cấp hồn sư, chất liệu màu trắng nhìn qua rất sạch sẽ. Vừa mới đi ra khỏi phòng giáo vụ, Đường Tam mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên trong truyền đến, chính là thanh âm của người sư phụ trẻ. Ba sở vị kiến vi chi chứ, câu này mình cũng không hiểu nghĩa lắm, có gì mong mọi người góp ý, có lẽ là, thường nhìn những việc nhỏ bé ảnh đèn đềm. Chương 21, Đại sư. Sư phụ. 3. Đại sư quả thật là vô địch. Bất quá, chỉ là vô địch trên lý luận. Thò gì lý thuyết? Đương nhiên, còn phải lý luận này có thể trở thành sự thật mới được. Chủ nhiệm, ta còn nhớ kỹ đại sư có một thuyết pháp gì đó về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực. Nó quả thực quá buồn cười. Đủ rồi, đại sư là bằng hữu của viện trưởng, không được vọng tự đánh giá. Mặc dù không có người nào chứng minh lý luận của hắn là chính xác, nhưng cũng không có người chứng minh qua lý luận của hắn là sai lầm. Tại vũ hồn giới, đại sư chính là nhân vật hách hách hữu danh, nổi tiếng ai cũng biết. Không đúng sao? Chủ nhiệm, hẳn là tiểu sửu, cỡ lão hề, anh hề, hách hách hữu danh mới đúng. Ai cũng xem nó là một chuyện cười mà thôi. Nghe được thanh âm của cuộc nói chuyện bên trong, cước bộ của Đường Tam chỉ thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục hướng về phía bên ngoài mà đi. Khoe miệng toát ra một tia cười nhạt khinh thường, đương nhiên không phải cười sư phụ mình vừa nhận, mà là nhằm vào ba vị sư phụ nọ trong phòng giáo vụ. Từ một phần chứng minh đơn giản là có thể nhìn ra mình là song sinh vũ hồn, hơn nữa kết luận mình vũ hồn kia của mình phi thường cường đại. Chỉ là một cái nói đùa sao? Lý luận vô địch. Bây giờ cái mình cần nhất chính là lý luận. Lực lượng của sư phụ không cách nào truyền thụ lại cho đồ đệ, truyền thụ chính là tri thức. Những người này ngay cả điểm này cũng không rõ ràng, thật uổng là sư phụ của học viện. Chỉ có một tòa túc xá lâu,
rất dễ tìm, đệ tử của học viện cùng sư phụ đều ở chỗ này. Theo như lời lão kia khác, người có thể trở thành hồn sư ít lại càng ít, nhân thiểu chi hữu thiểu, nhất là tại loại thành thị hẻo lánh như Nặc Đinh này càng như thế. Số lượng cả đệ tử và sư phụ cũng không nhiều, một tòa túc xá lâu đã hoàn toàn có thể chứa hết. Túc xá của đệ tử tổng cộng có 7 gian, bởi vì đệ tử của sơ cấp hồn sư học viện tuổi đều tương đối nhỏ, vì để thống nhất quản lý cho tốt, nên đệ tử của mỗi niên cấp đều thống nhất ở tại một phòng lớn, bít đòm run phòng ngủ tập thể lớn. Mà đệ tử của mỗi niên cấp ở Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng bất quá trong khoảng 40 người mà thôi. Túc xá lâu có 3 tầng, đã có 7 gian phòng lớn mà đệ tử ở, mỗi gian túc xá đều có một gã sư phụ phụ trách. Gian số 7 gian phòng trong 7 gian túc xá của đệ tử tồn tại tương đối đặc thù, điều kiện cũng là kém nhất, là địa phương chuyên môn cấp công độc sinh ở dù sao, học viện không phải thiện đường, học phí công độc sinh mặc dù giảm miễn, nhưng đãi ngộ cũng không có khả năng tốt như đệ tử bình thường. Bảy gian cũng là túc xá duy nhất có tuổi tác hô tạp, bất luận là cấp nào, tất cả đều công độc sinh ở lại chỗ này. Đường Tam vừa mới đi tới trước cửa phòng số 7, đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên áo, của mở, hắn đi tới cửa nhìn vào bên trong. Đây là một phòng rất rộng, chừng gần 300 thước vuông, 300 sở cả giờ mở tờ 300m2, bên trong đặt tổng cộng 50 cái giường, nhưng cũng chỉ có giường, chỉ có 11 giường có bị nhục, bẹt đỉnh bộ đồ giường. Chan, ga, gối, đệm. Lúc này, bên trong đang có 7-8 đứa nhỏ tuổi từ 8 đến 12 đang huyên áo. Đường Tam gõ cửa, ánh mắt của bọn nhỏ đang nói chuyện nhất thời vòng vo hướng hắn nhìn lại, trong đó một đứa nhỏ tuổi có vẻ lớn nhất nhìn trang phục đầy mảnh vá của Đường Tam, hướng hắn đi tới. Đứa nhỏ này cao hơn so với Đường Tam đến gần 2 cái đầu, vóc người của hắn coi như tương đối khôi ngô với tuổi của hắn, đi tới trước mặt Đường Tam, có chút cư cao lâm hạ ba nhìn hắn nói. Công độc sinh mới tới. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thiện ý. Ngươi hảo, ta là công độc sinh từ Thánh Hồn Thôn tới. Ta gọi là Vương Thánh, Vũ Hồn là Chiến Hổ, là Chiến Hồn Sư tương lai. Cũng là người đứng đầu ở nơi này, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vũ Hồn là cái gì? Ta gọi là Đường Tam, Vũ Hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo? Lúc nào Lam Ngân Thảo Vũ Hồn cũng có thể tu luyện vậy? Vương Thánh bày ra một bộ dạng giật mình cực độ, những đứa trẻ trong gian túc xá đều cười rộ lên. Nhìn Đường Tam bằng ánh mắt giống như là nhìn ngu ngốc. Đường Tam như trước, mặt vẫn mang theo nụ cười. Xin để cho ta vào được không? Vương Thánh không để ý đến Đường Tam nói. Tiểu Tam tử, ta là lão đại nơi này, sau này ngươi phải nghe ta, có biết không? Nụ cười trên mặt Đường Tam dần dần biến mất. Ta gọi là Đường Tam, không gọi là Tiểu Tam tử. Trường bối gọi hắn thân thiết là Tiểu Tam hắn sẽ không để ý, hoặc là thiện ý xưng hồ cũng không có gì. Nhưng vị lao đại trước mắt này hiển nhiên là cấp cho hắn một cái hạ mã huy, tiểu như rắn mặt. Vương Thánh giơ tay để trên đầu Đường Tam đẩy một cái, làm hắn lùi về phía sau vài bước. Ta gọi ngươi là Tiểu Tam tử thì làm sao? Không phục hả? Đường Tam nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giáo phục cầm trong tay đặt xuống bên cạnh một cái giường, trong khi Vương Thánh có chút buồn bực hắn đang làm gì, đột nhiên hắn phát hiện Đường Tam trước mắt đã biến mất. Những đệ tử khác thấy rõ ràng. Đường Tam tốc độ cực nhanh đạp xuất một bước cũng đã đi tới sau lưng Vương Thánh, cũng không quay đầu lại, nhấc cánh tay phải lên, một chỏ đánh vào bên hông Vương Thánh, đồng thời chân phải của hắn cũng đang hoàn hảo dừng lại trước chân phải của Vương Thánh. Vương Thánh thậm chí còn không có phản ứng kịp, cả người đã ngã ra ngoài, lảo đảo lao ra ngoài cửa, may mắn là lực lượng hạ bản của hắn không tồi, cũng không có ngã xuống, nếu không kết cục chính là cậu cật thị, cái tư thế này nghĩa đen hình như là, chó ăn PH. Xú tiểu tử, ngươi dám đánh ta. Vương Thánh giận dữ, vừa chuyển thân giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng về phía Đường Tam đánh tới. Đường Tam chỉ là hy vọng trong tương lai, cuộc sống tại học viện không nên gặp nhiều phiền toái, ít nhất cuộc sống bình thường không nên bị quấy nhiễu, cho nên, hắn dám chắc cho rằng, hẳn là cấp cho vị lao đại trước mắt này một chút giáo huấn. Đây chính là giết gà dọa khỉ. Mắt nhìn Vương Thánh đánh tới, một quyền hướng về ngực mình đánh tới, Đường Tam không lùi mà tiến lên trước một bước đón Vương Thánh. Hắn một bước tới trước người Vương Thánh, đồng thời tả thủ nhất dẫn. Hữu thủ nhất đái, cái chiêu thức này không dịch ba. Hoàn thành một cái động tác đơn giản mà hữu hiệu. Vương Thánh chỉ cảm thấy hữu quyền của mình chém ra hình như bị một cỗ lực lượng đặc thù kéo đi, phương hướng cũng thay đổi, đồng thời, một cỗ đại lực từ tay phải Đường Tam truyền đến, dưới chân lại vừa lúc bị bắn đáo, thân thể nhất thời lại bay ra ngoài. Bình hành lần này khả không nắm giữ tốt như vậy. Động tác đơn giản trong hai tay Đường Tam đã dùng tới đường môn tuyệt học là phương pháp khống hạc cầm long, mượn lực lượng của Vương Thánh. Hơn nữa lực lượng của chính mình, Vương Thánh. Phốc thông. Một tiếng, nhất thời ngã trên một cái giường. Ba cư cao lâm hạ, nghĩa đen là, có chút túi mình nhìn xuống. Nghĩa bóng, có biết có không,
lấy thế người trên nhìn người dưới, thấp kém hơn mình. PS, có lẽ rất nhiều bạn sẽ thắc mắc. Công độc sinh có nghĩa là gì, nhưng nói thật là bạn cũng rất mù mờ, trong tiếng Anh nó là, vợ sở tiệu đi sở tiệu đần. Còn bản thân mình thì nghĩ nó là một loại chính sách ưu tiên để cho học sinh đi học, vờ giờ như, trường bạn có N suất đi du học chẳng hạn. Do mình không chắc chắn về nghĩa của nó nên mình cũng không dịch ra mà để đó để các bạn có thể hiểu theo cách hiểu của mình ảnh đẹp đẹp. Chương 22, Đại sư. Sư phụ. 4. Nếu nói lần đầu tiên là ngẫu nhiên, vậy cả hai lần Tương Vương Thánh đẩy ra thì hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, ánh mắt của những đứa trẻ khác nhìn Đường Tam nhất thời xuất hiện một chút biến hóa. Một tiếng tê hống trầm thấp từ cổ họng Vương Thánh vang lên, rõ ràng không nên xuất hiện tại trong miệng một đứa nhỏ, trong mơ hồ, có thể thấy trên người hắn buốc lên một tầng nhàn nhạt màu vàng quang mang, thân thể ngã trên giường trong nháy mắt bắn lên, bất luận là tốc độ hay là lực lượng, rõ ràng đều không phải lúc trước có khả năng so sánh. Vũ hồn. Hắn vận dụng lực lượng của vũ hồn. Ý niệm này như điện quang thạch hỏa hiện lên trong đầu Đường Tam. Chính là, vũ hồn lại như thế nào đây? Mắt nhìn hai tay của Vương Thánh chụp vào bả vai của mình, Đường Tam đồng dạng nâng hai tay mình lên, đồng dạng thành hình chảo, đón nhận tay Vương Thánh. Hai mũi chân đồng thời hướng vào phía trong, chân hơi gập lại, làm ra một tư thế đứng tấn tiêu chuẩn. Bốn tay tiếp xúc, nếu nói vừa rồi là sử dụng kỹ xảo, vậy trước mắt chính là hoàn toàn biến thành giác lượng lực lượng. Hai đôi bàn tay lớn nhỏ bất đồng đã chộp vào nhau. Vương Thánh hiển nhiên đã bị Đường Tam chọc giận, trên mặt toát ra một tia dữ tợn, lúc này, hắn đã sử dụng lực lượng của vũ hồn chiến hổ của mình, mặc dù hắn cũng biết không có thể thực sự làm thương tổn Đường Tam, nhưng ít ra muốn bằng lực lượng này để làm cho tên tiểu quỷ đã làm mình mất thể diện phải ngã trên đất. Hổ trào phát lực, Vương Thánh hoàn toàn có lý do tin tưởng, bằng vào mình đứng trong năm tên đệ tử có lực lượng mạnh nhất, áp đảo tên tiểu tử trước mắt mày hẳn là chuyện dễ dàng. Chính là, sự thật là như vậy ư. Đường Tam mặc dù nhỏ gầy, nhưng ngay cả búa rèn hắn đều có thể huy động gần ngàn lần một ngày, lực lượng như thế nào lại bình thường. Đồng thời ngay lúc Vương Thánh phát lực, hắn rõ ràng cảm giác được đôi bàn tay kia rõ ràng so với chính mình nhỏ hơn một chút cũng cứng rắn giống như cương thiết, cơ hồ trong nháy mắt, trên lực lượng lấy được thắng lợi áp đảo. Hai ngón cái của Đường Tam đồng thời dùng sức, Vương Thánh chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, hồn lực của mình hoàn toàn bị đối phương áp chế. Ngay sau đó Đường Tam cứ như vậy mang theo tay hắn nhảy lùi lại. Thân mình Vương Thánh chính là từ trên không trung lao tới, một cú nhảy lùi này của Đường Tam, nhất thời mang đi của hắn sự bình hành, cân bằng. Mắt hắn nhìn thấy chân của Đường Tam phóng đại trước mặt mình, trong lòng nhất thời kêu to. Bất hảo. Một cước này của Đường Tam hướng tới cái mũi của hắn, Vương Thánh biết, sợ rằng không tính lực lượng của thân thể Đường Tam, chỉ bằng vào sức nặng của thân thể mình cứ như vậy mà đập xuống, sợ rằng xương mũi của mình khó mà giữ được. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận. Mà ngay trong khi mắt thấy có thể làm trọng thương đối thủ, hai tay Đường Tam lại đột nhiên bung ra, trên lực lượng hắn chiếm cứ chủ động. Tự nhiên có thể nói lùi là lùi, đồng thời, chân phải gập hạ xuống, thay đổi thành chân phải đá vào ngực Vương Thánh. Đây là một cú đá nhanh, dụng lực hành trình không dài, có lẽ là thời gian tích sức có dài, nhưng lực lượng trong nháy mắt buộc phát cũng tuyệt đối không kém, sợ rằng Đường Tam mang càng nhiều lực lượng đã chuyển hóa thành đầy, thì cũng vẫn như trước. Mắt các đệ tử trong phòng nhìn thân thể Vương Hạo, một, tại không trung không chịu sự khống chế làm ra một cái động tác cực khó. Phanh! Một tiếng, cả người đã nằm trên mặt đất. Đường Môn mặc dù ám khí nổi tiếng, nhưng trên thực tế, cầm nã thủ của Đường Môn cũng cực kỳ lợi hại, chỉ bởi vì quang hoàn, vòng ánh sáng, của ám khí vô cùng chói mắt mới bị che giấu đi mà thôi. Khống hạc cầm long không chỉ là pháp môn vận lực, đồng thời cũng là một loại cầm nã thủ pháp vô cùng bá đạo, trong đó thủ đoạn của phân cân thác cốt cực kỳ độc ác. Đương nhiên, Đường Tam sẽ không tại tình huống loại này dụng suất là được. Lúc này đây, Vương Thánh bị ngã không nhẹ, dãy rùa nửa ngày mới từ mặt đất đứng lên. Ánh mắt nhìn Đường Tam đã trở nên nảy ra tia kinh sợ. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi, đối mặt với người so với mình mạnh hơn, e ngại hay là muốn trùng động. 3. Ỉm tùn sẽ ở thôi thúc, thúc đẩy. Đường Tam cầm lấy giáo phục của mình. Bây giờ ngươi có thể nhường được chưa? Mắt nhìn Đường Tam hướng mình đi tới, Vương Thánh hạ ý thức tránh ra khỏi đường, Đường Tam mang giáo phục của mình đặt tại trên chiếc giường cách cửa không xa. Tiểu, Nga, không, Đường Tam. Ngươi vừa rồi dùng chính là hồn kỹ. Vương Thánh hỏi dò. Hồn kỹ? Cái xưng hô này không phải là lần đầu tiên Đường Tam nghe thấy. Hồ kỹ là cái gì? Vương Thánh gãi gãi đầu, nói. Chính là kỹ xảo bằng vào việc sử dụng vũ hồn. Bất quá, vũ hồn của ngươi thật sự là Lam Ngân Thảo. Giơ tay phải lên, nhàn nhạt màu lam quang mang từ trong lòng bàn tay dũng xuất ra, Đường Tam dùng hành động nói cho những đệ tử trong phòng, hắn cũng không có nói hoang. Nghe được hai chữ hồn kỹ, các đệ tử khác mặc dù sợ sự lợi hại của Đường Tam, nhưng vẫn còn xông tới.
Vậy thật là hồn kỹ sao?
Thật là lợi hại, ngay cả Vương Thánh Đại Ca cũng không phải là đối thủ.
Đường Tam lắc lắc đầu.
Nó không phải hồn kỹ, nó chỉ là một loại kỹ xảo chiến đấu mà thôi, Bắc Kích Phỉ Tở Tịm.
Chúng ta nơi này không có bộ đồ giường sao?
Một đệ tử có tuổi so với Đường Tam lớn hơn không được bao nhiêu, ánh mắt buồn bã.
Chúng ta chỉ là công độc sinh, học phí cũng là được miễn trừ, nơi đâu lấy bị nhục, bẹt đỉnh đồ dùng giường chắn, ga gối đệm v.v.
À, đây đều là chúng ta mang từ nhà tới.
Nếu không, ngươi trước cứ dùng của ta đi.
Đường Tam khoát tay nói.
Không cần đâu, cảm ơn.
Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp.
Vương Thánh đi tới trước mặt Đường Tam.
Ngươi tại sao vừa rồi hạ thủ lưu tình?
Hắn ở tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng được 5 năm thời gian, nếu ngay cả Đường Tam thu tất cả thích, hai, là vì tránh cho hắn trọng thương đều cũng nhìn không ra, vậy thì bạch học, ba, rồi.
Đường Tam lạnh nhạt nói,
chúng ta là đồng học, không phải cựu nhân.
Trong mắt Vương Thánh hiện lên một đạo quang mang phức tạp.
Vừa rồi xin lỗi.
Mỗi một công độc sinh tới nơi này, đều phải đổi mặt với nó.
Công độc sinh chúng ta vốn đã bị các đệ tử khác khan bất khởi, bốn, cho nên, chúng ta phải đoàn kết lại.
Ta chỉ là hy vọng ngươi vừa mới tới có thể cùng chúng ta đoàn kết cùng một chỗ.
Đường Tam cười nói.
Cho nên, phải cấp cho ta một cái hạ mã huy sao.
Mặt Vương Thánh đỏ lên, toát ra ý cười hàm hậu, lương thiện, thật thà.
Là ngươi cho ta một cái hạ mã huy mới đúng, bất quá, ngươi thật sự là lợi hại.
Ngươi vừa mới được 6 tuổi sao?
Đường Tam gật gật đầu.
Một, chỗ này bản Hán Việt là Vương Hạo, tiếng Anh cũng là Hoan Hào, nên mình giữ nguyên, nhưng theo mình chỗ này phải là Vương Thánh.
Hai, thu tất cải thích, cao thủ không cần giải thích ra let l h b g, nói vậy thôi chứ nghĩa nó đại khái là.
Thu chân.
Ba, bạch học, nghĩa đen là chả học được cái gì cả.
Bốn khán bất khởi, cái này mình chả biết giải thích thế nào, trong tiếng Anh nó là thành ngữ.
Down.
Yếu xìu, chán nản, thất vọng.
Chương 23, Nga khiếu tiểu vũ, khiêu vũ đích vũ, 1.
Vương Thánh kéo một gã đệ tử bên giường ra, cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam.
Đường Tam, ngươi đánh bại ta, sau này ngươi chính là lão đại của phòng số 7 này.
Đường Tam cản lại khoát tay, nói.
Ta là tới để học tập.
Vương Thánh Trinh sắp nói.
Đây là quy củ, nắm tay ai ngạnh, người đó chính là lão đại.
Ngươi tưởng rằng lão đại dễ làm.
Ta không khiêm nhường với ngươi.
Ngươi xem.
Vừa nói, hắn vừa mở hai ống tay áo của giáo phục.
Đường Tam giật mình chứng kiến, trên hai cánh tay này của hắn, có chừng 7-8 vết thương màu tím.
Vương Thánh cười khổ nói.
Đây là vừa mới hôm qua tới học viện thì bị, công độc sinh chúng ta đều xuất thân từ gia đình bần cùng, đệ tử ở các phòng túc xá khác thường xuyên khi dễ người ở túc xá số 7 chúng ta, làm lão đại của túc xá, phải thay các huynh đệ xuất đầu.
Ta phải mang trách nhiệm này chuyển cho ngươi.
Các đệ tử khác đều gật đầu, nhìn Đường Tam, trên mặt toát ra một tia quang mang đầy hy vọng.
Ý thức chính nghĩa là yếu tố cơ bản của hiệp khách.
Bảo vệ nhỏ yếu tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Đường Tam năm đó tại đường môn về phương diện này đã bị giáo dục có thể nói là nhiều không kể hết, nghe vậy cũng không hề từ chối.
Vậy được rồi.
Ta sẽ không nhìn đồng học trong cùng túc xá bị khi dễ.
Chính tại đây thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến.
Nơi này là túc xá số 7 sao.
Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút trực, ý nói nhìn thẳng sờ trải tớt.
Chỉ thấy một tiểu cô nương tiếu xanh xanh, ba, đứng ở cửa, nhìn bộ dáng, tuổi cùng Đường Tam không sai biệt lắm. Thân cao cũng cơ hồ giống nhau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bạch lý thấu hồng, một, bộ dáng phấn nộm, hai, tựa như thục thấu đích thủy mật đảo, ba, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn một cái.
Mặc dù quần áo nàng phi thường đơn giản, nhưng nhìn qua lại hết sức sạch sẽ.
Tóc dài màu đen được bệnh lại thành một dải như con bọ cạp dài quá mông.
Một đôi mắt to, đẹp lộ ra vẻ tò mò.
Tay nàng cũng đang cầm một bộ giáo phục mới tinh.
Đệ tử bên trong phòng đều là nam hài nhi. Đột nhiên thấy được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện, cả đám đều lộ ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.
Đường Tam nhịn không được thấp giọng hướng Vương Thánh hỏi.
Chúng ta ở nơi này nam nữ có thể ở chung.
Vương Thánh gật gật đầu, đồng dạng áp thấp thanh âm, nói.
Mọi người đều là hài tử, mỗi túc xá của trường học đều không phân biệt giới tính.
Nghe nói, đến trung cấp hồn sư học viện mới có thể tách ra.
Thật sự là lạ, năm ngoái một công độc sinh đều không có, nhưng năm nay lại tới hai người.
Lão đại, lên. Cấp cho nàng một cái hạ mã huy.
Ách không cần đâu.
Đường Tam không nghĩ tới mình vừa mới thành lão đại của túc xá số 7 này, lập tức gặp phải một cái nan đề.
Để hắn khi dễ một cái nữ hài tử, hắn thật sự không làm được. cô bé đứng ở cửa nháy nháy đôi mắt to, nhìn bên trong không ai để ý tới mình, lại ngẩng đầu nhìn xem biển hiệu túc xá số 7 trên cửa, trên mặt toát ra nụ cười nhẹ nhẹ. Các ngươi hảo, ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa. Vương Thánh đứng tại phía sau lưng Đường Tam đẩy hắn, ý bảo không thể phá hư quy củ của túc xá. Đường Tam bất đắc dĩ phải đứng người lên, hướng phía nữ hải nhi đi tới. Ngươi hảo, ta gọi là Đường Tam. Là nơi này. Hai chữ lao đại hắn thật sự có chút nói không ra khỏi miệng, trong đầu linh cơ chợt động. Là xá trưởng, bốn, của nơi này, ngươi gọi tên ta là được. Xin hỏi, vũ hồn của ngươi là cái gì? Tiểu Vũ nháy nháy đôi mắt to, mỉm cười nói. Vũ hồn của ta là thỏ. Là loại tiểu bạch thỏ rất đáng yêu. Ngươi thì sao? Trong khi nàng cười lên, trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, nói không lên lời động lòng người. Đường Tam nói. Vậy chính là ngươi vừa đúng khắc ta, vũ hồn của ta là thực vật của vũ hồn ngươi. Lam Ngân Thảo. Cho tới bây giờ không có kinh nghiệm cùng nữ hải tử giao lưu, lúc trước tại đường môn, hắn mỗi ngày cũng chỉ đều trầm mê trong ám khí, lúc này cũng có chút khẩn trương. Tiểu Vũ cười, nói. Ngươi thật có ý tứ, không cho ta đi vào sao. Này. Là như thế này, túc xá bảy chúng ta có quy củ, công độc sinh mới tới phải thi triển một chút thực lực vũ hồn của mình. Cho nên, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Đường Tam âm thầm an ủi chính mình, luận bàn, không phải khi dễ người. Chính mình cẩn thận một chút, không làm nàng bị thương là được. Coi như là giữ lại truyền thống của túc xá. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam có chút quái dị. Ngươi xác định. Đường Tam gật gật đầu, nói. Xác định. Tiểu Vũ mang giáo phục của mình đặt ở một bên, trên mặt toát ra vài phần hưng phấn. Hảo A, vậy đến đây đi. Không đợi Đường Tam phản ứng lại, chân phải nàng đã dựng lên, mũi chân trong nháy mắt bắn ra, trực đá vào cằm Tiểu Tam. Lực lượng nhìn qua cũng không lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, dọa Đường Tam kinh hãi. Thân thể chợt lóe hướng bên trái, tránh ra bàn chân đã tới, đồng thời thay phải chộp vào cổ chân Tiểu Vũ, chân phải theo thói quen tính đập ra, bả vai hướng vào ngực Tiểu Vũ. Một thức thiết sơn kháo tiêu chuẩn. Tại dưới tình huống bình thường, một chân chống đỡ thân thể của Tiểu Vũ thật sự là sẽ bị Đường Tam kháo, có lẽ là chặt lên, vậy, nàng tất nhiên sẽ phi ngã ra ngoài. Đương nhiên, Đường Tam rất có phân tức, trong lòng hắn đã chú ý rất tốt, chỉ cần Tiểu Vũ mất đi cân bằng, với tốc độ của mình, tuyệt đối kịp thời giữ nàng lại, đồng thời một kháo của hắn cũng không dùng bao nhiêu lực. Chỉ cần xem như đã tỉ thí qua, cũng tính là đã vượt qua cửa này rồi. Các đệ tử khác đều hết sức chú ý Đường Tam và Tiểu Vũ động thủ, mắt Vương Thánh nhìn động tác của Đường Tam, những tia sáng kỳ dị trong mắt toát ra liên lục, cố gắng ghi nhớ. Hắn phát hiện, động tác của Đường Tam mặc dù rất đơn giản, nhưng phi thường hiệu quả. Nhưng là, chuyện cũng không phải tiến hành dựa theo kịch bản mà Đường Tam đã lập ra. Tay phải của Đường Tam vừa mới nắm cổ chân Tiểu Vũ thì, đột nhiên cảm giác được trong tay chân tuột, tình thế một chảo tất đắc, chắc chắn được, cánh nhiên cũng thất thủ. Ngay sau đó, Tiểu Vũ đá không trúng. Thuận thế nhất hành, đá ngang, đã dựng lên vai hắn. Đối mặt với vai phải Đường Tam đánh tới, hai tay nàng nhẹ nhàng cản, chân phải tại đầu vai Đường Tam mượn lực, chân kia cũng tiếp nối mà lên, thuận thế trèo lên đầu vai kia của Đường Tam. 1. Bạch lý thấu hồng, khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hào. 2. Phấn nộn, béo mập. 3. Thục thấu đích thủy mật đảo, cái này mình không rõ nghĩa lắm, tuy nhiên theo nghĩa tiếng Anh thì là, tựa như được làm, nấu. Ra từ quả đảo có lẽ đây là ý nói hình dáng cô bé dễ thương giống như một cây kẹo. 4. Xá trưởng, có thể là túc xá trưởng. Chương 24, Ngã khiếu Tiểu Vũ, khiêu vũ đích vũ, 2. Bộ dáng lúc này nhìn qua thập phần quái dị, hai chân của Tiểu Vũ quặp tại cổ Đường Tam, tá trợ thế của đầu vai Đường Tam trước, thân trên hướng phía sau, hai tay chống trên mặt đất, hai chân mềm mại như đạn hoàng, 1. Cũng tiểu rào trụ, xoắn vào, cổ Đường Tam đưa hắn ném về phía sau. May là Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, lúc này mặc chính là quần, nếu đổi thành váy, vậy sợ rằng. Đường Tam chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng nữ hải tử giao thủ, trong khi cái chân đầu tiên của Tiểu Vũ quấn quanh cổ hắn, hắn vốn có thể làm ra một chút phản ứng, nhưng bởi vì chân giơ lên, ống quần của Tiểu Vũ tự nhiên chạy xuống vài phần, chiếc chân nhỏ trên cổ Đường Tam đã không có gì che lại, chiếc chân nhỏ trắng loáng truyền đến một loại hoạt nghị, mượn, mịn cờ dệ ami, đặc hữu của nữ hải tử, nhất thời làm tâm tình Đường Tam ba động. Phản ứng tự nhiên cũng chậm nửa nhịp. Khi hai tay Tiểu Vũ trụ xuống đất, hai chân đồng thời phát lực, Đường Tam muốn ngạnh kháng cũng đã chậm. Dù sao, cổ người rất yếu, với lại hắn chỉ là một đứa nhỏ. Một khi bằng vào công lực ngạnh kháng, cổ rất dễ dàng bị thương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tùy ý Tiểu Vũ tương thân thể mình ném ra. Đường Tam phát hiện, cái loại phương pháp hai chân dùng sức của Tiểu Vũ, tay trụ trên mặt đất, mang toàn bộ lực lượng của nàng phát huy một cách hữu hiệu,
cũng cùng cha dạy mình phương thức quay truy, lấy tiểu thối phát lực có chút cùng loại. Lưng ngã xuống đất, lực lượng của tiểu vũ cũng không lớn, đường tam lại có huyền thiên công hộ thể, tự nhiên sẽ không bị thương. Ném đường tam ra, tiểu vũ đã nhanh nhẹn đứng trên mặt đất, xoay người, cười mà như không nhìn hắn. Xoay người đứng dậy, đường tam không có giống như vương thánh, thua là thua, đại ý, khinh thường, không phải lý do. Hắn biết, trong khi tiểu vũ mang mình suý đi ra ngoài đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, hai chân nàng quấn trên cổ mình không đơn giản chỉ là để ném người. Loại kỹ xảo này vẫn là lần đầu tiên đường tam gặp được, trong ấn tượng của hắn, võ thuật ở thế giới kia của mình không có phương thức cùng loại. Bất quá, loại kỹ xảo này cũng phi thường nguy hiểm, nếu lúc đó mình phản ứng nhanh một chút, tiếp xúc khoảng cách gần như thế, công kích thân thể tiểu vũ tựa hồ không khó khăn. Ta thua, có thể hay không cho ta biết, kỹ xảo ngươi vừa dùng là cái gì? Mặt đường tam đỏ ửng. Trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng mình là người làm lao đại của túc xá bảy thời gian ngắn nhất. Tiểu vũ cười dài nói. Cái này của ta gọi là nhu kỹ. Lợi dụng thân thể mềm mại và cứng cỏi phát động kỹ năng. Lúc này, đệ tử của túc xá bảy lúc trước đang quan chiến đều lộ ra một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, nhất là Vương Thánh. Trước đường tam đánh bại hắn đã làm hắn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này đường tam bị tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này nhất kích chế thắng, hai mắt hắn sớm đã mở to ra. Trong lòng thầm nghĩ, công độc sinh năm nay như thế nào cũng đều lợi hại như vậy. Đường tam đối với vị trí túc xá lao đại vốn không có ý nghĩ, nói. Dựa theo quy củ của túc xá, ngươi đánh thắng ta, sau này ngươi chính là xá trưởng của túc xá, cũng là lao đại của bọn người chúng ta. Trong mắt tiểu vũ toát ra một tia kinh hãi, kinh ngạc không nhiều lắm, tâm tình mừng rỡ lại thịnh. Lao đại. Tựa hồ rất nhiều trò vui, hảo. Vậy sau này ta là lao đại của các ngươi. Làm công độc sinh này tựa hồ rất tốt. Tiểu vũ lựa chọn chiếc giường bên cạnh đường tam, bỏ hành trang của mình từ trên lưng xuống phóng cùng một chỗ với giáo phục. Cái kia, các ngươi ai tới giới thiệu với ta một chút tình huống của học viện chúng ta? Tiểu vũ nhìn mọi người không lên tiếng liền hỏi. Lúc này chúng đệ tử mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, vừa rồi tiểu vũ ném đường tam ra lợi lạc, rõ ràng, rành mạch, tinh xảo, khéo léo vê vê, cực kỳ, làm trong lòng bọn hắn có chút e ngại. Vẫn là Vương Thánh đứng dậy. Công độc sinh chúng ta kỳ thật chính là phụ trách quét dọn học viện, công tác cụ thể là do sư phụ chuyên môn phụ trách chúng ta an bài. Học viện tổng cộng có 6 niên cấp, mỗi một tuổi một ban. Lão đại, ngươi và đường tam là mới tới, hẳn là một niên cấp đệ tử. Còn lại chúng ta những người ở đây, ít nhất là 3 niên cấp, ta năm nay tiến lên 6 niên cấp. Học viện mỗi buổi sáng đi học, buổi chiều tự tu luyện. Buổi sáng, bình thường là 2 khóa học, một là văn hóa tri thức, một là giảng vũ hồn. Công độc sinh chúng ta vào buổi chiều có một số công tác. Từ đó trao đổi một chút thu nhập để làm hỏa thực phí, tiền mua thức ăn. Vương Thắng mang các đệ tử giới thiệu một chút, trong công độc sinh, vũ hồn tiên thiên tốt nhất chính là Vương Thánh, chẳng những là thú vũ hồn, mà còn là thú trung chi vương có chiến đấu lực rất mạnh, hồn lực của hắn đã có 9 cấp, tăng thêm một bậc có thể tại tốt nghiệp thì tham gia hồn thú liệp sát, từ đó hoạch thủ hồn hoàn để thăng xưng hảo. Nghe xong Vương Thánh nói, tiểu vũ liếc mắt nhìn đường ta một cái, nói. Đường Tam, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp? Vừa rồi ta cảm giác lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh. Đường Tam cũng không giấu giếm, dù sao trên mặt ngoài thì vũ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo, nhất bỏ đi. Ta là tiên thiên mãn hồn lực, cho nên lực lượng tương đối cường. Tiên thiên mãn hồn lực. Chúng đệ tử nhất thời kinh hô ra tiếng. Trong lòng Vương Thánh rốt cục cũng bình hành, hồn lực của Đường Tam so với mình mạnh hơn, chiến thắng mình cũng là đương nhiên. Trong điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người không có hồn hoàn. Hồn lực tiểu mang tới quyết định tính tác dụng. Khó trách lực lượng của hắn so với mình lớn hơn. Trong lòng Vương Thánh tin tưởng 10 phần, trong lòng thầm nghĩ, vũ hồn của mình là chiến hổ, đợi tới khi chính mình cùng Đường Tam đồng dạng thu được hồn hoàn và tiến vào hồn sư xưng hào, Lam Ngân Thảo của hắn dám chắc không phải là đối thủ của chính mình chiến hổ. Tiểu Vũ nháy nháy mắt, thì thào một câu gì đó. Chính tại đây thì, một gã sư phụ hơn 30 tuổi từ bên ngoài đi đến. Công độc sinh mới tới đâu? Đứng ra một chút. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời từ trên giường mình đứng lên. Vị sư phụ này tướng mạo bình thường, tóc màu đạm lục, trong tay ôm một bộ đồ giường. Người nào là Đường Tam? Đường Tam đứng lên một chút. Sư phụ nói. Ta gọi là Mạc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mạc sư phụ. Đường Tam, đây là đại sư cho ngươi bộ đồ giường. Đường Tam tiếp nhận chúng, mặc dù mặt ngoài cũng không hoa lệ, một cỗ khí tức kiền sảng, khô ráo, sông và mũi, cũng đều là mới tinh. Trong đó còn có một cái gối đầu. Hiển nhiên đại sư đã vì hắn mà suy nghĩ chú đáo. Một, đạn hoàng, bạn không hiểu từ này có nghĩa là gì, tìm cũng không được từ tiếng Anh của nó nên chịu, mong ai biết xin hãy góp ý cho mình.
Chương 25, Ngã khiếu tiểu vũ, khiêu vũ đích vũ, bà. Mạc Ngân nói. Đường Tam, ngươi và tiểu vũ là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thảo trường. Mỗi ngày 10 đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ? Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Mạc Ngân nói. Ngày mai là lễ khai giảng. Ngày kia bắt đầu chính thức đi học, một niên cấp đi học ở ban 1 của tầng 1 giáo học lâu, ngày kia các ngươi chuẩn bị đi học là được. Từ ngày kia bắt đầu, các ngươi bắt đầu công việc bình thường. Ta sẽ không ngừng kiểm tra. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, ngươi lớn nhất nơi này, mang quy củ nói cho bọn họ một chút. Đường Tam ôm chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt có chút cứng ngắc của đại sư. Chăn màn. Đây tựa hồ là một vấn đề. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn chăn màn trong tay Đường Tam, trong mắt toát ra vài phần xấu hổ. Công độc sinh đều là những đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với quý tộc cùng tuổi, mấy đệ tử cơ trí lập tức có người nói. Lão đại, ngươi trước dùng chăn màn của ta đi, ta mang chăn chia đôi là được. Tên còn lại nói. Lão đại, ngươi dùng chăn của ta đi. Ta lấy đệm thay thế cũng miễn cưỡng có thể dùng. Tiểu Vũ nhìn một chút chăn của công độc sinh, tuy không nói bẩn cỡ nào, nhưng phần lớn đều phá phá lạ lạ, cực kỳ rách nát, nhíu mày nói. Các ngươi đừng gọi ta là lão đại, đều cũng gọi ta già rồi, một. Vương Thánh nói. Vậy như thế nào được, đây là quy củ. Tiểu Vũ nói. Nếu ta là lão đại, lời ta nói là quy củ mới đúng. Như vậy được rồi, sau này các ngươi gọi ta là Tiểu Vũ tỷ. Vừa nói, ánh mắt nàng rốt cục rơi vào chiếc chăn trên tay Đường Tam. Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút, thế nào? Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được, sợ rằng Tiểu Vũ coi trọng chiếc chăn trong tay mình. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng chiếc chăn này là đại sư vừa mới đưa cho hắn, trong lòng có một chút không muốn. Nhưng Tiểu Vũ là nữ hài tử. Thương lượng cái gì? Tiểu Vũ nói. Nhìn cái chăn của ngươi rất lớn, hai người cũng không phải vấn đề lớn, như vậy được rồi. Chúng ta mang giường để cũng một chỗ, như vậy chúng ta đều có để dùng phải không? A, cùng nhau dùng. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, tâm trí hắn không có như đứa nhỏ 6 tuổi, mặc dù bây giờ mình và Tiểu Vũ còn rất nhỏ, nhưng ngủ cùng một chỗ như này. Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói. Có cái gì không tốt, ta còn không quan tâm, ngươi sợ cái gì? Còn sợ ta cưỡng gian ngươi a? Ách, đều nói nữ hải tử so với nam hải tử trưởng thành sớm hơn. Nhưng nữ hài nhi trước mắt này mới 6 tuổi. Đường Tam nói không ra lời, các đệ tử khác nhìn bọn họ, có hâm mộ, có xem cho vui, phần lớn mặt đều nở nụ cười, nhưng ai cũng không nói lời nào. Ách cái gì mà ách, nhanh lên một chút, lạp giường lại đây. Ngươi không phải có khá nhiều khí lực sao? Tiểu Vũ có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Đường Tam hạ ý thức đẩy giường của mình vào bên cạnh giường Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tiếp nhận chăn trong tay hắn, đầu tiên mang đệm trải ra trên giường. Cái chăn này là người trưởng thành sử dụng. Quả thật rất lớn, mặc dù không cách nào phủ kín cả hai giường, nhưng cũng có thể bao trùm hơn 70%. Tiểu Vũ mang bao y phục của mình đặt ở chỗ tiếp giáp hai chiếc giường. Mang bao y phục của ngươi cũng đặt tại đây, sau này, đây là biên giới. Nếu ngươi vượt giới, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhìn Tiểu Vũ bố trí biên giới, Đường Tam ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, mang bao y phục của mình cũng đặt tại đó. Lúc này Tiểu Vũ mới mang chăn đặt lên trên, giường đôi đơn giản cứ như vậy mà hình thành. Đương nhiên là có phân giới tuyến. Vương Thánh nói. Đi ăn cơm chưa thôi, Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, cùng đi đi. Vừa nghe thấy ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hương phấn nói. Hảo A ăn cái món ngon gì? Vương Thánh và các công độc sinh mặt đối mặt, nhìn nhau, cười khổ nói. Công độc sinh chúng ta có thể ăn cái gì tốt? Tại căng tin tùy tiện mua một chút thức ăn rẻ hoặc nhất hạ, hai, là được. Đường Tam lắc lắc đầu nói. Các ngươi đi đi, ta không đâu. Trong nhà nghèo một đồng không có, tiền của Đường Hạo đều mua rượu uống, vì không để đói bụng, hắn đặc ý mang theo một chút lương khô, là hắn tự mình làm. Đơn giản là no bụng thì không có vấn đề gì. Ngày kia, sau khi bắt đầu công việc thì sẽ có tiền lương. Nhìn những miếng vá trên người Đường Tam, Vương Thánh mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cũng không miễn cưỡng. Tiểu Vũ tỷ, vậy chúng ta đi đi. Vẻ hưng phấn trên mặt Tiểu Vũ đột nhiên đọng lại một chút. Ăn cơm có đúng hay không phải tiêu tiền? Chính là cái kia hồn tệ gì gì đó. Nếu không phải bởi vì thực lực của nàng không kém, sợ rằng Vương Thánh sẽ mắng người rồi, ăn cơm trả tiền còn phải hỏi sao? Ai sẽ cho ngươi ăn trưa miễn phí? Bất quá,
tự nhiên hắn cũng nhìn ra được, vị tân nhiệm lão đại này sợ rằng cùng Đường Tam giống nhau, cũng là thiếu tiền. Vương Thánh Hảo khí nói, không có việc gì, như vậy đi, tiền thức ăn hai ngày này của các ngươi tính cho ta. Đường Tam, sau này mọi người là cùng túc xá cả, cùng nhau đi đi. Làm như ghê gớm lắm ấy, biết ẻn, chờ ngươi có tiền lại mời ta là được. Đường Tam thoáng chần chờ một chút, nhưng là vẫn còn đáp ứng. Hắn đối với tiền luôn luôn không có khái niệm. Sự thống khoái của Vương Thánh rất hợp khẩu vị của hắn, mặt mày Tiểu Vũ ngay lập tức hớn hở, đưa mắt đầy ý tứ nhìn Vương Thánh. Bất quá, vừa nghĩ lại nhu kỹ của nàng, Vương Thánh vẫn còn rời nàng xa xa, lúc trước nàng ném Đường Tam thì trên mặt nàng còn mang theo nụ cười thì đã ra tay. Ai biết nàng lúc nào hưng phấn lên, thuận tiện cũng cho mình tới một chút. Kể cả Đường Tam và Tiểu Vũ, nhóm 11 người ra khỏi túc xá 7, dưới sự hướng dẫn của Vương Thánh đi tới căng tin. Căng tin ở bên trong giáo học lâu, phải xuyên qua cả thao trường. Lúc này, trên thao trường đã bắt đầu náo nhiệt, có thể thấy không ít đệ tử mặc giáo phục của học viện hướng giáo học lâu đi tới, hiển nhiên cũng tới ăn cơm. Thực đường của Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện rất lớn, có thể dung nạp 6 ban cấp thêm cả sư phụ tổng cộng là hơn 300 người ăn cơm. Lúc này, trong căng tin nổi lên từng đợt huyên náo. Căng tin có tất cả 2 tầng, sảnh của 1 tầng thì có 300 chỗ ngồi. Một ý câu này nói là Tiểu Vũ cảm thấy bị gọi cho già đi. Hai nhất hạ, theo mình đây giống như thịt vụn hoặc nước nấu thức ăn, kiểu như là quý tộc ăn thịt, người nghèo ăn nước, không biết có đúng có nữa. Các bạn cứ tạm tưởng tượng như vậy nhé. Chương 26, Ngã khiêu Tiểu Vũ, khiêu Vũ đích Vũ, 4. Này không phải Vương Thánh cùng, nghèo, bần cùng, Tiểu Quỷ sao? Vừa mới bước vào căng tin thì một thanh âm không hài hòa truyền đến. Đường Tam hướng về phía mà âm thanh truyền đến nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đám đệ tử cao niên cấp, giống như lớp 1 nhìn thấy các lớp lớn hơn 2-3-4 VV, đứng ở lầu 1 và trên cầu thang lên lầu 2, chính đang cư cao lâm hạ hướng bọn họ bên này nhìn lại. Nói chuyện chính là một người nhìn qua có tướng mạo anh Tuấn, nam đệ tử ước chừng 11-12 tuổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh thường, chính đang hướng bọn Vương Thánh móc ngón tay. Cung quỷ chính là cung quỷ, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có thể lên lầu 2 ăn cơm. Trên đường đi tới căng tin, Vương Thánh đã mang quy củ của lão đại túc xá 7 là phải vì công độc sinh xuất đầu nói cho Tiểu Vũ sảng khoái đáp ứng. Lúc này thấy có người khiêu khích, nhất thời tức giận lên. Ngươi là ai, lầu 2 có gì đặc biệt hơn người? Một gã công độc sinh bên người Tiểu Vũ thấp giọng nói vào tai nàng. Lầu 2 là nơi một mình ăn cơm một chỗ. Giá rất cao, chúng ta quả thật ăn không nổi. Vóc người Tiểu Vũ và Đường Tam không sai biệt lắm, trước bị Vương Thánh che ở phía sau, lúc này đi ra. Những đệ tử trên cầu thang tất nhiên thấy được bộ dáng của nàng, mắt của nam học viên vừa nói chuyện nhất thời sáng ngời. Tiểu La Lị, một, thật xinh đẹp a, đáng tiếc là một công độc sinh. Vương Thánh, bây giờ lão tử muốn đi ăn cơm, lần này bỏ qua cho ngươi. Nói xong, một đám theo cầu thang đi lên lầu 2. Tiểu Vũ nhấc chân định đuổi theo, lại bị một tay Đường Tam giữ lại. Quên đi, chúng ta tới là để ăn cơm. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam có chút coi thường. Ngươi sợ như vậy ư? Đường Tam không có giải thích, tự mình đi tới cuối đoàn người đang xếp hàng mua cơm. Đường môn môn quy, phàm đường môn đệ tử, không dễ dàng trêu chọc thị phi, nhưng nếu có người chủ động xâm phạm, phải lấy lôi đình hoàn trả. Từ ánh mắt người trưởng thành mà nhìn, những đệ tử của học viện này bất luận tính cách như thế nào, bất quá chỉ là một đám hài tử mà thôi, để cho một cái xuyên việt giả tâm đã trưởng thành như hắn đi cùng một đứa nhỏ đối đầu, Đường Tam cũng không có hứng thú. Bất quá, tính cách của Tiểu Vũ biểu hiện ra ngoài làm Vương Thánh càng thêm hân thưởng. Thưởng thức. Chính ở đây thì, Đường Tam thấy được một vị người quen, vội vàng đi tới. Sư phụ, ngài cũng tới ăn cơm. Tới đúng là đại sư, hướng hắn gật đầu nói. Đã thu thập tốt đồ chưa? Đường Tam cung kính gật đầu nói. Cảm ơn chăn màn của sư phụ. Đại sư vô vô vai của hắn. Theo ta lên lầu 2 ăn cơm đi. Sau đó ta mang ngươi đi tới chỗ ta ở. Đường Tam lắc lắc đầu, nói. Dạ không, sư phụ, con và bạn cùng phòng cùng đi ăn. Cho tới bây giờ hắn đều không muốn làm một cái đặc lập độc hành đích nhân. 2. Đại sư cũng không kiên trì, gật đầu nói. Được, ngươi làm như vậy là đúng. Đi thôi. Ăn cơm xong thì đứng tại cửa căng tin cho ta. Nói xong cũng tự mình đi lên lầu 2. Không biết tại sao, Đường Tam cảm giác được đại sư và cha mình có chút giống nhau. Mặc dù cha nói rất ít, đại sư nói tương đối nhiều, nhưng trên khí chất, bọn họ đều có một loại cảm giác đặc thù. Nhất là đại sư. Ở phương diện biểu hiện càng thêm rõ ràng. Cho dù lúc hắn cười cũng sẽ khiến kẻ khác cảm thấy nghiêm túc. Vương Thánh đi tới bên người Đường Tam. Ngươi biết đại sư? Đường Tam gật đầu, nói. Ngươi là sư phụ của ta. Vương Thánh với bộ dạng cổ quái nói. Không thể nào.
ngươi bái đại sư làm sư phụ. Thực lực của hắn không có gì. Tại học viện chúng ta, đại sư chỉ là một nhân vật khách khanh mà thôi. Nghe nói bởi có quan hệ với viện trưởng mới được ở lại học viện. Nói khó nghe một chút, chính là một người ăn nhờ. Nghe nói, đại sư gần 50 tuổi rồi mà còn không có đột phá cảnh giới đại hồn sư, vũ hồn chỉ có 29 cấp. Sợ rằng cả đời cũng không có khả năng sẽ đột phá. Đường Tam ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Thánh. Nếu ngươi không muốn cùng ta luận bàn, cách nói khác của. Đánh nhau. Một lần nữa, xin ngươi không nên tự đánh giá sư phụ ta. Đây là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là lần cuối cùng. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta nghĩ chính là không cần ngươi mời nữa. Nói xong, hắn xoay người hướng bên ngoài căng tin mà đi. Vương Thánh không nghĩ tới Đường Tam sẽ phản ứng mạnh đến như vậy, nhất thời lăng, tiểu như thất thần, đứng ở đó. Tiểu Vũ và các đệ tử đứng ở bên cạnh cũng chưa rõ tại sao hắn lại như vậy. Nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, đối với Đường Tam mà nói, tuyệt không chỉ là nói một chút ngoài miệng. Nếu bái đại sư làm sư phụ, hắn đối với đại sư chính là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Nếu vừa rồi nói đại sư ăn nhờ không phải là Vương Thánh mà hắn có ấn tượng rất tốt, mà là một người khác, sợ rằng hắn đã trực tiếp động thủ rồi. Vương Thánh nói có chút ảo não. Mặc danh kỳ diệu, ba. Tiểu tử này có tật xấu. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng Đường Tam rời đi, mặc dù hắn mặc quần áo đầy miếng vá, nhưng bất chi bất giác, vóc người nhỏ gầy tựa hồ cảm giác đã cao lớn hơn vài phần. Sau khi uống nước và ăn lương khô, Đường Tam rất nhanh trở lại căng tin, lần này hắn không đi vào mà đứng ở cửa lặng lặng chờ đợi. Có không ít đệ tử qua lại quay đầu hướng ánh mắt tò mò nhìn hắn, nhưng hắn lại như không thấy được bất cứ ai, cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Đợi chừng nửa canh giờ, đại sư rốt cục từ căng tin đi ra, cùng hắn đi ra còn có một người trung niên nhân cũng tầm tuổi hắn. Người trung niên mặc một kiện trường bào, tướng mạo so với đại sư anh tuấn hơn vài phần, cảm có chút hơi nhọn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Đi thôi, Tiểu Tam. Đại sư hướng Đường Tam đang đứng ở cửa gọi. Người trung niên bên cạnh đại sư cười nói. Đây là đệ tử ngươi mới thu. Đại sư gật đầu. Người trung niên vỗ vai đại sư. Tốt, chúc ngươi thành công. Ta đi trước. Nói xong, hắn nhìn Đường Tam một cái, lúc này mới hướng cái phương hướng kia đi. Chỗ ở của đại sư là một phòng trên tầng cao nhất, phòng không lớn, chỉ có chừng 30 thước vuông. Mọi thứ bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một giá sách chiếm hai mặt tường chứa đầy các loại bộ sách hấp dẫn ánh mắt Đường Tam. Một, Tiểu La Lụy, mình nghĩ đây là một câu chỉ một cô bé rất xinh. Hai, người một mình một đường, ý nói có muốn khác những công độc sinh khác. Ba, có một số câu mình để nguyên Hán Việt, vì như vậy sẽ hay hơn nhiều, như câu, nhất nhật vi sư, một ngày làm thầy. Với lại những câu đó cũng rất dễ hiểu. PS, 2-3 phần gần đây các bạn thấy mình sử dụng từ. Căng tin. Thực ra gốc của nó là. Thực đường. Nhà ăn, nhưng mình dịch ra là. Căng tin.